Chương 51, săn bắn đại hội kết thúc. Thời gian phi tốc trôi qua, mãi cho đến 2 ngày sau đó, săn bắn đại hội triệt để kết thúc. Săn bắn đại hội trong lúc đó, ngoại trừ Lưu gia người, còn lại gia tộc cùng tông môn cùng tán tu sĩ, có thể còn sống sót người thu hoạch đều đủ để ủng hộ bọn hắn tu luyện hồi lâu. Mà người của Lưu gia bây giờ lại là tại hối đoái chỗ cùng người giằng co. Chúng ta điểm tích lũy đều đã thỏa mãn hối đoái kết kim đan, vì cái gì không cho chúng ta hối đoái? Một Lưu gia trúc cơ trung kỳ tu sĩ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt phụ trách hối đoái vật liệu tông môn trúc cơ sơ kỳ đệ tử. Duy nhất một viên kết kim đan đã bị người hối đoái đi, cho nên xin cứ tự nhiên. Tên đệ tử này cũng không sợ hắn, bởi vì sớm đã có người ở sau lưng mình mai phục, mà lại trên thân còn dán một trương nhị giai phòng ngự linh phù, chỉ cần Lưu gia người động thủ liền có thể lập tức bạo khởi bắt người. Lưu gia trúc cơ tu sĩ Lưu Ngọc Hoa sắc mặt đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Bởi vì Lưu gia tình huống hiện tại, nếu như mình xuất thủ sẽ triệt để đem gia tộc kéo vào vực sâu. Chúng ta đi. Lần này săn bắn đại hội từ vừa mới bắt đầu liền một mực bị nhằm vào, dựa vào trong gia tộc linh thạch mua sắm linh thú tiến hành đổ sát mới góp đủ điểm tích lũy, bây giờ lại bị cáo chi đã bị hối đoái đi. Nghe thấy tin tức, Lưu Hành trong lòng ngất khí mọc lan tràn, nhưng lại rất nhanh điều chỉnh xong. Mặc dù kết kim đan không có nắm bắt tới tay, nhưng là ngũ đại gia tộc đánh cược, hắn cũng là biết đến. Nếu như đem còn lại gia tộc sản nghiệp nắm bắt tới tay, cũng có thể đền bù cái này một tổn thất, thậm chí còn có kiếm. Mặc dù Lưu gia có thể tồn tại thời gian không nhiều lắm, nhưng là có thể mang một điểm tài nguyên đi liền nhiều vớt một điểm, dù sao người không vì mình, trời chu đất diệt. Đột nhiên, một chương đưa tin phủ đột nhiên xuất hiện tại Lưu Hành trước người, Lưu Hành tiếp nhận đưa tin phủ, bẩm báo chân nhân, ngũ đại gia tộc đánh cược, Lưu gia chúng ta điểm tích lũy thấp nhất, cho nên cần ngài đến định đoạt phải chăng muốn để ra nguyên bản sản nghiệp. Lưu Ngọc Hoa thanh âm từ đưa tin phủ bên trong truyền ra, lại là một cái tin tức xấu. Lưu Hành sau khi nghe xong nhưng lại không phát giận, mà là mười phần tỉnh táo mở miệng, dựa theo đánh cược hiệp nghị tiến hành, chuyện kế tiếp không cần hỏi đến. Một chương đưa tin phủ bay đi, mà Lưu Hành lúc này đã quyết tâm, nhất định phải sớm một chút rời đi, không phải khó giữ được tính mạng. Tại ngũ đại gia tộc nghị sự trong phủ đệ, Mộ Dung, Giang gia, Thương gia, Mục nhà bốn vị gia chủ đồng đều nhìn chằm chằm trước mắt Lưu gia người. Lưu Ngọc Hoa chợt vật ngẩng đầu mở miệng nói, có thể nhường ra cái này bà thành sản nghiệp. Nói chuyện trong lúc đó, Lưu Ngọc Hoa trong lòng đều đang chảy máu. Mấy ngày nay, gia tộc đã tổn thất 8 thành sản nghiệp, đơn giản nhất biểu hiện chính là bọn hắn những này trúc cơ tu sĩ tài nguyên cung cấp sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Nếu như không có kỳ ngộ, cái này tương lai trong vòng 10 năm tu vi căn bản đừng nghĩ tăng lên. Đã như vậy, vậy liền cảm tạ Lưu gia chân nhân chi khẳng khái. Mộ Dung gia chủ ung dung mở miệng, lại cho Lưu Ngọc Hoa thọc một đao. Tại hạ còn có việc chưa xử lý, trước cáo tử. Lưu Ngọc Hoa đứng dậy cáo tử, nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này, đoán chừng hắn sẽ bị khí đến tại chỗ độc thủ. Lưu đại diện gia chủ, đi thong thả, không tiễn. Mục gia gia chủ ung dung mở miệng, đặc biệt là đại diện hai chữ nói đến rất nặng. Lưu Ngọc Hoa bước nhanh đi ra phủ đệ trở lại chỗ ở của mình bên trong. Khinh người quá đáng. Lần này tứ đại gia tộc cùng nhau thiết lập ván cục, dẫn đến Lưu gia tổn thất nặng nề, nhưng không có biện pháp gì. Dù sao trong gia tộc, Kim Đan trung kỳ lão tổ đã nhanh đến tọa hóa biên giới, đợi tọa hóa sau liền hoàn toàn bất lực chống đỡ tứ đại gia tộc vây công. Nghĩ đến cái này, Lưu Ngọc Hoa cũng sinh lòng thoát ly gia tộc ý nghĩ. Tại thu được đi săn đại hội kết thúc tin tức về sau, Diệp Vân kết thúc bách luyện rèn thể pháp tu luyện, bắt đầu tiến về Từ Dương chân nhân vị trí. Lần này săn bắn tông môn tới hơn 100 tên luyện khí kỳ đệ tử cùng hơn 20 trúc cơ đệ tử, nhưng đã đến trở về thời điểm lại chỉ còn lại không tới 3 thành. Trúc cơ kỳ đệ tử ngoại trừ Nhạc Phong mấy người bên ngoài, liền chỉ còn lại 3 tên không quen biết đệ tử. Dù sao trong rừng rậm cái gì ngoài ý muốn cũng có thể sẽ phát sinh. Bởi vì xung đột lợi ích, bị gia tộc khác cùng tán tu giết chết, những chuyện này tại trong tu tiên giới đã là quá quen thuộc. Tại một canh giờ sau, xác định nhân số đều đến đông đủ, Từ Dương chân nhân đem mình phi hành linh sủng thả ra. Hồi tông, luyện khí kỳ đệ tử nhao nhao bay lên đầu này kim đan kỳ cự ưng trên lưng, đồng thời trúc cơ kỳ đệ tử cũng cùng nhau phi hành bắt đầu hướng về tông môn bay đi. Trên đường đi bình an vô sự, đang lợi dụng gần nhất truyền tống trận trở lại tông môn về sau, một đoàn người liền nhao nhao trở lại động phủ của mình bên trong chuẩn bị bế quan tu hành. Diệp Vân một đường bay trở về ngân giao hồ bên trong, chuẩn bị đem mình trong khoảng thời gian này thu thập linh thực tất cả đều trồng lên. Tuyết xương quả hiện tại chỉ khôi phục đến bình thường sinh trưởng trạng thái, nếu như muốn kết quả đoán chừng còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Nhìn trước mắt cái này gốc đã trồng xuống hơn một năm tuyết xương quả, lâu như vậy cũng không có gì quá đại biến hóa, Diệp Vân luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì. Diệp Vân đem Trần Phương cái này quản gia kêu tới, người đi trong tàng kinh các tìm xem trồng linh thực cần gì, ta hiện tại đi một chuyến phường thị. Đã có quản gia, vậy liền đem chuyện này giao cho hắn là được. Trần Phương lại đột nhiên mở miệng, Diệp sư thúc, những này ta đều biết. Trồng linh thực cần tới thuộc tính đối ứng linh điển, chỉ là khai khẩn ra linh điển cần tiêu hao linh thạch, liền một mực không dám tự tác chủ trương. Nửa năm này chỗ sản xuất linh thạch, toàn bộ đều dùng cho khai khẩn linh điển, đồng thời đi tìm một đáng tin cậy người tới quản lý. Đem từ động phủ trước trên mặt bàn cầm tới túi chứa vật ném cho Trần Phương, bên trong là nửa năm này đến nay sản xuất 7000 hạ phẩm linh thạch. Nếu như là tại luyện khí kỳ, những linh thạch này đủ để cung cấp tự mình tu luyện, nhưng là hiện tại đã có thể tính là hạt cát trong sa mạc, chẳng bằng dùng để khai khẩn linh điển. Vâng, sư thúc. Trở lại động phủ của mình bên trong, Diệp Vân đem lần này tịch thu được tất cả túi chứa vật đều đem ra. Phía trên tất cả cấm chế đều đã tại căn cứ bài trừ, liền ngay cả Lưu Tú Văn cũng không ngoại lệ. Dù sao mình trước mặt mọi người cũng đem bọn hắn ra chủ giết, còn có cái gì phải sợ? Đem ngoại trừ Lưu Mục túi chứa vật bên ngoài, tất cả trong túi chứa vật đồ vật đều đổ ra, sáng lấp lánh linh thạch cùng một chút linh dược, yêu thú tài liệu các loại chất đầy mặt đất. hết thảy 13 con trúc cơ yêu thú vật liệu, cùng 7 kiện linh khí cùng 4 vạn 5000 trung phẩm linh thạch, 17 vạn hạ phẩm linh thạch. Những tư nguyên này đầy đủ ta tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, về sau liền có thể bắt đầu chuẩn bị kết đan. Bất quá dựa theo hiện tại tu hành tốc độ, coi như tài nguyên sung túc đến trúc cơ trung kỳ cũng là 3 đến 5 năm. Tu hành, tu vi càng cao, tăng lên tốc độ càng chậm cũng không phải một câu nói xuông. Mình dị linh căn tu vi tăng lên nhanh như vậy đều đã xem như thiên tài, có thể thấy được tạp linh căn tu sĩ tu hành tốc độ sẽ có bao nhiêu chậm. Đem tất cả mọi thứ đều chỉnh lý tốt về sau, Diệp Vân đem đại bộ phận linh thạch đều lưu tại trong đập phủ. Đập phủ cấm chế là nhị giai cấm chế, coi như Trần Phương có ý tưởng cũng không phá nổi, lại mới trong hồ còn có một đầu mình một mực không mang đi trúc cơ kỳ ngân dao. Đi ra đập phủ, đem dao lam cùng man hoang cổ tượng những thương thế này còn chưa khôi phục linh thú lưu tại nơi này dưỡng thương về sau, Diệp Vân đi vào thổ thứ chư sinh trưởng địa phương. Đem linh thú đại bên trong vài đầu nham khải heo con non phóng xuất, đồng thời mệnh lệnh heo bảy thú vương trông giữ tốt về sau, Diệp Vân liền tiến về Lưu Vân Phường thị. Chương 52, mở rộng sản nghiệp. Đi vào Lưu Vân Phường thị, Diệp Vân thẳng đến Vạn Bảo lâu, tại Vạn Bảo lâu tu sĩ đem nó đưa vào gian phòng về sau, đạo thân ảnh quen thuộc từ bên cạnh cổng đi ra. Diệp đạo hữu, hồi lâu không thấy a. Lý chấp sự, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Khai Nguyên, Lưu Vân Phường thị Vạn Bảo lâu bên trong cùng Diệp Vân giao dịch số lần nhiều nhất chấp sự. Diệp đạo hữu, lần này là tham dự săn bắn đại hội. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được Lý chấp sự. Đâu có đâu có, long trọng như vậy săn bắn đại hội đông đảo tán tu đều tiến về, lấy Diệp đạo hữu thực lực, không đi tham gia săn bắn đại hội ngược lại không phải là phong cách hành sự của ngươi. Lý đạo hữu nhìn người hay là hoàn toàn như trước đây chuẩn. Diệp Vân mẫn một ngụm linh trà, ta lần này đến đây, chủ yếu là buôn bán một vài thứ, mời Lý đạo hữu kỹ càng nhìn xem. Nói xong, Diệp Vân liền đem tất cả trúc cơ yêu thú trên thân có thể dùng vật liệu phân loại cất kỹ. Hết thảy 13 con trúc cơ yêu thú răng xương cốt cùng giá thú đều bị đặt ở giao dịch trên đài. Cái này Lý Khai Nguyên nhìn trước mắt cái này một đống lớn vật liệu, nếu như nói Diệp Vân chỉ đi săn đến 2-3 đầu trúc cơ linh thú, hắn ngược lại cảm giác bình thường, nhưng là nơi này là dòng dã 13 con. Hơn nữa còn có 2 đầu trúc cơ hậu kỳ yêu thú vật liệu. Diệp đạo hữu, những tài liệu này, chỉ sợ ta không cách nào chủ trì lần này giao dịch. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không phải bạn bảo lâu không làm cái này sinh ý, mà là ta không có lớn như vậy quyền lực. Ta hiện tại lập tức thông chi Lưu Vân Phường bạn bảo lâu lâu chủ. Đưa tin phủ phát ra một lát sau, Lý Khai Nguyên tiến đến cửa bị lại một lần nữa mở ra, một người trung niên bộ dáng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đi đến. Chắc hẳn vị này chính là Diệp Tiểu Hữu, tại hạ từ Diệp Chu, hành ngộ hành ngộ. Trung niên nam nhân đao tức khuôn mặt một mặt nhiệt tình, đồng thời giơ tay lên đi cái đạo lễ. Thân là từ gia tộc lão, Ngự Thú Tông nguyên anh thân chuyển thân phận bái hắn không có khả năng nhận lầm. Trước mắt tên này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, là Ngự Thú Tông bên trong một vị nào đó lao tổ thân truyền đệ tử. Từ lâu chủ không cần phải khách khí. Lý Khai Nguyên tại hai người trò chuyện trong lúc đó yên lặng rời đi căn này gian phòng, đồng thời cài cửa lại. Hai người đem sự tình đặt ở giao dịch phía trên, từ Diệp Chu đem giao dịch trên đài yêu thú vật liệu cẩn thận xem xét một lần sau mở miệng, Diệp Tiểu Hữu, những này yêu thú vật liệu quá mức lộn xộn. Ta lấy trúc cơ sơ kỳ yêu thú 1 vạn trung phẩm linh thạch, trung kỳ 2 vạn trung phẩm linh thạch đến định giá như thế nào? Diệp Vân suy nghĩ một chút, bình thường trên thị trường mua sắm trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ yêu thú chỉnh thể tài liệu giá cả cũng ở phụ cận đây ba động, cho nên liền gật đầu đáp ứng, có thể. Cái này hai đầu xích hỏa báo cùng giống huyết mãng, vạn bảo lâu phân biệt lấy 3 vạn 5000 cùng 4 vạn thu mua có thể. Có thể. Vậy thì tốt rồi, trúc cơ sơ kỳ yêu thú 9 đầu, trung kỳ 1 đầu, hẳn là 11 vạn trung phẩm linh thạch. Tăng thêm xích hỏa báo cùng giống huyết mãng, tổng cộng là 195,000 khối trung phẩm linh thạch. Từ Diệp Chu đem 20 vạn trung phẩm linh thạch lấy ra chứa ở một cái trống không trong túi chứa vật đưa cho Diệp Vân. Diệp Vân cũng không tiếp nhận túi chứa vật, mà là ung dung mở miệng, từ lâu chủ chức chờ một chút. Dứt lời, Diệp Vân liền đem tịch thu được linh khí lấy ra. Những này linh khí ngài cũng ra cái giá. Hết thảy 7 kiện linh khí đều là đao kiếm thuẫn những này thường gặp linh khí. Từ Dương cầm lấy trên bàn hiện ra quang mang giản, ánh trăng này giản vẫn là ta bán cho Lưu gia gia chủ Lưu Mục, tại sao lại ở chỗ này? Lập tức nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt liền có chút hiếu kỳ, nhưng rất nhanh liền không còn quan tâm những thứ này. Hạ phẩm linh khí 2 kiện, đều là phổ biến kiểu dáng linh khí, trung phẩm 4 kiện, cực phẩm 1 kiện. Cái này 2 kiện hạ phẩm linh khí vạn bảo lâu ra giá 1 vạn 5000 trung phẩm linh thạch, trung phẩm linh khí 27,000 một kiện, cái này cực phẩm linh khí 4 vạn linh thạch. Diệp tiểu hữu có bằng lòng hay không? Diệp Vân đem trong tay cái chén buông xuống, làm lâu như vậy suy nghĩ, những này giá cả hắn cũng rõ ràng cùng trên thị trường mua bán linh khí giá cả cũng liền kém cái một thành. Có thể, những vật phẩm này giá cả tổng cộng là 373,000 trung phẩm linh thạch, ngài cất kỹ. Đem còn lại linh thạch bổ túc về sau, từ Diệp Chu đem chứa 375,000 linh thạch túi chứa vật giao cho Diệp Vân. Diệp Vân tiếp nhận túi chứa vật sau liền mở miệng, xin hỏi, từ lâu chủ nơi này là có phải có tam giai linh điền vật phẩm cần thiết? Tam giai linh điền, Diệp tiểu hữu là cần mở linh điền. Mở linh điền không chỉ cần có đặc thù điều phối linh thổ, còn cần tương ứng đẳng cấp tụ linh trận mới có thể cung cấp tương ứng linh điền thuộc tính linh thực sinh trưởng. Mời đi theo ta. Từ Diệp Chu mang theo Diệp Vân đi hướng Vạn Bảo lâu lầu 3. Dùng thân phận bài mở ra lầu 3 cấm chế, trong này đều là tam giai linh vật, trong đó có Diệp Tiểu Hữu cần thiết tam giai linh thổ. Hai người một trước một sau tiến vào lầu 3 bên trong. Từ Diệp Chu lấy ra một phần thổ thuộc tính linh thổ, tam giai thổ thuộc tính linh thổ, nhưng mô phỏng thổ thuộc tính linh thực sinh trưởng cần thiết điều kiện, đương nhiên, một chút sinh trưởng tại trên vách đá linh thực nó không cách nào mô phỏng. Tại Từ Diệp Chu giới thiệu xong linh thổ về sau, Diệp Vân hao tốn 6.000.000 trung phẩm linh hạch, mua 5 thuộc tính linh thổ còn có băng thuộc tính cùng bổ sung âm tà khí tức linh thổ. Đồng thời còn có 10 bộ tam giai tụ linh trận. Những này linh thổ chỉ cần theo nhất định tỷ lệ cùng phổ thông thổ địa hỗn hợp, tại tụ linh trận tác dụng dưới rất nhanh liền sẽ hình thành tương ứng linh điền. Đem hết thể vật phẩm đều cất kỹ, Diệp Vân đi ra Vạn Bảo lâu trực tiếp trở về tông môn. Phi hành trên không trung 10 ngày sau, Diệp Vân trở lại Ngân Giao Hồ, chuyện thứ nhất chính là để Trần Phương đem những này linh thổ cùng khai khẩn ra linh điền hình thức ban đầu bên trong phổ thông thổ nhưỡng hỗn hợp, mà mình thì là bắt tụ linh trận. Tại một chỗ râm mát nhưng lại có thể được đến sung túc ánh nắng địa phương, Trần Phương đem băng thuộc tính linh điền hình thức ban đầu giải quyết về sau, Diệp Vân đem dùng để bồi dưỡng tuyết xương quả pháp trận tấy ghép đến bên này. Bất quá lại là khứ trừ tụ linh trận bộ phận, đem tam giai tụ linh trận bắt tại mảnh này bên trong linh điền. Đồng thời đem còn lại thuộc tính linh điền bắt hoàn tất về sau, Diệp Vân đem trong túi chứa vật linh thực toàn bộ đổ ra, chuẩn bị từng cái trồng. Khỉ La thảo một thuộc tính linh thực, Tử Cần Lô thổ thuộc tính linh thực. Đem từng cây linh thực phân loại về sau, Diệp Vân đưa chúng nó từng cái trồng tại trong linh điền. Lần này khai khẩn linh điền chỉ có 10 khối, nhưng là đại bộ phận trồng linh thực đều chỉ có một phần hoặc là một hai gốc, cho nên những linh điền này vẫn có thể trồng đến hạn. Chờ về sau linh thực thành thục có thể sinh sôi sau lại tiếp tục khuyết trương trồng quy mô, hiện tại cứ như vậy. Bay lên không trung nhìn trước mắt thuộc về mình sản nghiệp, liên tiếp ngân giao hồ mới hồ, thổ thứ chư nuôi giữa khu, Thanh Vũ Cẩm Kê cùng tại căn cứ đổi lại tam giác linh dương con non, linh thực trồng khu cùng mình linh thú sinh hoạt khu vực. Toàn bộ ngân giao hồ phạm vi có một nửa đều sắp bị mình khai khẩn. Bây giờ còn có chừng 60.000 trung phẩm linh thạch, trúc cơ sơ kỳ đan dược cũng đã mua đủ. Còn lại chính là an tâm tu luyện, tranh thủ trong 3 năm này tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Dựa theo thời gian xem như, Diệp Tư cũng nhanh đến tông môn thời điểm. Lúc trước mình về nhà lúc, Diệp Tư đã là 2 tuổi tiếp cận 3 tuổi tuổi tác, hiện tại qua không sai biệt lắm 1 năm, 3 năm sau Diệp Tư chính là 7 tuổi, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tông môn tu hành. Đã chính mình cái này ca ca đã có năng lực, vậy liền mang theo trên người miễn cho nàng thụ khi dễ. Tại Diệp Vân trên không trung suy tư tiếp xuống nên con đường tu hành nên như thế nào phát triển lúc, tại dưới đây Trần Phương thì là cẩn thận đem cuối cùng một mảnh linh điển chỉnh lý tốt. Nhìn trước mắt càng lúc càng nhiều sản nghiệp, Trần Phương mặc dù tu vi đã đi tới luyện khí 7 tầng đỉnh phong, nhưng cũng không dám cam đoan tất cả sự vật đều có thể lo lắng tới. Tại Diệp Vân trở về mặt đất về sau, trông thấy một bên ngay tại sầu mi khổ kiểm Trần Phương, lập tức mở miệng hỏi thăm, Trần sư đệ là đang nghĩ sự tình gì? Trần Phương nghe vậy lập tức trở về qua thần đến, nhưng một mặt muốn mở miệng nhưng lại không có ý tứ mở miệng dáng vẻ. Có chuyện gì cần giải quyết có thể nói ra. Trần Phương cũng chỉ đành mở miệng, Diệp sư thúc, ta đang suy tư phải chăng cần phái chút nhiệm vụ, để một chút ngoại môn đệ tử đến đây ngân giao hồ xử lý việc vật lãnh. Diệp Vân nghe thấy Trần Phương, cũng lập tức minh bạch Trần Phương đang suy nghĩ gì, gần nhất cần xử lý sự vụ xác thực phong phú, đợi chút nữa ta sẽ đi tuyên bố một chút nhiệm vụ, để một chút ngoại môn đệ tử đến đây tiếp nhận một chút làm việc vật nhiệm vụ. Mới hồ trung tâm những cái kia linh thú cùng cái khác chuyện quan trọng, vẫn là được ngươi đến phụ trách. Đồng thời xuất ra 3000 khối hạ phẩm linh thạch giao cho Trần Phương, luyện khí 7 tầng đỉnh phong tu vi là thời điểm nên đột phá, không phải theo không kịp bước chân của ta. Đã muốn đem Trần Phương bồi dưỡng thành tâm phúc, tài nguyên nhất định phải đủ, đương nhiên nên gõ thời điểm liền muốn tiến hành gõ. Nói xong, Diệp Vân liền đi ban bố cần 2 tên ngoại môn đệ tử tiến về ngân giao hồ làm việc vật nhiệm vụ. Ngay tại tông môn cơ quan tìm kiếm lấy phù hợp nhiệm vụ hứa thất an trông thấy vừa mới treo lên nhiệm vụ về sau, lập tức gỡ xuống tra xét, trường kỳ nhiệm vụ, tiến về trúc cơ tu sĩ chỗ ở, giúp xử lý việc vật lãnh. Trong vòng nửa năm, nhiệm vụ ban thưởng 400 hạ phẩm linh thạch. Xác nhận nhiệm vụ đệ tử chỉ cần mỗi ngày xử lý việc vật lãnh sau liền có thể rời đi, không còn lại đặc thù yêu cầu. Nhiệm vụ này có thể tiếp, dạng này xuống tới chỉ cần mỗi ngày đi xử lý một chút việc vật lãnh sau liền có thể trở về tiếp tục luyện tập luyện khí chi pháp. Hứa Thất An đem nhiệm vụ lệnh bài cùng thân phận bài cùng một chỗ đưa cho đăng ký đệ tử, tại đăng ký qua đi, phụ trách đăng ký đệ tử mở miệng, ngày mai ngươi liền cần tiến về ngân giao hồ tiến hành báo đến, đây là ngân giao hồ vị trí. Đem ngân giao hồ vị trí ngọc đồng nhận lấy về sau, Hứa Thất An liền trở lại động phủ của mình bên trong. Sáng sớm hôm sau, Hứa Thất An cùng một tên khác ngoại môn đệ tử Ngô Hoa tiến về ngân giao hồ, hai người một trước một sau đi vào ngân giao hồ cấm chế bên ngoài về sau, Trần Phương cầm trong tay lệnh bài mở ra cấm chế để bọn hắn tiến vào bên trong. Hai người vừa tiến vào ngân giao hồ bên trong, đập vào mi mắt chính là kia 6 đầu trúc cơ kỳ giao long. Một lam tối sầm dẫn theo còn lại 4 con giao long đang chém giết, hồ trung tâm nước hồ đều bị quấy đủ. Kia là Diệp sư thúc linh thú, những này tràng cảnh rất phổ biến, không cần kinh ngạc. Mà Hứa Thất An nhìn xem đầu kia màu lam giao long, lập tức biết tuyên bố nhiệm vụ người là ai. Cũng không chính là đem mình cứu, đưa đến Kim Đan chân nhân bên kia sư thúc mà. Nghĩ không ra vận khí tốt như vậy, tiếp cái làm việc vật nhiệm vụ đều có thể tiếp vào vị sư thúc này nhiệm vụ. Hứa Thất An ở trong lòng mừng thầm, sau đó nghe tại phía trước dẫn đường Trần Phương an bài nhiệm vụ. Chương 53, Lưu Minh nhập Kim Đan. Công tác của các ngươi là mỗi ngày đều tới đây ném cho ăn ngân giao lý, cùng chữa trị thổ thứ chưa đuổi phá rào chắn, nếu như ngân giao hồ cấm chế có vỡ vụ lập tức báo cáo là được. Tại Trần Phương giới thiệu hai người chuyện cần làm mỗi lúc, Hứa Thất An nhìn quanh xa xa mới hồ. Đúng vào lúc này, Lôi Minh từ một bên trong rừng rậm bay ra, rơi thẳng vào Diệp Vân động phủ trước. Mà trong hồ ngay tại chơi đùa giao long nhóm cũng nhao nhao dừng tay. Giao Lam cùng Mặc Giao một trước một sau hướng động phủ bay tới, khi đi ngang qua Hứa Thất An đỉnh đầu lúc, bản thân khổng lồ khí tức cơ hồ khiến hai người không thể thở nổi. Diệp Vân động phủ cấm chế mở ra, từ trong động phủ đi ra sau lần đầu tiên liền nhìn thấy Hứa Thất An. Phát hiện Diệp Vân nhìn mình về sau, Hứa Thất An đột nhiên cảm giác mình giống như là bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới, nhưng sau đó Diệp Vân liền cưỡi lên Lôi Minh hướng về tông môn bên ngoài bay đi. Ở trên bầu trời, Diệp Vân suy tư nên như thế nào cậy mở Hứa Thất An miệng. Tại vừa mới bế quan thời điểm, Càn Dương tông chủ liền đã đưa tin cho mình, để cho mình nghĩ biện pháp từ Hứa Thất An miệng bên trong đạt được có thể tùy ý ra vào huyết sắc bí cảnh chỗ truyền tống trận, nhưng cùng lúc lại tận lực ít tạo thành tổn thương. Cái này khiến Diệp Vân rất hoang mang, đối với tông môn đệ tử tới nói, lợi dụng siêu hồn chi pháp so phí hết tâm tư lời nói khách sáo dễ dàng nhiều. Diệp Vân không biết là, Càn Dương đang tra rất nhiều từ lập tông bắt đầu liền ghi lại điện tịch về sau, mới xác định Hứa Thất An chính là kia vực mọi người. Loại người này xuất hiện ít, nhưng thành liền đều là phi thăng linh giới, tại linh giới bên trong phóng tới cảnh giới càng cao hơn. Cho nên nếu như có thể đem hắn bảo hộ tại tông môn, tương lai đoán chừng sẽ thêm ra một vị có thể bay thăng linh giới tu sĩ, cái này hoàn toàn có thể bảo vệ tông môn ngàn năm an nguy. Dù sao những này vực ngoại người khí vận, có đôi khi là thật không nói đạo lý. Diệp Vân cưỡi Lôi Minh một đường bay hướng Thanh Lang Phường thị, lần này hắn dự định mua sắm một cái nhị giai thượng phẩm lò luyện đan đến nếm thử luyện đan. Lưu gia trang vườn, Lưu Minh phủ đệ dưới mặt đất, mấy trăm cỗ tu sĩ thi thể bị hút thành thây khô đang bị bày thành một cái quỷ dị pháp trận. Nhìn những này thây khô phục sức, đại bộ phận đều là tán tu, nhưng cũng có một chút gia tộc đệ tử, bên trong thậm chí còn có một lưu gia trúc cơ tu sĩ chính đem máu của mình tụ hợp vào huyết trì bên trong. Hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Lưu Minh chậm rãi đi vào huyết trì bên trong. Cái này một ao đều yêu thú cùng tu sĩ tinh huyết hình thành huyết trì, đang vận hành công pháp sau bắt đầu tràn vào Lưu Minh thể nội. Nương theo lấy huyết dịch tràn vào, Lưu Minh khí tức bắt đầu hướng lên tăng trưởng, mãi cho đến trúc cơ kỳ không cách nào đạt tới tình trạng. Đồng thời bị Minh khắc trận pháp thi thể cũng bắt đầu nhao nhao hòa tan thành dọn dọn tinh túy, bị Lưu Minh hút vào thể nội. Nửa tháng sau, nương theo lấy Lưu Minh tu vi tăng lên, Lưu gia trang vườn trên không, một tầng kiếp vân bắt đầu tụ tập. Đang ở nhà trong tộc xử lý sự vụ Lưu gia đệ tử nhìn thấy kiếp vân tụ tập, lập tức hưng phấn lên. Bên kia là gia chủ phủ đệ. Gia chủ đây là muốn đột phá kim đan rồi. Tại 3 tháng trước gia chủ liền tuyên bố bế quan cưỡng ép xung kích kim đan, hiện tại kiếp vân sơ hiện, hẳn là gia chủ dẫn động kiếp vân. Đã đem huyết trì hút khô, Lưu Minh lập tức bay ra phủ đệ của mình, trực trùng vân tiêu. Khí tức quanh người đã đạt tới kim đan cảnh giới, Lưu Minh lúc này trong đan điền, một viên mang theo huyết văn kim đan chính xoay chậm chậm. Vâng. Kiếp vân bên trong, mảng lớn lôi đình lan lộn, giống như là muốn đem trước mắt cái này tản ra âm tà khí tức người đánh chết. Vâng. Đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống. So phổ thông kim đan kỳ đạo thứ nhất lôi kiếp mạnh một nửa thiên lôi, tại Lưu Minh chưa kịp phản ứng thời điểm rơi vào trên thân. Chí cương chí dương lôi kiếp đem Lưu Minh mảng lớn huyết nhục bức hơi. A, cái này lôi kiếp. Lưu Minh bị lôi kiếp một kích trọng thương, nhưng ngay sau đó đạo thứ hai lôi kiếp tại đạo thứ nhất kết thúc sau theo nhau mà tới. Lưu Minh cũng không lo được tự thân thương thế, đành phải vội vàng gọi ra đã chuẩn bị xong linh khí ngăn cản đạo thứ hai lôi kiếp. Vâng. Một kiện tâm chắn đồng dạng phòng ngự linh khí bị sét đánh trong nháy mắt đánh nát, sau đó chính là liên tục đánh xuyên ba kiện thượng phẩm linh khí sau lại một lần rơi trên người Lưu Minh. Lần này thiên lôi trải qua linh khí ngăn cản, bị suy yếu qua đi rơi trên người Lưu Minh, trên tay phải mảng lớn huyết nhục bị bốc hơi biến mất. Bởi vì sử dụng tà pháp tấn thăng kim đan, thiên lôi uy lực có thể nói là gấp bội gia tăng. Tại chật vật vượt qua đạo thứ ba lôi kiếp về sau, mảnh này kiếp vân mới hoàn toàn tan đi. Thừa dịp trên người có lôi kiếp chi khí phát ra có thể che lấp tự thân mùi huyết tình, Lưu Minh lập tức buộc phát kim đan kỳ uy áp đến chấn nhiếp xung quanh gia tộc cùng tông môn giám thị nhân viên. Sau đó liền vội vàng trở về phủ đệ chữa thương. Tại Lưu gia trang viên ngoại không xa một tòa trong thị trấn nhỏ, năm tên trúc cơ tu sĩ đang ngồi ở trong tiểu lâu lẫn nhau nhìn đối phương. Không nghĩ tới, Lưu gia đại trưởng lão Lưu Minh vậy mà cưỡng ép đột phá đến kim đan. Đây đối với chúng ta tới nói, chỉ có nhanh chóng báo cáo tông môn cùng gia tộc, để chân nhân nhóm lựa chọn. Cũng chỉ có như thế. Mà Lưu gia trang bên trong vườn, cảm nhận được Lưu Minh tiến giai kim đan về sau, Lưu Minh biết, giả chết thoát ly gia tộc kế hoạch hiện tại liền muốn bắt đầu. Đang lúc suy tư nên như thế nào vạn vô nhất thất lúc, một chương đưa tin phủ thẳng tắp dừng lại tại trước người. Tiếp nhận đưa tin phủ, một tiếng nói giản mua từ bên trong truyền ra, mau tới ta đạo phủ. Đạo thanh âm này chủ nhân chính là Lưu gia kim đan trung kỳ tu sĩ, Lưu Hành. Lưu Hành lập tức khởi hành, chạy tới trang viên sau sơn phong dưới đấy là một đầu tam giai trung phẩm linh mạch, một mực kéo dài đến trang viên, có thể nói là Lưu gia căn bản. Lưu Hành đi vào giữa sườn núi một cái động phủ trước, động phủ đại môn cấm chế mở ra sau khi trực tiếp đi thẳng đi vào. Trong động phủ, một đạo tóc tái nhợt, khí tức quanh người vẻ vải tu sĩ cùng Lưu Hành mặt đối mặt mà ngồi. Từ 200 năm trước, Lưu gia chúng ta liền đi lầm đường. Lưu Hành đem trong tay bạch ngọc chén trà đặt ở Lưu Hành trước người, ta đã chuẩn bị thoát ly gia tộc, mang một bộ phận tộc nhân thoát đi. Lưu Hành cầm lấy chén trà nhấp một miếng linh trà. Như thế cũng tốt, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thoát đi Ngự Thú Tông lãnh địa mới có thể có một chuyến đường sống. Nhưng bây giờ, chính ma đại chiến sắp bùng phát, cái nào lại có nhưng an tâm chỗ ở. Nói xong những này, Lưu Hành quanh thân khí tức càng thêm vẻ bại, giống như là sinh mệnh ánh lửa bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hai ngày sau, ta sẽ đem ta linh thú đặt ở Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu, đến lúc đó ngươi có thể mượn cơ hội thoát thân. Lưu Hành cầm chén trà tay dừng lại, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Mượn nhờ Lưu Hành linh thú giả chết thoát thân, so với mình tìm yêu thú đến diễn kịch đáng tin cậy nhiều. Một canh giờ sau, Lưu Hành đi ra Lưu Hành động phủ hướng về phủ đệ của mình bay đi. Ngay tại Ngân Giao Hồ bên trong bố trí tụ linh trận, Diệp Vân thu được một chương đưa tin phủ về sau, lập tức tiến về tông môn đại điện. Tiến vào đại điện về sau, Càn Dương tông chủ đang ngồi ở thủ vị, tất cả đỉnh núi tông chủ chính mang theo đệ tử của mình đứng tại trong đại điện. Tại phía trước Lý Càn An để Diệp Vân cùng đứng chung một chỗ về sau, ngồi ở chủ vị Càn Dương tản mát ra nguyên anh kỳ uy áp. Theo vừa truyền tới tin tức, Lưu gia Lưu Minh đã đột phá kim đan. Nhưng, độ kiếp trước đó phát tán chi khí tức che kín huyết tinh chi khí, đồng thời đã xác định, Ngân Xuyên Phường thị sự tình cùng Lưu gia có quan hệ. Hiện mệnh lệnh, tất cả đỉnh núi phong chủ điều động đệ tử, cùng chiến đường chấp pháp đường cùng nhau đi tới vây quét Lưu gia. Không còn mọn cỏ. Lĩnh mệnh. Ở đây Kim Đan cùng nhau đem tự thân uy áp phóng thích, đem tông môn đại điện trên không tầng mây tách ra. Chương 54, Ngân Xuyên rơi vào. Vây quét Lưu gia. Sự tình trở lại nửa tháng trước, một ngày này, Lưu gia Kim Đan Lưu Hành tiến về Lạc Vân Sơn mạch đi săn một đầu Kim Đan kỳ sơ kỳ yêu thú, lại bị bên kia Kim Đan trùng kỳ yêu thú phục kích vẫn lạc. Tại Lưu gia Tân Tấn Kim Đan Lưu Minh đem nó một bộ phận thi cốt mang về Lưu gia, bằng vào đã vỡ vụn pháp bảo cùng thiếp thân vật phẩm, xác định Lưu Hành đã hoàn toàn chết đi. Từ trên xuống dưới nhà họ Lưu cả tộc ai điếu, cử hành nửa tháng tang lễ. Đồng thời, bởi vì Lưu gia Kim Đan trung kỳ Lưu Hành xuất hiện cường thế bộc phát khí tức về sau, các phương đến đây điều tra tin tức thám tử liền đội vàng rút lui đến nơi xa giám thị. Tại tang lễ kết thúc ngày thứ hai, một đội Lưu gia đệ tử áp vận lấy một bộ phận hàng hóa đi vào Ngân Xuyên Phường thị sản nghiệp bên trong. Một viên hình dạng phổ thông thủy tinh thể bị tùy ý bày ra tại Lưu gia sản nghiệp kệ hàng bên trên. "Ai, ngươi biết gia chủ để chúng ta đem những vật này mang đến Phường thị, đến cùng vì sao?" Lưu Kim Mạc nhìn trước mắt cái nhìn này, nhìn lại cùng phổ thông thủy tinh đồng dạng thủy tinh cầu, quanh thân không cái gì pháp lực rõ ràng là cái phàm vật. "Ta nào biết được, làm theo chính là." Nói xong, đáp lời đệ tử liền trở về cửa hàng đằng sau kiểm kê vật phẩm. Lưu Kim Mạc cầm lấy viên kia thủy tinh cầu, tại nhìn kỹ một hồi, chính cảm thấy không thú vị thời điểm, thủy tinh cầu đột nhiên phát ra huyết sắc quang mang đem toàn bộ cửa hàng bao phủ. Sau đó, Lưu Kim Mạc như là bị người cưỡng ép khống chế đem thủy tinh cầu đện ở mặt đất. 3. Thủy tinh cầu vỡ vụn, thoáng chốc ở giữa, Ngân Xuyên Phường thị trên không xuất hiện một cái khổng lồ pháp trận đem toàn bộ phường thị bao phủ. Hơn 10 đầu tản ra kim đan kỳ khí tức yêu thú tà hồn từ vỡ vụn trong thủy tinh cầu xông ra, đồng thời còn có hơn vạn luyện khí trúc cơ kỳ yêu thú cùng tu sĩ tà hồn hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đợi đến đã thăng làm chấp pháp đường đường chủ Lý Càn An dẫn theo hơn 20 người tu sĩ kim đan đuổi tới về sau, ngoại trừ chấn thủ phường thị kim đan chân nhân bên ngoài, trong phường thị tất cả phạm nhân cùng tu sĩ đồng đều chết hết. Sau đó thống kê, cùng ngày mất mạng nhiều người đạt mấy trăm vạn chi cự. Ngự thú tông sân đấu võ bên trong, Diệp Vân người mặc long lân giáp, cầm trong tay bạch long thương đứng tại chiến tranh linh chu phía trên. Sau người là 50 tên trúc cơ kỳ đệ tử cùng hơn 500 luyện khí hậu kỳ đệ tử. Một khắc đồng hồ về sau, 10 tên chấp pháp đường kim đan cùng chiến đường 5 vị kim đan trung kỳ chân nhân xuất lĩnh lấy 5 chiếc chiến tranh linh chu cùng nhau lên không, cực tốc chạy tới thiên thủy bờ sông. Tại Lưu gia trang vườn trên không, tứ đại gia tộc kim đan đang cùng Lưu Minh cùng Lưu Hành kịch chiến. Thân là uy tín lâu năm kim đan trung kỳ tu sĩ, Lưu Hành thực lực thế nhưng là thực sự mạnh. Một người ngăn trở mộ dung gia, thương gia cùng mục nhà kim đan tiến công, thậm chí còn có thời gian trợ giúp một tay Lưu Minh. Tứ đại gia tộc kim đan tại thiên không bên trong lúc chiến đấu, còn lại tộc nhân cũng đang trùng kích lấy Lưu gia phòng ngự trận pháp. Vì phòng ngừa Lưu gia bị nhanh chóng đột phá, Lưu Hành sớm tại 50 năm trước liền bắt đầu bố trí một bộ lại một bộ tam giai phòng ngự cùng tiến công tính trận pháp. Những này tầng tầng lớp lớp trận pháp đem tứ đại gia tộc tu sĩ triệt để ngăn tại bên ngoài. Tứ đại gia tộc người cũng dự liệu được sẽ có cường ngạnh phòng ngự trận pháp, lại nghĩ không ra toàn bộ trang viên bị bố trí mấy chục cái trận pháp. Trong tay dùng cho phá trận cao giai phá trận phù không đủ, chỉ có thể ở trận pháp bên ngoài cưỡng ép công kích, từng cái đến phá trận. Tông môn có lệnh, Thiên Thủy Lưu gia phản bội tông môn, đến Ngân Xuyên Phường thị 370 dư vạn người vẫn lạc. Hôm nay, Lưu gia người cùng vị trí địa vực, không còn mặt cỏ. Giết. Một chiến đường chân nhân dẫn theo ba người nhanh chóng đột nhập Lưu Minh cùng Giang Phạm vòng chiến đem nó đoàn đoàn bao vây. Kết trận. Một tầng rườm ra trận văn từ ba người thể nội kéo dài mà ra, kết thành một cái trận pháp đem nó bao bọc vây quanh, sau đó đem Lưu Minh cưỡng ép giam cầm, khiến cho không thể động đậy. Mà Lưu Hành bên này, Lý Càn An tự mình xuất thủ đem nó tứ chi từng cái chặt đứt, bị còn lại hai tên chấp pháp đường kim đan áp chế gắt gao. Còn lại hơn 10 tên chấp pháp đường tu sĩ kim đan cùng nhau xuất thủ đem Lưu gia tất cả phòng ngự trận pháp từng cái tan rã. Các đệ tử nghe lệnh, không còn mặt cỏ. Tất cả Lưu gia tu sĩ cùng phàm nhân đồng đều rút hồn đốt đèn, lấy tế Ngân Xuyên Phường thị. Năm chiếc linh chu phía trên tất cả ngự thú tông đệ tử nhao nhao đứng dậy thẳng hướng Lưu gia trang vườn. Mà Diệp Vân cũng xuất lĩnh lấy 50 tên trúc cơ đệ tử bắt đầu trùng sát. Một thương đem một Lưu gia luyện khí kỳ tộc nhân đóng đinh ở trên tường về sau, Diệp Vân lấy ra mãng bắt cùng, đem dây cung kéo căng sau một tiếng đem xa xa một tòa phòng ốc kích sập. Bên trong ẩn nút ba tên luyện khí sơ kỳ Lưu gia tộc người chỉ là trong nháy mắt bị tử vong, sau đó đắp lên chống không trận pháp rút ra hồn phách. Một muốn chạy trốn Lưu gia trang vườn Lưu gia trúc cơ tu sĩ, bị một đạo phong cấm trận pháp ngăn ở trang viên bên trong. Đem hết toàn lực đều không thể phá vỡ một trận này pháp, sau đó bị chạy tới Diệp Vân một thương đinh giết. Đây chính là ngự thú tông đối phản bội người trừng phạt, để phản bội người lên trời không đường, xuống đất không cửa, cho đến triệt để diệt tộc, hồn phách bị điểm thiên đăng sau hồn phi phách tán. Huống chi là dẫn đến Ngân Xuyên Phường thị rơi vào khiến nhiều người như vậy trở thành huyết tông tu luyện tư lương, chết không có gì đáng tiếc. Vẹn vẹn nửa ngày, tất cả Lưu gia tộc người đều bị đánh giết hoặc là bắt. Đồng thời, tại năm chiếc linh chu phía trên, phá trận sau liền chỉ cần nhìn chằm chằm chiến trường 10 vị kim đan chân nhân bên trong, có 3 người đem một thân ảnh từ một chiếc linh chu bên trong áp ra. Thấy rõ khuôn mặt, chính là kế hoạch giả chết thoát thân Lưu Hành. Lúc này hắn đã bị phong cấm thể nội kim đan, đồng thời tứ chi đã bị chém tới. Thật coi là giả chết liền có thể thoát đi. Lưu gia 3 vị kim đan ngay tại này nhìn xem gia tộc mình hủy diệt. Bắt đầu đi. Một chấp pháp đường kim đan khởi động trận pháp, đem trận pháp bên trong Lưu gia người hồn phách bắt đầu từng cái nhóm lửa. Lưu Hành nhìn xem này muốn rách cả mí mắt. Chỉ tiếc, đầu lưỡi của mình đã bị rút ra, căn bản là không có cách phát ra bất kỳ thanh âm. Thiên Thủy Lưu gia bắt đầu xây dựng vào 713 năm trước, trong lúc đó nhiều lần thụ tông môn ban thưởng, hiện nay lại còn cấu kết huyết tông đồ sát ngân xuyên phường thị, hôm nay liền để các ngươi nhìn xem, các ngươi tổ tông thành lập gia tộc là như thế nào tại trước mắt các ngươi biến mất. Nói, còn thừa bị tóm lên lưu ra trên thân người đồng đều giấy lên ngọn lửa màu trắng bệnh. Xâm nhập linh hồn kịch liệt đau nhức để bọn hắn nghĩ lăn lộn trên mặt đất, lại bị trận pháp gắt gao giam cầm không cách nào động đậy. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, tất cả lưu ra trên thân người hỏa diễm đều dập tắt, chỉ để lại hoàn hảo không chút tổn hại nhục thân đứng vững. Xử lý xong phổ thông tộc nhân về sau, liền đến phiên cái này ba tên kim đan kỳ tu sĩ. Lý Càn An tiến lên một phát bắt được Lưu Hành cổ, tay trái trọng kích đan điền đem Lưu Hành thể nội kim đan đánh nát, sau đó lợi dụng bí pháp vỡ nát thức hải. Trong khi hồn phách bị trận pháp giam cầm sau cũng là lập tức bị nhen lửa. Thảm liệt tiếng kêu rên vang tận mây xanh. Kế tiếp thì là đến phiên hai người khác, Lý Càn An đem hai người kim đan lấy ra một viên kim hoàng cùng một viên mang theo huyết văn kim đan bị Lý Càn An một tay bóp nát. Lưu Hành cùng Lưu Minh khí tức trong nháy mắt để bại, sau đó cũng là hồn phách bị điểm thiên đăng. Ba người thi thể bị tùy ý nhét vào trang viên trên mặt đất. Ba người hồn phách đang thiêu đốt dòng dã sau ba canh giờ mới đốt hết. Đến tận đây, Thiên Thủy Lưu gia cũng chính thức hủy diệt. Chỉ còn lại đã đốt hết hồn phách thi thể còn tại trận pháp giam cầm hạ đứng tại chỗ. Đang lúc chấp pháp đường chân nhân sắp động thủ đem những thi thể này cùng tức kiến trúc xóa đi lúc, Lưu gia dưới đáy không gian thật lớn bên trong, tất cả khắc họa tốt trận văn đột nhiên sáng lên. Một tầng huyết hồng sắc màn sáng đem toàn bộ Lưu gia bao phủ ở bên trong. Huyết luyện đại trận. Dưới đất, Lý Càn An nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bắt đầu đối công kích trên đất liền. Ha 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 ha, Lý Càn An, đa tạ quý tông giúp ta tập hợp đủ Lưu gia ba vị kim đan thân thể. Đang khi nói chuyện, Huyết Tông Huyết Vũ xuất hiện tại huyết luyện trong đại trận. Thứ giai huyết luyện đại trận, chư vị có thể tiến đến thử một lần. Ở đây tất cả kim đan đồng đều không động, tứ giai trận pháp đã không giống tam giai trận pháp đồng dạng dễ dàng bị phá hủy, nếu như xử lý không tốt mình những người này đều sẽ bị ở lại bên trong. Cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lưu gia tất cả mọi người thi thể bị luyện hóa thành một cái cực kỳ tinh khiết huyết tinh. Sau đó huyết tinh bị Huyết Vũ cầm tại lòng bàn tay, người lại là muốn lợi dụng truyền tống trận trực tiếp rời đi. Ngự thú tông địa bàn há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Một tiếng gầm thét từ vạn mét không trung truyền đến, Bách thú lao tổ trực tiếp xuất thủ, cầm trong tay ngũ giai linh phù đem này phiến không gian phong cấm. Một chương tứ giai phá trận phù dán tại huyết luyện đại trận bên trong, một lát sau liền bắt đầu phá giải cái này một đại trận. Chờ phá trận phù phá vỡ một trận này pháp mấu chốt tiết điểm về sau, một đám ngự thú tông kim đan lập tức xông vào huyết luyện đại trận bên trong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm huyết tông mưa máu chân nhân. Chương 55, trúc cơ trung kỳ. Nghe nói, tại huyết tông bên trong, Huyết Vũ chân nhân có thể nói 10 phần cuồng ngạo a. Lý Càn An một tay cầm bữa, một tay án lấy mình linh thú để nó đừng nhào nhanh như vậy. Lúc này Huyết Vũ sắc mặt cùng ăn một đống ngũ cốc luân hồi chi vật, trong kế hoạch ngự thú tông nguyên anh sẽ không xuất thủ, nhưng là hiện tại không chỉ xuất thủ, còn lợi dụng ngũ giai linh phủ trấn áp mạnh không gian này. Hiện tại bày ở trước mặt mình, cũng chỉ có một con đường chết. Hít sâu một hơi, Huyết Vũ khí tức quanh người bắt đầu bành trướng, còn muốn tự bạo. Trên không trung Bách thú lao tổ, trực tiếp tế ra pháp tướng đem Huyết Vũ nắm thật chặt trong tay. Pháp tướng hơi dùng sức liền cưỡng ép đánh gãy tự bạo quá trình. Sau đó lợi dụng bí thuật đem Huyết Vũ kim đan phong ấn về sau, trực tiếp nhét vào linh chu phía trên. Lưu ra chỗ tồn tại hết thảy vết tích, đều đem nó xóa đi. Sau đó Bách thú lao tổ liền biến mất ở chân trời, hiển nhiên là đã về tông môn. Tuân mệnh. Ở đây kim đan chân nhân cùng nhau phát lực, lợi dụng pháp thuật đốt cháy mảnh này đường kính trăm dặm khu vực, để triệt để trở thành một mảnh tử địa. Đồng thời dưới nền đất linh mạch cũng bị cưỡng ép rút ra, chuẩn bị đem nó mang về tông môn lại mở một mảnh tu luyện bảo địa. Trên mặt đất, Diệp Vân đứng tại trên một ngọn núi cao nhìn trước mắt đang không ngừng đốt cháy địa vực. Trong tương lai 300 năm bên trong, nơi này sẽ là một mảnh không có một ngọn cỏ tuyệt đối tử địa. Một bên Nhạc Phong ung dung mở miệng, liên quan tới Lưu gia sự tình, mình sư Tôn Vân Yên chân nhân không có đề cập với mình bao nhiêu. Lúc trước tông môn giữ lại Lưu gia, chủ yếu là muốn dùng đến tại chính ma trước khi đại chiến tế cờ, nếu như bọn hắn trung thực bản phận, nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm. Dẫn đến Ngân Xuyên phường thị chỉ có một người sống sót loại này thảm án phát sinh, không cường thế diệt Lưu gia, ở vào Ngự thú tông hậu phương kim đan các gia tộc tâm tư chỉ sợ cũng hoạt lạc. Cho nên, bây giờ nhìn giống như tàn nhẫn, nhưng là đối với tông môn tới nói lại là không thể không làm sự tình. Cưới Linh Chu trở lại tông môn. Diệp Vân ngồi tại động phủ trước mới xây cái đỉnh trước chính tinh tế thưởng thức trà. Nhìn thấy một bên đã làm xong hôm nay nhiệm vụ chuẩn bị rời đi Hứa Thất An, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành. Hứa Thất An sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hồi sư thúc, chuyến hôm nay vụ đã xử lý xong thành. Ngồi. Diệp Vân chỉ một bên ghế. Hứa Thất An do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đứng đấy. Lúc trước tại săn bắn đại hội, ngươi nói là tại một cái huyết hồng sắc bí cảnh bên trong chạy ra, còn nhớ đến vị trí. Hứa Thất An một bên suy tư, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, cái này Diệp sư thúc hỏi ta ra vị trí, tông môn là muốn đánh kia bí cảnh chủ ý. Nhớ kỹ, vị trí tại ta cùng ngài gặp nhau địa phương, có 3 ngày lộ trình. Chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong câu đó, Diệp Vân liền đứng dậy đi vào mới hồ trung tâm hòn đảo phía trên. Ngân giao hồ linh mạch trung tâm đã bị mình chuyển rời đến nơi này, ở trên đảo còn xây mấy tòa nhà cung cấp mình cùng tương lai muốn nhập tông môn muội muội ở lại. Tâm cảnh bình phục, là thời điểm hẳn phải chết quan tu luyện một lần. Cẩn thận nghĩ nghĩ, từ bắt đầu tu hành đến bây giờ, mình không có bê qua một lần tử quan. Hiện nay, Lưu gia đã hủy diệt, duy nhất phải làm cũng chỉ có nhanh chóng tăng cao tu vi, đối mặt sắp đến chính ma đại chiến. Lấy ra một viên tử vân đan đan bảo, Diệp Vân liền bắt đầu lần thứ nhất bế tử quan tu hành, không đến trúc cơ trùng kỳ tuyệt không xuất quan. 4 năm sau, Trần Phương chỉ huy Hứa Thất An ngay tại may và kia bị thổ thứ chư phá hư rào chắn. Những này rào chắn trải qua nhiều lần gia cố đồng thời khắc lên cấm chế vẫn là bị xung phá, chủ ý chính là đầu kia thổ thứ chư vương. Mỗi đến phát tình kỳ nhất định va chạm rào chắn, để Trần Phương mười phần đau đầu. Đồng thời kia vài đầu nham khải heo cũng đã dài đến luyện khí trung kỳ, cũng bắt đầu liên hợp lại cùng heo vương đánh nhau. Điều này sẽ đưa đến rào chắn vỡ vụn càng thường xuyên. Giống. Ngay tại bên hồ duyên chơi đùa mực quên, nhìn xem những này heo không phục quản lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, khiến cái này tu vi cao nhất vẹn vẹn chỉ có luyện khí hậu kỳ heo run lẩy bẩy. Mực quên, ngươi cái này vừa hô, những này heo lại phải dọa đến vài ngày cất đái tán loạn. Trần Phương mặt đen nhìn về phía mực quên, từ khi một năm trước xin nhờ nó giống một tiếng về sau, không biết vì sao đầu này đã trúc cơ trùng kỳ giao long cứ như vậy thích đối với mấy cái này heo giống. Thân là tu vi cao nhất mà giao, lúc này mực quên cảm giác mình không thích hợp đợi ở chỗ này, trước mắt cái này quản gia thế nhưng là phụ trách mình ăn uống. Đành phải một lần nữa trở lại trong hồ tìm những cái kia mắt con đối luyện. Mà đổi thành một bên, một nữ tu chính nhặt thanh vũ cầm kê trứng gà, vừa vì tông môn từ thế gian tuyển nhận đệ tử, luyện khí tầng 4 tu vi, tam linh căn tu sĩ. Nếu như không phải Hứa Vi vận khí của mình tốt, đoán chừng đều không giành được loại này nhẹ nhõm linh thạch lại nhiều nhiệm vụ. Lúc này Diệp Vân đã không còn đem ngân giao hồ bên trong sự tình hoàn toàn giấu giếm, kế hoạch tiến hành đến nơi này, liền muốn bắt đầu hướng ngoại giới lộ ra một chút tình huống. Mình trong thực luyện chế huyết mạch đan linh dược đã tại cao giai linh điển thôi hóa hạ bắt đầu tiếp cận thành thục. Trước lúc này, Diệp Vân còn an bài qua Trần Phương phân mấy lần đại lượng mua sắm qua tông môn luyện chế huyết mạch đan. Tại trong mắt một số người, ngân giao hồ bên trong giao long đại bộ phận đều là ngân giao lý huyết mạch phản tổ sau bị Diệp Vân lợi dụng huyết mạch đan thôi hóa mà thành. Loại này huyết mạch không tinh khiết giao long, đối với một chút đệ tử tới nói 10 phần hi hữu, nhưng đối với tu sĩ kim đan tới nói, không thể lên cấp kim đan giao long là có chút ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp cảm giác. Bất quá cho mình dòng dõi hoặc là đệ tử mua sắm một đầu đến làm trên con đường tu hành linh sủng cũng không tệ lắm. Cho nên đã có mấy cái kim đan chân nhân hỏi tham qua phải chăng có thể nhịn đau cắt nhường một đầu giao long, đồng thời mình xảy ra tương ứng tài nguyên tiến hành giao dịch. Bất quá Diệp Vân đồng đều chưa đáp lại, tại Trần Phương nói ra Diệp Vân đang bế quan sau mới đưa việc này bỏ qua. Ngay tại ba người bận rộn trong lúc đó, mới hồ trung tâm hòn đảo phía trên, một cái cự đại linh lực vòng xoáy chính chậm rãi hình thành. Tại lầu 2 Diệp Vân đột nhiên mở mắt ra, lấy ra một vạn khối trung phẩm linh thạch đều sau khi vỡ vụn bắt đầu hấp thu linh khí bổ sung mình chân nguyên. Tại thời gian một nén nhang về sau, Diệp Vân kết thúc tu luyện, tay trái vung lên đem trong phòng linh thạch bột phấn toàn bộ cuốn vào trước cửa trong linh điện. Những linh thạch này bột phấn cũng chứa vi lượng linh khí, bao trùm tại linh điển bên trên đối thu hoạch sinh trưởng cũng có nhỏ bé có ích. Bay ra mới hồ, đi vào ngân giao hồ một bên, Trần Phương đã từ rừng rậm bên trong bay tới, chúc mừng sư thúc, tu vi nâng cao một bước. Ừm. Lấy ra ba khối trung phẩm linh thạch cho Trần Phương về sau, Diệp Vân chậm rãi hành động. Hứa Thất An cùng Hứa Vi hai người nhìn trước mắt tiên khí đồng bệnh trúc cơ sư thúc, trước đây sau cùng kính trúc sau cũng bị ban thưởng một khối trung phẩm linh thạch. Trần Phương, sau đó phải tiếp tục mở rộng linh điển, ở trong đó cần bao nhiêu linh thạch tính toán tốt về sau, có thể đến ta cái này lấy. Nhìn trước mắt đã kết quả tuyết xương quả cây, tu vi tăng lên tới trúc cơ trùng kỳ về sau, đối với luyện đan, Diệp Vân đã có nắm chắc bắt đầu luyện chế đơn giản một chút đan dược. Chỉ cần thuật luyện đan của mình đuổi kịp tu vi của mình trình độ về sau chỗ phục dụng đan dược liền có thể mình luyện chế, cần thiết phí tổn sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Chương 56, ra đại nghiệp đại Diệp Vân hướng về bên trong linh điền bộ đi đến, trước mắt đại bộ phận linh điền đều chỉ có một gốc linh thực, chỉ có số ít mấy loại thân thảo linh thực là hai gốc trở lên. Trần Phương, hiện tại đi trong phường thị mua sắm một nhóm có thể cung cấp hỏa viên dùng ăn, đồng thời còn có thể nhanh chóng sinh trưởng đê dài cây ăn quả, số lượng muốn bao nhiêu? Diệp Vân đem một cái túi đựng đồ ném đến Trần Phương trong ngực. Vâng, sư thúc. Trần Phương lấy ra một kiện lá cây phi hành pháp khí, lập tức hướng về thanh lang phường thị bay đi. Mà ở một bên Hứa Thất An nhìn thấy không có mình chuyện gì về sau, chuẩn bị lúc rời đi Diệp Vân gọi hắn lại. Trước không cần đi, tới tâm sự. Hứa Thất An đành phải cùng sau lưng Diệp Vân, một đường đi vào động phủ trước trong đỉnh. Có thể nghĩ tốt. Sư thúc, nếu như nói ra bí cảnh lối ra, tông môn sẽ như thế nào đối ta? Hứa Thất An thay đổi duy nặc thần sắc, ánh mắt kiên nghị. Diệp Vân ngồi tại trên ghế nhìn hắn một cái, sau đó chậm chạp phóng thích trúc cơ bí áp. Hứa Thất An kêu lên một tiếng đau đớn, tại kiên trì thời gian một nén nhang về sau, Diệp Vân đột nhiên thu hồi bí áp. Nếu như ngươi nói ra đến, khác ta không dám hứa chắc, nhưng ta chỗ này có thể bảo đảm ngươi không chết, đồng thời cho ngươi tranh thủ trúc cơ cơ hội. Bốn hệ linh căn, coi như ngươi đã đến luyện khí 8 tầng tiếp cận 9 tầng, cần nhờ tự thân đến trúc cơ, gần như không có khả năng. Hứa Thất An ánh mắt phức tạp. Vừa mới mặc dù Diệp sư thúc đối với mình thực hiện uy áp, nhưng là thu hồi sau trong cơ thể mình linh lực vận chuyển lại càng thông thuận. Nguyên thân tu luyện tạo thành một chút nhỏ bé tổn thương cũng bắt đầu ở linh lực cọ rửa hạ bắt đầu khôi phục. Thôi nhắc nhở ngươi, chính ma đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bộc phát, nếu như không phải trúc cơ, chính là pháo hôi một cái. Diệp Vân nói xong cũng chậm ung dung uống lên trà tới. Hứa Thất An trở lại trong động phủ, tính toán Diệp Vân hôm nay nói lời. Tại nửa tháng sau, Trần Phương mang theo mua sắm linh thực mầm non trở lại ngân giao hồ bờ. Bẩm báo sư thúc, lần này mua sắm linh thực cây ăn quả chủ yếu vì nhất giai trung phẩm đỏ chu quả cây cùng nhất giai thượng phẩm thanh liên cây ăn quả, hết thảy có 300 quả, tốn hao 2000 linh thạch. Trần Phương đem túi chứa vật giao cho Diệp Vân về sau, Diệp Vân từ bên trong lấy ra 1000 linh thạch ban thưởng cho Trần Phương, sau đó phải chế tạo một mảnh khí trận, chiếu khán phương diện ngươi nhìn xem đến xử lý. Diệp Vân kế hoạch đem từ săn bắn đại hội bên trong bắt được trúc cơ kỳ hỏa viên cùng kia vài đầu luyện khí hậu kỳ hỏa viên nuôi nốt ở ngân giao hồ bờ. Lợi dụng ngược dòng mạch linh dịch bồi dưỡng một nhóm linh sủng con non đến buôn bán. Vẹn vẹn trồng linh thực buôn bán có thể kiếm không đến đủ để cung cấp nuôi dưỡng tự mình tu luyện linh thạch, toàn diện nở hoa mới có thể kiếm tiền. đặc biệt là sau này nếu có thủ hạ của mình cùng tâm phúc, sản nghiệp cũng không thể quá nhỏ. Diệp Vân hiện tại trên con đường tu hành duy nhất tệ nạn chính là không có ổn định lại đại lượng linh thạch nơi phát ra, đại bộ phận linh thạch đều là dựa vào cùng người chém giết giành được. Mặc dù đến tiền nhanh, nhưng vô ý thất thủ, mình cũng sẽ hóa thành thổi phồng đất vàng. Ngày thứ hai, Diệp Vân cùng Trần Phương hai người bắt đầu kiến tạo khỉ vườn, bởi vì có chút cơ kỳ hầu vương quản lý, bầy khỉ còn sống sót 4 đầu luyện khí hậu kỳ cùng 6 đầu trung kỳ hỏa viên cũng cùng nhau dự. Chỉ phí 3 ngày, khỉ vườn hình thức ban đầu liền dựng hoàn thành, đem cây ăn quả đều gieo xuống về phía sau, chỉ lợi dụng đơn giản cấm chế ra cố biên giới rào chắn liền hoàn thành. Sau đó, Diệp Vân mang theo trúc cơ kỳ hỏa viên đi vào mới hồ trung tâm hòn đảo bên trên, cho nó phục dụng một giọt lớn chừng ngón cái ngược dòng mạch linh dịch về sau, bắt đầu quan sát nó biến hóa. Theo ngược dòng mạch linh dịch bắt đầu phát huy tác dụng, hỏa viên quanh thân tán phát hỏa diễm từ màu da cam hướng về màu trắng chuyển biến. Đồng thời trước ngực lông tóc biến thành màu trắng sau liền đình chỉ biến hóa, khí tức cũng từ trúc cơ sơ kỳ biến thành trung kỳ. Về sau liền lại không bất kỳ biến hóa nào. Xem ra cái này hỏa viên huyết mạch tối đa cũng chỉ có thể đến nhị giai, đoán chừng tu vi cao nhất cũng chỉ có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Diệp Vân để hỏa viên trở lại ven hồ trông giữ khỉ bên trong vườn linh thực cây ăn quả, thân là trong rừng rậm đối cây ăn quả nhận biết nhất đầy đủ hết linh thú, trông giữ cái này mấy trăm thân cây lớn dễ như trở bàn tay. Nếu như có thể mà nói, thậm chí còn nghĩ bồi dưỡng một nhóm trúc cơ kỳ hỏa viên để bọn hắn chiếu khán những cái kia quý giá dữ liệu. Bất quá đây cũng là ngẫm lại mà thôi. Thời gian vội vàng mà qua, 2 năm sau, tại cao giai linh điền thúc đẩy sinh trưởng dưới, khỉ vườn bên trong cây giống đã trưởng thành thành một mảnh rừng rậm, bên trong bầy khỉ số lượng đã khôi phục lại tiếp cận 20 đầu. Một ngày này, nguyên bản đang lúc bế quan Diệp Vân kết thúc bế quan sau lập tức cưỡi lôi minh hướng về tông môn cơ quan bay đi. Hôm nay là tông môn chiêu thu đệ tử thời gian, cho nên Diệp Vân dự định tự mình đi đem Diệp Tư tiếp về tông môn. Một đường bay đến tông môn cơ quan, vừa xuống đất Diệp Vân liền thẳng đến nhiệm vụ đại sảnh, đem phụ trách tại Thành Châu chiêu thu đệ tử nhiệm vụ bài gỡ xuống. Một bên mấy tên luyện khí trung kỳ đệ tử nhìn xem Diệp Vân cái này chúc cơ sư thúc cùng mình đoạt những nhiệm vụ này trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía những nhiệm vụ khác. Đem nhiệm vụ lệnh bài giao cho phụ trách đăng ký đệ tử về sau, Diệp Vân thả ra lôi minh liền dẫn mấy tên cưỡi linh chu đệ tử bay lên không trung, hướng Thanh Châu bay đi. Nửa tháng sau, tại Lược Vân Thành bên trong, một kim viên thuốc đầu nữ hải chính nắm một đầu đá mài lớn nhỏ ba chân quắc đang đổi phiên trợ. Mà đóng giữ Lược Vân Thành đệ tử 2 năm này thỉnh thoảng trông thấy Diệp Tư nắm một đầu trúc cơ linh thú dạo phố, mí mắt cũng là trực ngày. Vị này tiểu tổ tông sợ là không biết, trong tay mình nắm chính là có thể hủy diệt cả tòa Lược Vân Thành trúc cơ đại yêu. May mà Diệp Tư mấy năm này không để cho trong thành tạo thành cư dân chết đi, cho nên mới sẽ để nàng nắm đầu này linh thú ra chơi. Không phải đã sớm báo cáo tông môn để Diệp sư thúc đem linh thú thu hồi đi. Lại nói, mấy ngày nay chính là tông môn chiêu thu đệ tử thời điểm đi. Ta nhìn Diệp đại tiểu thư cũng đến nhập tông môn tuổi tác. Là đến, chờ nàng đi tông môn sau cũng sẽ không cần cả ngày lo lắng sư thúc linh thú có thể hay không đột nhiên nổi điên. Tại trong tông môn bởi vì một chút tính tình không tốt linh thú đột nhiên phát cuồng dẫn đến tạp dịch đệ tử tử vong sự tình cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. May mà đầu này có ba chân tính tình coi như ổn định. Diệp Tư đem trong tay tiền đồng đưa cho thương gia về sau, cầm lấy một chuỗi mức quả liền chuẩn bị hướng miệng bên trong nhét, kết quả lại là bị một cái đại thủ từ phía sau đập mất. "Uy, ngươi làm gì?" Trông thấy Diệp Vân mặt đen lên đứng ở sau lưng mình, Diệp Tư sắc mặt trong nháy mắt từ nổi giận biến thành chột dạ. "Gê gớm a, dám một mình nắm linh thú đi ra ngoài dạo phố a." Ba chân ngọc thiềm đi đến Diệp Vân bên chân cọ sát, sau đó bị Diệp Vân thu hồi linh thú đại bên trong. Một cái tay bắt lấy Diệp Tư phía sau quần áo, nhấc lên muốn chạy Diệp Tư, một bên hướng Diệp thị y quán đi đến. Diệp Vân người cao một thước tám nắm lên thân cao không đủ 1 mét Diệp Tư, để hai chân ở giữa không trung lắc lư. "Ca, ta sai rồi, đừng nói cho cha mẹ nha." Diệp Tư ở một bên cầu khẩn, bị Diệp Vân xách tiến Diệp thị y quán. "A, tỷ tỷ bị người dẫn theo trở về." Diệp Vân nhìn trước mắt hai cái này đại khái 3-4 tuổi tiểu thí hài, minh bạch đây là cha mẹ mình lại cho mình sinh hai cái đệ đệ. Diệp phụ Diệp mẫu mau từ y quán hậu viện chạy đến, khi bọn hắn hai còn tưởng rằng là Diệp Tư lại gặp rắc rối lúc liền trông thấy, Diệp Tư đang bị Diệp Vân dẫn theo ở giữa không trung một mặt sinh không thể luyến lắc lư. Chương 57 Diệp Tư nhập tông cha mẹ, ta trở về liền tốt, trở về liền tốt. Diệp Mẫu một bên tiến lên đem Diệp Tư ôm dưới, sau đó một bên để Diệp Vân đến trong hậu viện. Lần này trở về hẳn là có thể chờ lâu mấy ngày a. Nương, ta lần này trở về là bởi vì tông môn muốn tại Lược Vân Thành chúng chiêu thu đệ tử, cho nên không thể mỏi mòn chờ đợi. Bất quá, các ngươi nhị lão cùng bọn đệ đệ đều có thể cùng ta cùng đi tông môn. Theo Lưu gia hủy diệt, cha mẹ mình tại trong tông môn có thể nói là hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ta biết cha cùng nương đều sợ cùng ta về tông môn sẽ có người đem các ngươi xem làm tay cầm gây bất lợi cho ta, nhưng ta hiện tại là lão tổ đệ tử, bên trong tông môn tuyệt không bất luận kẻ nào dám ra tay với các ngươi. Chính đi đến cửa hậu viện miệng Diệp phụ nghe thấy Diệp Vân, liền mở miệng, đã như vậy, vậy liền theo ngươi. Diệp phụ kéo ra ghế, đặt mông ngồi tại trên ghế, không có chút nào trưởng bối dáng vẻ, lúc trước không cùng ngươi về tông, chủ yếu chính là lo lắng ngươi lại bởi vì chúng ta mà bị người nắm được cán, bây giờ thì khác. Diệp phụ mặc dù lớn tuổi, nhưng là tư duy vẫn là rất rõ ràng, tại Ngự Thú Tông an trí phạm nhân chỗ ở, liền xem như chỗ thật xa cũng so Lược Vân Thành an toàn. Mấy năm này, Lược Vân Thành xung quanh yêu thú đã càng ngày càng nhiều, nếu như không phải là bởi vì trong giếng con kia có ba chân, chỉ sợ Lược Vân Thành đã sớm bị yêu thú tập kích. Vậy thì tốt, chờ ta hoàn thành tông môn nhiệm vụ sau liền dẫn các ngươi về tông. Nói đến đây, Diệp Vân đột nhiên nhớ tới Diệp Tư sự tình, lập tức quay đầu nhìn chằm chằm đang chuẩn bị lén lút chuẩn đi Diệp Tư. Diệp phụ Diệp mẫu cũng cùng nhau quay đầu nhìn, bị mình ba vị trưởng bối nhìn Diệp Tư cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi đến bên cạnh bàn. "Cha, mẹ, Tư Tư hiện tại gan lớn rất a, dám nắm ta linh thú dạo phố đều." Diệp Vân một mặt cười xấu xa hướng Diệp phụ Diệp mẫu cáo trạng, mà Diệp Tư ở một bên nhìn xem quả thực là trợn mắt hốt mồm. "Ta cái này, ngươi..." Diệp Tư trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng, sau đó Diệp phụ thuần thục từ dưới đáy bàn rút ra một đầu trúc roi, mà Diệp mẫu thì là đứng dậy đem hậu viện cửa đóng tốt, dù sao Diệp Tư chạy ra hậu viện. "Cha, ta lần sau không dám." "A." Tại trúc roi giáo dục dưới, Diệp Tư cũng là mười phần khắc sâu biết cái gì gọi là sai, về sau không dám, lần sau còn dám. Đương nhiên, bởi vì là nữ hài tử, chỉ là tượng trưng rút mấy lần thôi, không có khả năng thật đánh. Diệp mẫu đem Diệp Tư kéo đến bên cạnh bàn ngồi xuống, "Hôm nay về sau, ngươi liền muốn cùng ngươi ca ca cùng đi tông môn tu hành." Diệp Tư nghe thấy Diệp mẫu, trong nháy mắt liền cảm giác nhân sinh của mình đã u ám xuống dưới. Vừa trở về liền để mình chịu đống nhiên đánh, về sau nên có bao nhiêu làm người tuyệt vọng a. Diệp Tư trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Đến lúc đó, cha mẹ cũng sẽ đi tông môn an trí phạm nhân chỗ ở, ngươi muốn về nhà rất nhanh liền có thể trở về. Diệp Vân đưa tay trái ra một tay án lấy Diệp Tư bả vai, một tia chân nguyên bị rót vào Diệp Tư thể nội, cảm thụ được Diệp Tư gân mạch. Đã đủ 9 tuổi, cũng là thời điểm bắt đầu tu hành. Ngày thứ hai, Diệp Vân đứng tại Lược Vân Thành sân đấu võ bên trên, trước mắt chính chờ đợi kiểm trắc vừa độ tuổi thiếu niên đã bắt đầu lớn thai rồng. Một cá thể thái cổng kềnh thiếu niên tiến lên đưa tay đặt ở kiểm trắc dùng pháp khí bên trên, một mực chờ đợi một lát sau pháp khí không phản ứng chút nào liền đi xuống đài. Liên tiếp khảo thí hơn 100 người về sau, một cái gầy yếu nữ hài đi lên trước đưa tay đặt ở pháp khí bên trên, đỏ vàng làm tam sắc quang mang. Tam linh căn, có thể nhập tông môn tu hành. Ngồi ở một bên không có chuyện để làm, Diệp Vân từ trong túi chữ vật xuất ra một cái ngọc đồng bắt đầu ghi chép nữ hài tin tức. Từ buổi sáng đến xế chiều, một mực nhanh đến mặt trời xuống núi mới đưa lần này cần kiểm trắc các thiếu niên kiểm trắc xong. Tăng thêm Diệp Tư, lần này kiểm trắc hơn 5000 thiếu niên có 16 người là có được linh căn, nhưng đại bộ phận đều là 3-4 linh căn. Nếu như không có đầy đủ tài nguyên, bọn hắn cả đời tu vi cũng chỉ có thể dừng bước tại luyện khí kỳ. Hôm nay sắp trời đã tối, ở trong thành qua đêm lại về tông môn. Diệp Vân đối đi theo mình đến Lược Vân thành đệ tử ra lệnh, "Vâng, sư thúc." Ban đêm, một đầu tử cấp Vân Sơn bên trên luyện khí sơ kỳ thanh lang nghĩ thừa dịp đầu kia ba chân ngọc tiệm không có ở đây thời điểm, lén lén lẻn vào Lược Vân thành bên trong. Chưa từng nghĩ, một cỗ khiến cho huyết mạch đều run rẩy khí tức đột nhiên xuất hiện sau lưng nó. Giao Lam một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng sau liền bay về phía cấp Vân Sơn. Bên kia đã có yêu thú tồn tại, vậy liền cho mình đánh một chút nha tế tốt. Tại ngân giao hồ cái khác trong rừng rậm, bởi vì có đại lượng trúc cơ kỳ giao long tồn tại, tất cả yêu thú đều đã chạy hết. Liền ngay cả trong nước những cái kia luyện khí kỳ tôm tép đều bị ăn sạch, về phần đầu kia đen tui cá trạch, liền chậm rãi tại trong sông tắm rửa đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Vân liền thả ra lôi mình trở mình một đường bay về phía tông môn. Mà Diệp Tư thì là cưới linh chu. Tại linh thuyền trên, một đám tiểu thí hài ngay tại kéo bè kết phái, một cái tam linh căn tiểu mập mạp đang không ngừng kéo người, cùng một cái khác bang phái lẫn nhau mắm nhau. Nhưng hai cái đoàn thể đều không dám đi trêu chọc ngồi tại thuyền thủ Diệp Tư, không sợ khác, liền sợ ghé vào nàng bên cạnh con kia cóc ba chân. Lúc trước tiểu mập mạp còn muốn tiến lên lôi kéo nàng, lại không nghĩ rằng bị con kia con cóc hành hung một trận, về sau tất cả mọi người thành thành thật thật không dám đi trêu chọc nàng. Mà ngồi ở thuyền thủ Diệp Tư cũng là mười phần buồn rầu, sau này mình tại tông môn, mỗi ngày bị lao ca nhìn chằm chằm, nhân sinh hoàn toàn u ám a a a a. Ai người nào? Ngay tại linh chu phía trước phi hành Diệp Vân đột nhiên bạo khởi, trực tiếp xông về phía trước. Oeng! Một trận hỏa quang từ phía trước trong tầng mây thoáng hiện. Nơi này tại sao có thể có trúc cơ tu sĩ? Rút lui. Muốn đi. Diệp Vân thi triển du lịch lôi bộ, trong nháy mắt vọt tới một huyết tông đệ tử trước, một thương đem nó đầu lâu đâm xuyên. Trước phương còn có hơn 10 tên huyết tông luyện khí kỳ đệ tử đang hướng về nơi xa chạy trốn. Đem đỏ loan cùng mặc dao phong xuất, đem bọn hắn giải quyết. Giống. Vờ giờ ao. Hai đầu linh thú lập tức phóng tới huyết tông ngay tại chạy trốn đệ tử. Nương theo lấy máu tanh đồ sát, vẹn vẹn nửa khắp đồng hồ về sau, hơn 10 tên huyết tông đệ tử cũng đã hoàn toàn từ nơi này trên thế giới biến mất. Diệp Vân một đường bay trở về linh thuyền trên, trường thương trong tay đầu thương bên trên máu tươi đã nhỏ xuống xong, nhưng còn sót lại từng kia vết máu. Đem tự thân sát ý thu hồi về sau, Diệp Vân lập tức quay người tự mình điều khiển linh chu. Linh chu tại Diệp Vân chân nguyên rót vào về sau, lập tức buộc phát ra cực tốc bay về phía tông môn. Một luyện khí hậu kỳ đệ tử tiến lên dò hỏi, xin hỏi sư thúc, mới là? Diệp Vân liếc qua hắn, huyết tông tập kích. Tên này luyện khí kỳ đệ tử một mặt chấn kinh, bao lâu không có phát sinh tà tu tập kích tông môn chiêu thu đệ tử linh chu chuyện. Lần trước có ghi chép vẫn là tại lần trước chính ma trước giờ đại chiến. Đã ngươi biết một chút cái gì, vậy liền hảo hảo tăng cao tu vi. Linh chu một đường phi hành tốc độ cao, tại 10 ngày sau bằng vào linh chu tốc độ, một đoàn người trở lại tông môn sân đấu võ bên trên. Tại trong lúc này, Diệp Vân một đoàn người còn gặp được ba đợt tà tu đệ tử chặn đánh, có thể thấy được tình thế bây giờ có bao nhiêu nghiêm trọng. Đang chờ đợi Diệp Tư thông qua tông môn khảo thí về sau, Diệp Vân lập tức mang Diệp Tư trở lại ngân giao hồ bên trong. Hiện tại bên trong tông môn đoán chừng còn có rất nhiều tà tu gian tế còn tại ở nút, không bằng đem Diệp Tư mang tại bên cạnh mình an toàn. Hai người từ lôi minh trên lưng xuống tới, Diệp Vân chỉ vào tại động phủ mình cái khác một gian tòa lầu gỗ nho nhỏ mở miệng nói, bên kia chính là ngươi chỗ ở, đợi chút nữa ta sẽ mời người đến dạy ngươi như thế nào tu hành. Nói xong, Diệp Vân liền bay đến mới trong hồ trong tiểu lâu, bắt đầu một vòng mới bế quan tu luyện. Chương 58, kế hoạch lại vào huyết sắc bí cảnh. Hứa Thất An trong động phủ suy tư, căn cứ mấy ngày nay tại trong tông môn nghe thấy tin tức, cùng Diệp sư thúc cùng mình nói, chính ma đại chiến sắp bộc phát. Mà mình tới thế giới này lâu như vậy, nhưng vẫn là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử, nếu như không còn nhanh lên tăng cao tu vi, như vậy mình rất có thể chết tại cái này đại chiến bên trong. Đánh cược một lần, cùng lắm thì người chết chim chỉ lên trời. Lập tức rời đi đạo phủ, thẳng đến Ngân Giao Hồ. Hứa Thất An đến bây giờ cũng minh bạch, vì sao mình có thể một mực tiếp vào Diệp sư thúc nhiệm vụ, bởi vì cái này nhiệm vụ có một cái danh ngạch là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Dù sao trong tông môn, trừ phi ngươi có thiên đại hậu trường, bình thường đệ tử nghĩ liên tục xác nhận cùng một cái nhiệm vụ là không thể nào. Tại mới hồ trung tâm Diệp Vân, tại an bài Trần Phương đi đem cha mẹ mình tiếp vào tông môn an trí phạm nhân thành trấn sau liền một mực tại tu hành. Một chương đưa tin phủ đi vào Diệp Vân trước người, Diệp Vân kết thúc tu luyện đem đưa tin phủ cầm trong tay về sau, liền lập tức đứng dậy đi vào bên mở. Nghĩ kỹ, Hứa Thất An gật đầu, hiện tại đối ta tốt nhất tình huống tựa hồ cũng chỉ có nói cho tông môn bí cảnh cửa vào. Hứa Thất An vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ, mình lúc trước đã bị siêu hồn, như vậy bí cảnh cửa vào lẽ ra cũng bị tông chủ biết, bây giờ lại tốn hao khí lực lớn như vậy đến để cho mình dẫn đường liền rất không hợp lý. Nhưng những này cũng chỉ có thể ở trong lòng nắm lại. Chỉ là Hứa Thất An không biết là, hiện tại hắn linh hồn còn bao vây lấy một tầng thật mỏng màng ánh sáng, ngăn trở ngoại giới nhìn trộm, nếu như không phải tầng này màng ánh sáng, Hứa Thất An tại siêu hồn sau liền đã trở thành đồ đần đã như vậy vậy liền đi theo ta. Diệp Vân đem Lôi Minh thả ra, chở hai người bay về phía tông môn đại điện. Hai người một trước một sau, trực tiếp tìm tới Càn Dương tông chủ, bái kiến tông chủ. Càn Dương trông thấy hai người cùng nhau đi vào đại điện, lập tức minh bạch là vì cái gì, nhìn xem Hứa Thất An, ngươi nghĩ kỹ. Đúng thế. Ha ha, nếu như ngươi đem bí cảnh thông hướng bí cảnh pháp trận vị trí cáo chi tông môn đem bảo đảm ngươi nhập trúc cơ chi cảnh, về phần kim đan thì phải xem ngươi đạo vận. Ngự thú tông xây tông hơn 3 năm, mỗi khi có đệ tử dâng ra có thể để tông môn tùy ý ra vào bí cảnh chi pháp, tông môn cũng sẽ không bạc đãi đệ tử. Hứa Thất An nghe vậy, xuất ra một cái ngọc đồng bắt đầu lợi dụng linh thức khắc lục pháp trận vị trí tin tức. Chỉ ở một khắc đồng hồ về sau, liền đem tin tức khắc lục hoàn thành. Càn Dương cầm tới có khắc pháp trận vị trí ngọc đồng về sau, lập tức từ túi chứa vật ném ra ngoài một tấm lệnh bài cho Diệp Vân, sau đó nói ra, đi tìm Vân Thanh, đem việc này nói cho hắn biết nên làm như thế nào. Vâng, tông chủ. Diệp Vân đi đến nơi hẻo lánh bên trong truyền tống trận, đợi trận pháp khởi động sau chính là trong nháy mắt xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Đem Lôi Minh thả ra, một đường đi vào Vân Thanh lão tổ động phủ chỗ trên ngọn núi. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đứng lên đi, đến chỗ của ta có chuyện gì? Vân Thanh kết thúc tu luyện mở mắt ra nhìn xem Diệp Vân, Càn Dương tông chủ phái ta tới, để cho ta đem vật này cho ngài. Diệp Vân tướng lệnh bài lấy ra, Vân Thanh thấy thế cũng không nhiều hỏi, trực tiếp mang theo Diệp Vân bay về phía bí cảnh trung tâm ngọn núi cao nhất lên. Chờ một chút sư tổ ngươi hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì. Đệ tử minh bạch. Có thể để cho sư tôn gọi sư phó, hẳn là cũng chỉ có trong tông môn hóa thần tôn giả. Một đường bay đến bí cảnh trung ương, nơi này linh khí nồng đậm đến đã nhanh ngưng kết thành linh dịch. Một cái tuổi trẻ thân ảnh chính đoan ngồi tại ngọn núi bên trên, linh khí trung quanh nương theo tu luyện không ngừng phập phồng. Sư tôn, Càn Dương vận dụng bí cảnh lệnh bài. Vân Thanh lão tổ ở một bên lặng lặng nhìn trước mắt cái này người trẻ tuổi, đã như vậy, vậy liền phái người đi đem bí cảnh hạch tâm mang ra. Mang ra về sau, ta tự sẽ đối tiến hành luyện hóa. Nói, Vân Hư tôn giả giơ tay lên, thi triển hư không vẽ bùa chi thuật, một lát liền ngưng kết một trường ngũ giai linh phủ. Này dẫn dắt phủ mang đến bí cảnh cửa vào, thôi động sau tự sẽ mang theo bí cảnh về tông. Sau đó Vân Hư tôn giả mắt nhìn Diệp Vân lại nhìn về phía Vân Thanh lão tổ, Lôi Linh căn, kinh mạch rộng lớn trình độ viễn siêu trúc cơ tu sĩ, thiên hình tiểu tử kia thành công. Vân Thanh lão tổ lắc đầu phủ định, mặc dù có thể để cho đệ tử phạt kinh tẩy tủy, nhưng chỗ hao tổn linh thạch quá nhiều, có lời không tới. Hoặc không có lời cũng chia thời kỳ, hiện tại có thể không cần keo kiệt tài nguyên, đối với có thiên phú đệ tử có thể cho thêm chút tài nguyên bồi dưỡng. Một khắc đồng hồ về sau, Vân Thanh liền dẫn Diệp Vân trở lại động phủ của mình, tiếp xuống, liền cần các ngươi lại tiến huyết sắc bí cảnh bên trong, đem bí cảnh hạch tâm tìm tới sau nên làm cái gì Càn Dương sẽ nói cho các ngươi biết. Nói xong liền trực tiếp đem dẫn dắt phù giao cho Diệp Vân, để hắn giao cho Càn Dương sau liền để Diệp Vân trở về, tại Diệp Vân lại xuất hiện tại truyền tống trận về sau, tông chủ đã ở trong đại điện chờ. Như thế nào? Diệp Vân đem dẫn dắt phù cùng lệnh bài giao cho Càn Dương, xem ra sư tôn là đáp ứng. Càn Dương ngón tay bấm pháp quyết, lệnh bài bên trong liền bay ra một kiện không biết là khi nào bỏ vào mật tín. Xem hết mật tín về sau, Càn Dương quay đầu đối Diệp Vân mở miệng, về trước đi chuẩn bị đi, tông môn sẽ phái người tiến về bí cảnh cầm tới hạch tâm, ngươi cũng muốn đi cùng. Vâng, tông chủ. Diệp Vân quay người đi ra tông môn đại điện, một đường bay về phía giáo sư ngoại môn đệ tử tu hành địa phương. Sau đó liền dẫn một vị tên là Mạc Tu Nhai luyện khí 9 tầng lão giả, đây là phụ trách giáo sư đệ tử mới nhập môn như thế nào tu hành giáo sư. Trong tông môn, một chút lớn tuổi, vô vọng tấn thăng trúc cơ kỳ tu sĩ đều sẽ lựa chọn nhiệm vụ này. Dù sao, lớn tuổi liền xem như luyện khí 9 tầng, đối mặt yêu thú lúc cũng là lực bất tòng tâm, tại trong tông môn giáo sư mới nhập môn đệ tử còn điểm an toàn. Một đường trở lại Ngân Giao Hồ, để Mạc Tu Nhai dạy Diệp Tư tu hành sau Diệp Vân đi vào mới bên hồ, đem trong hồ tất cả giao long đều gọi ra tới. Hết thảy 18 đầu giao rồng, trong đó 6 đầu trúc cơ còn lại tất cả đều là luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến trúc cơ kỳ. Ngoại trừ cường đại nhất mực bên ngoài, còn lại giao long cũng còn không có mệnh danh. Tại cho mỗi đầu giao long cho ăn một giọt linh dịch về sau, Diệp Vân liền hướng bọn chúng tổ rồng bay đi. Tổ rồng vị trí là ở trung tâm hòn đảo khác một bên, nơi này tất cả đều từ một chút đê giai linh mục xây thành, ngoại trừ giao lam bên ngoài, còn lại giao long đều ở chỗ này. Giao long bảy bên trong duy nhất một đầu ngân giao, bởi vì huyết mạch không tinh khiết, tại trúc cơ kỳ cũng đã trưởng thành. Tại một năm trước, đầu này ngân giao đã là mang bầu sắp đẻ trứng, mà Diệp Vân thì là dự định đem nó hậu đại bên trong tốt nhất một đầu cho Diệp Tư làm bản mệnh linh sủng. Trong tổ rồng, ba cái tuyết trắng trứng rồng đang lặng lặng nằm trên mặt đất bên trên chờ đợi ấp, một bên thì là một chút Diệp Vân cất đặt linh hạch. Hiện tại chỉ cần trứng rồng ấp, như vậy Diệp Tư bản mệnh linh sủng liền có rơi xuống. Mình sư tôn thừa hành cùng thiên địa dành trước, nhưng mình muội muội cũng không cần, Diệp Vân đã kế hoạch đem Diệp Tư bồi dưỡng thành quản lý sản nghiệp túi tiền nhân vật. Những này địa phương trọng yếu, lại tâm phúc cũng so ra kém thân muội muội của mình bên trên. Mà lại, có mình sản nghiệp cung ứng dưới, Diệp Tư có thể dựa vào tài nguyên đắp lên nhanh chóng tiến giai trúc cơ kỳ. Về phần kim đan, đoán chừng phải chờ tới mình tiến giai kim đan, đồng thời tu hành tới trình độ nhất định sau mới có thể tại trong tông môn tranh thủ một viên kết kim đan cho nàng. Chương 59, lại vào huyết sắc bí cảnh. Cuộc sống ngày ngày quá khứ, trong lúc này, Diệp Vân không phải tu hành chính là giám sát muội muội mình tu hành. Ngân giao hồ bên trong hết thảy đều là yên tĩnh, tựa hồ ngoại giới mưa gió thổi không tiến ngân giao hồ. Nửa năm sau, Diệp Vân từ Thanh Lang Phường thị trở về tông môn, trên đường đi đã thuận tay diệt không thua ba đợt tà tu. Trong này không chỉ có huyết tông đệ tử, còn có Quỷ Môn tông cùng Diệu Âm tông. Có thể thấy được, hiện tại tình thế nghiêm trọng. Mà Ngự Thú tông bên trong, phần lớn cao tầng đã bắt đầu hành động. Chấp pháp đường đường chủ Lý Càn An càng là không biết tung tích, để một đám tà tu kim đan thời khắc lo lắng có thể hay không xuất hiện tại bên cạnh mình. Dù sao cái tên điên này, từ khi tiến vào kim đan về sau, chết ở trên tay hắn tà tu kim đan đã vượt qua 10 người. Huy hoàng nhất chiến tích là tại ba tên trung kỳ đối vây công lúc bị phản sát hai người, mà hắn bởi vì trọng thương đồng thời còn có tà tu kim đan đi vào mới chạy trốn. Mà thân là tông môn đối ngoại khai thác chiến đường, thì là cả ngày đều có số lớn tu sĩ xuất phát vây quét tại tông môn cương vực bên trong làm loạn tà tu. Đồng thời, Ngự Thú tông cũng tại điều động đệ tử đi làm nhiều huyết tông cùng Quỷ Môn tông, về phần Diệu Âm tông, bởi vì cách hai cái tông môn tạm thời không cách nào đối tiến hành quấy rối. Bất quá coi như có thể quấy rối, nó ý nghĩa cũng không lớn, ở vào hậu phương Diệu Âm tông rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên khí. Một ngày này, đang tu luyện Diệp Vân đột nhiên thu được một chương đưa tin phủ, mau tới sân đấu võ. Đây là Vân Phong Dương đưa tin, Diệp Vân lập tức khởi hành chạy tới sân đấu võ. Đi vào sân đấu võ về sau, sân đấu võ trên không đã có một chiếc chiến tranh linh chu lơ lửng, đồng thời dưới đáy còn có 300 tên luyện khí hậu kỳ đệ tử chính ma quyền sát trưởng. Bay đến Vân Phong Dương bên cạnh trúc cơ đệ tử bảy bên trong, lập tức liền trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc, Giao Long Phong Tư Đồ Văn. Hai người gật đầu ra hiệu, sau đó liền đứng tại chỗ chờ đợi. Chờ sân đấu võ bên trên luyện khí kỳ đệ tử đều đến đông đủ về sau, Vân Phong Dương liền hạ lệnh lên thuyền. Hết thảy 500 luyện khí hậu kỳ đệ tử cùng 50 trúc cơ tu sĩ, cùng dị vãng đi thanh trừ cương vực bên trong làm loạn tà tu quy mô nhất trí. Linh chu cất cánh, dẫn đầu hướng đông bay đi, tại rời xa tông môn vạn dặm sau lại đường vòng dọc theo Thiên Thủy sông một đường hướng tây phi hành, bay thẳng đến Lạc Vân Sơn mạch chỗ sâu. Đầu thuyền bên trên, Vân Phong Dương cầm ngọc đồng chính nhìn trước mắt Sơn Phong cùng ngọc đồng bên trong tin tức đối đầu so. Mà trong khoang thuyền, tất cả Ngự Thú tông đệ tử đồng đều coi là lần này chỉ là bình thường quét sạch tà tu, chính nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị nhất cử đánh giết một tà tu đến cướp đoạt chiến công. Linh Chu đáp xuống trong một mảnh rừng rậm, sau đó năm tên chiến đường kim đan chân nhân dẫn đầu bay ra Linh Chu bắt đầu tuần sát vùng này. Mà Vân Phong Dương thì là dẫn theo Linh Chu bên trong đệ tử đi vào một chỗ bên ngoài sơn động. Đi vào trong động, đập vào mi mắt là một mảnh thạch lũ bầy, một mực đi vào trong, đi đến huyệt động nội bộ, Lý Càn An cùng ba tên kim đan hậu kỳ chân nhân đang lặng lặng khoanh chân ngồi ở chỗ này trấn thủ. Mà trên mặt đất còn có một mảnh phạm vi bao trùm cơ hồ chiếm cứ toàn bộ trong huyệt động trận văn. Sư Minh, người đến đông đủ, có thể bắt đầu. Lý Càn An mở mắt ra, nhìn thoáng qua tông môn đệ tử bảy sau liền đứng dậy từ trong túi chữ vật xuất ra mở ra huyết sắc bí cảnh chìa khóa. Đem chìa khóa cất đặt trên mặt đất trận văn trung tâm về sau, toàn bộ hang động đều bị một trận cường quang bao phủ, sau đó hình thành một đầu ổn định không gian thông đạo. Các đệ tử có thứ tự tiến vào bí cảnh bên trong, mỗi 50 tên luyện khí kỳ đệ tử đi theo một trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh. Bên trong tất cả sinh trưởng linh dược, tông môn sẽ lấy tổng giá trị tiến hành 82 phần thành. Một trúc cơ đệ tử dẫn đội tiến vào bí cảnh về sau, tất cả đệ tử đều nhao nhao thông qua thông đạo tiến vào bí cảnh bên trong. Cùng lần trước cưỡng ép xé mở bí cảnh khác biệt, lần này bởi vì có thể điều khiển trận pháp, lần này tiến vào bí cảnh bên trong hoàn toàn sẽ không bị phân tán. Quang mang lấp lóe, Diệp Vân lại một lần nữa tiến vào huyết sắc bí cảnh bên trong. Quen thuộc mùi huyết tinh không ngừng kích thích mỗi người giác quan, mỗi năm người một tổ phân tán tìm kiếm, như chung quanh đệ tử cần trợ giúp lập tức tiến về trợ giúp. Đem Lôi Minh thả ra, Diệp Vân bay lên trong cao không. Mỗi một đoàn người đều bị ném đưa đến địa phương khác nhau, tại mảnh này có chừng 1 đến 2 vạn dặm phạm vi bí cảnh bên trong, tìm tới bí cảnh hạch tâm cũng không dễ dàng. Mà Diệp Vân hiện tại vị trí hòn đảo thì là tiếp cận trung tâm hòn đảo, nếu như cần tiến về trung tâm hòn đảo siêu tầm lời nói, rất nhanh liền có thể đến. Ngọc Đồng thảo luận huyết sắc bí cảnh hạch tâm đại khái xuất vì một cái cực nhỏ thế giới thạch, có khả năng nhất tồn tại địa phương đại khái chính là chỗ đó. Nhìn phía xa trung tâm hòn đảo bên trên đảo ánh sáng kia, đã qua 6-7 năm nó còn tại kia đứng bước vàng. Đem mình linh thú toàn bộ đều phóng xuất, hết thảy 8 đầu trúc cơ kỳ giao long cùng man hoang cổ tượng các loại, 12 đầu trúc cơ linh thú tán phát uy áp bao phủ tòa này không lớn hòn đảo. Trên mặt đất, một chút đệ tử ngay tại thu thập trúc cơ linh dược, mà càng nhiều thì là đang tìm kiếm tiến vào bí cảnh trước mới hiểu nhiệm vụ vật phẩm. Một luyện khí 8 tầng đệ tử tại xác định 4 bề vắng lặng về sau, đem một khối thủy tinh để ở một bên trong hốc cây. Nhưng vừa định đứng dậy rời đi lúc, một cái đại thủ trực tiếp đem nó nhấc lên, đồng thời đưa tay đem khối kia thủy tinh từ bên trong hốc cây móc ra. Đây là cái gì? Cảm thụ được thủy tinh bên trong kia rõ ràng âm tà chi khí, Diệp Vân lập tức tiến hành siêu hồn. Mà trước mắt tên đệ tử này lại là sắc mặt từng hồng, sau đó hai mắt cấp tốc bị huyết sắc tràn ngập. Đương Diệp Vân thần thức chạm đến tên đệ tử này linh hồn về sau, linh hồn lập tức vỡ vụn, đồng thời thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng. Đem thi thể bỏ qua, sau đó chân nguyên bao trùm tại bên ngoài thân. Oanh! Tên kia luyện khí kỳ đệ tử thân thể nổ tung biến thành một đống tùy ý tản mát huyết đủ. Đáng tiếc bị người hạ cấm chế. Cùng đi trong hàng đệ tử có tà tu gian tế rất bình thường, dù sao trên đời có lấy vô số bí bảo hoặc là pháp khí có thể tránh thoát tông môn nhập môn kiểm trắc. Thậm chí còn có một ít đệ tử bên ngoài bị tà tu bắt lấy cưỡng ép hạ cấm chế từ đó biến thành gian tế. Tiện tay một mùi lửa đem những này huyết nhục đốt đi về sau, Diệp Vân một lần nữa bay lên không trung dò xét mảnh này hòn đảo. Đồng thời lợi dụng thần thức quét lướt mặt đất cùng một chút huyệt động nội bộ. Có huyệt động nội bộ quá sâu, liền cần mình tự mình tiến vào bên trong tìm kiếm. Mặc dù nói lần này tiến vào bí cảnh có chút cơ đệ tử cùng nhau tiến vào, nhưng là mức độ nguy hiểm nhưng hoàn toàn không có giảm xuống. Lần trước Diệp Vân lấy luyện khí kỳ tu vi tiến vào huyết sắc bí cảnh liền gặp hắc thủy mãng, mà lần này gặp phải huyết thú mặc dù tu vi đều tại luyện khí kỳ, nhưng rất nhiều đều là ở vào sắp đột phá đến nhị giai tồn tại. Cái này không thích hợp, lần trước tiến vào lúc cũng không có nhiều máu như vậy thú có tu vi cao như vậy. Lần trước tiến vào huyết sắc bí cảnh Diệp Vân gặp phải đại bộ phận huyết thú đều là luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ tu vi, nhưng là lần này lại đại bộ phận đều là hậu kỳ tu vi. Liền xem như trung tâm hồn đạo, phía trên huyết thú chủ thể tu vi đều là luyện khí trung kỳ. Chẳng lẽ là tia sáng kia nguyên nhân? Nhìn phía xa cái tia đạo sông thẳng tới chân trời của sáng, Diệp Vân cảm giác mình đoán hẳn là không sai. Cổ sáng đã tồn tại lâu như vậy, không có khả năng liền đơn thuần đứng ở đó. Dọc theo cổ sáng nhìn xuống đi, lần trước tiến vào huyết sắc bí cảnh bên trong lưu lại các tông đệ tử thi thể bây giờ lại dần dần phong phú, nhưng là cặp mắt của bọn hắn lại là hoàn toàn trắng bệnh. Tứ chi bắt đầu từ cứng ngắt trạng thái chậm chạp giãn ra, sau đó cùng người bình thường đồng dạng tại quang cầu bên trong tùy ý đi lại, nhưng trắng bệnh ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía quang cầu bên ngoài, giống như là chờ đợi con mồi đến. Chương 60, diễn lôi thuật quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm trung tâm, một cái có rườm rà đường vân hòn đá chính lơ lửng trong đại điện, bí cảnh quy tắc mảnh vỡ tràn vào trong đó lại bay ra. Mà đại điện bên ngoài, kia mấy trăm cô hành thi khí tức tại tảng đá kia ảnh hưởng dưới bắt đầu chậm chạp tăng cường. Diệp Vân bên này, tất cả còn lại đệ tử đồng đều trở về hòn đảo trung tâm tập hợp. Trừ bỏ mình tự tay diệt sát tà tu gian tế về sau, còn có ba tên đệ tử bị huyết thú đánh lén mất mạng. Đi trung tâm nào? Diệp Vân đứng tại Lôi Minh trên lưng hạ đạt chỉ lệnh về sau, lập tức hướng về trung tâm hòn đảo bay đi. Bí cảnh bên trong hòn đảo đều cách xa nhau không xa, luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng có thể ngự vật qua khứ, chớ nói chi là ngự thú tông đệ tử. Rất nhiều đệ tử thả ra linh thú phi hành trở mình cùng sau lưng Diệp Vân. Mà bí cảnh bên trong, số lớn ngự thú tông trúc cơ đệ tử cũng mang theo luyện khí kỳ đệ tử tiến về trung tâm hòn đảo. Bên ngoài đại bộ phận địa khu lúc trước nhiều lần mở ra bí cảnh lúc đều đã bị xâm mình, chỉ có trung tâm hòn đảo còn chưa bị hoàn toàn thăm dò. Tại Diệp Vân một đoàn người đến trung tâm hòn đảo lúc, bên trái cũng có một đội đệ tử cùng nhau đến, sau đó chân trời cũng bắt đầu lần lượt xuất hiện đệ tử khác thân ảnh. Một đám đệ tử đáp xuống đất trên mặt, đều chú ý một chút, trung tâm hòn đảo bên trên huyết thú so địa phương khác huyết thú mạnh mấy lần. Đem dao lam phóng xuất để nó nhìn xem những này luyện khí kỳ đệ tử về sau, Diệp Vân liền bắt đầu một mình thăm dò. Lần trước bởi vì cổ sáng nguyên nhân không có thăm dò qua trung tâm hòn đảo, lần này cũng sẽ không bỏ qua. Đồng thời huyết sắc bí cảnh bên trong trúc cơ linh dược cũng không ít, thu thập một chút trở về trồng phong phú một chút sản nghiệp. Bây giờ trúc cơ đang chủ dược tuyết xương quả cùng vân yên của mình sản nghiệp cũng có trồng, còn cần cố mạch cỏ liền có thể đem trúc cơ chủ dược tập hợp đủ. Đang lúc Diệp Vân suy tư lúc, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên, sau đó long lân giáp cùng bạch long thương đều bị gọi ra. Giống. Một đầu trúc cơ sơ kỳ thổ bạo hùng thẳng đến Diệp Vân mà đến. Diệp Vân thấy thế lập tức nâng thương mà lên, tay trái cầm súng, tay phải bấm pháp quyết. Vâng. Một đạo sét bổ vào đầu này thổ bạo hùng trên thân, lập tức đem phần lưng đánh cho cháy đen một mảnh, tản ra trận trận mùi thịt. Thổ bạo hùng phần lưng kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích lý trí, nguyên bản liền hung tính đại phát thổ bạo hùng càng là trực tiếp nổi giận. Giống. Tương đầu địa thứ từ lòng đất xuyên ra, bay thẳng Diệp Vân, đồng thời chúng quanh thân thể cũng ngưng tụ gai đất hướng Diệp Vân phóng tới. Tại né tránh địa thứ về sau, Diệp Vân cũng thôi động long lân giáp thần thông, sinh ra từng nhánh thủy tiễn đem đánh tới gai đất đánh rơi, đồng thời đỉnh lấy thổ bạo hùng công kích không ngừng tới gần vị trí. Mũi thương vẩy một cái đem thổ bạo hùng chụp về phía mình tay gấu đẩy ra, sau đó toàn thân chân nguyên phun trào rót vào bạch long thương bên trong, một cái hồi mã thương đâm thẳng thổ bạo hùng trái tim. Phúc. Lưỡi dao mặt thịt, mũi thương thẳng tắp đâm vào thổ bạo hùng lồng ngực bên trong. Nhưng là oanh, một tia chớp từ mũi thương một phát, tại thổ bạo hùng thể nội nổ tung. Ngay tại dãy rủa muốn đem bạch long thương rút ra, thổ bạo hùng lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Đem bạch long thương rút ra, từ vết thương liền có thể trông thấy thổ bạo hùng trong thân thể nội tạng đã bị cái kia đạo từ mũi thương thả ra lôi đỉnh nổ thành mảnh vỡ. Cái này diễn lôi thuật tiêu hao thật là lớn, phóng thích một lần tiêu hao ba thành chân nguyên, khó trách muốn trúc cơ trung kỳ mới có thể tu luyện. Diễn lôi thuật, tên như ý nghĩa chính là diễn sinh lôi đỉnh, lúc trước xét cùng mũi thương thả ra lôi đỉnh chính là diễn lôi thuật. Đem bạch long thương thu hồi, lấy ra huyết sỉ đao bắt đầu phân giải thổ bạo hùng, chí ít cũng là một đầu trúc cơ sơ kỳ yêu thú, mặc dù bị bí cảnh ảnh hưởng tới linh trí, nhưng cũng không ảnh hưởng giá trị. Đem vật liệu đều thu thập tốt về sau, Diệp Vân liền bắt đầu một bên thu thập mình cần linh dược, một bên hướng cổ sáng tới gần. Lần trước rời khỏi bí cảnh lúc, quả cầu ánh sáng kia bên trong cung điện nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Tục ngữ nói gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, đi trước nhìn xem là tình huống như thế nào. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên ngoài, La Khâu Sơn dẫn theo một đám luyện khí kỳ đệ tử đi vào cấm chế bên ngoài, nhìn xem bên trong đang phát ra ánh sáng nhạt tách ra chúng quanh huyết sắc xương mù cung điện. La Khâu Sơn lập tức chỉ hướng một luyện khí 8 tầng đệ tử, "Ngươi, đi thử xem." Tên kia bị chỉ đến đệ tử lập tức sắc mặt đại biến, nhưng trái xem phải xem nhưng không có bất luận kẻ nào ra trợ giúp hắn. Lý Thu chỉ có thể cắn răng một cái, chậm rãi tới gần quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, sau đó tay đụng vào tại quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm lên. Bàn tay trực tiếp xuyên qua quang cầu, Lý Thu bình yên đi tới trong quang cầu. Tại quang cầu bên ngoài tất cả luyện khí kỳ đệ tử đồng đều thở dài một hơi. Lúc trước mắt tên này trúc cơ sư thúc bởi vì muốn ngắt tập một gốc trúc cơ đan chủ dược liền để ba tên luyện khí kỳ đệ tử dẫn đi đầu kia trúc cơ sơ kỳ huyết thú, cuối cùng kia ba tên đệ tử đồng đều chết tại kia huyết thú huyết buồn đại khẩu hạ. La Khâu Sơn nhìn xem Lý Thu bình yên vô sự tiến vào quang cầu về sau, lập tức ra hiệu tất cả mọi người đuổi theo Lý Thu. Trong mắt hắn, những này luyện khí kỳ đệ tử đều là dùng để dò đường phá hôi thôi. Lý Thu đẩy ra cung điện đại môn, trong cung điện một mảnh đèn kịt căn bản là không cách nào thấy rõ bên trong có cái gì. Xuất ra một viên Dạ Minh Châu, Lý Thu thận trọng tiến vào trong cung điện. La Khâu Sơn thấy thế cũng là trực tiếp nhanh chóng tiến lên, tại cửa cung điện dừng lại chốc lát xác định không có nguy hiểm về sau, nhanh chân bước vào trong cung điện. Bành! Tại các đệ tử đều tiến vào cung điện về sau, cung điện đại môn đột nhiên nhắm lại. Chuyện gì xảy ra? Đều chú ý xung quanh, cẩn thận lưu lại cấm chế. Các đệ tử đều xuất ra pháp khí, thận trọng nhìn bốn phía. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh đột nhiên nhào về phía ở phía trước mở đường Lý Thu. Phốc! Móng vuốt sắc bén trực tiếp đem Lý Thu yết hầu ngăn cách, Lý Thu ngưng kết linh khí hộ thuẫn cùng giấy đồng dạng. A! Thứ gì? Đi tại phía sau nhất một đệ tử bị một đạo hắc ảnh từ phía sau giữ chặt, sau đó đầu lâu bị bóng đen từ trên cổ kéo xuống đến. La Khâu Sơn lập tức tiến lên bắt lấy một đạo hắc ảnh, đem nó nhét vào đệ tử trong đám. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy, trước mắt tên này mặc ngự thú tông luyện khí kỳ đệ tử phục sức người, quanh thân làn da hiện lên thiết sắc, nhưng là con mắt bên ngoài lồi, miệng sinh răng nanh. Phần lưng còn có một đôi cực nhỏ xương cánh. La Khâu Sơn trong tay giấy lên hừng hực liên hỏa, trực tiếp một trường đem nó lồng ngực đập lom xuống dưới. Nhìn thấy đi, những vật này có thể giết, đều đừng loạn. La Khâu Sơn quay người nhìn về phía luyện khí kỳ đệ tử bảy, lại phát hiện tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm phía sau mình. Quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, chỉ gặp mấy trăm đạo thân ảnh chính chậm rãi đem bọn hắn vây quanh. Trên trăm đạo tản ra chút cơ khí tức thân ảnh từ khác một bên xuất hiện, ánh mắt kia bên trong đều là giết chi sắc. La Khâu Sơn thấy thế cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Những này quỷ đồ vật nhiều như vậy, mình khẳng định đánh không lại. Lập tức quay người hướng cung điện đại môn chạy tới, nhưng mặc cho ra sao dùng sức cũng mở không ra cung điện này đại môn. A, cứu mạng, nhanh dùng hỏa cầu phủ cùng lôi phủ, cũng bị mất, mau chạy đi. Đông đảo luyện khí kỳ đệ tử rất nhanh liền bị những này thân ảnh diệt sát, chỉ còn lại đang không ngừng tại trong cung điện chạy trốn La Khâu Sơn sống sót. Đáng chết, những này quỷ đồ vật làm sao càng đánh càng nhiều. Tại La Khâu Sơn nhìn không thấy địa phương, từng cây màu đen rễ cây chính đem lúc trước bị bóng đen giết chết luyện khí kỳ đệ tử bá khỏa. Một lát sau, ngoại trừ đầu thân tách rời đệ tử bên ngoài, còn lại người nhao nhao đứng lên bắt đầu truy kích hắn. Chương 61, ma lối liên, đều cùng chết đi. Bị bóng đen vây quanh không chỗ có thể trốn La Khâu Sơn, nhìn thấy đi theo mình tiến đến luyện khí kỳ đệ tử cũng bị chuyển hóa làm người kia không người, vì không quỷ dáng vẻ. Nhìn xem mình còn thừa không nhiều chân nguyên, vì không muốn mình biến thành loại này bộ dáng, lựa chọn tự bạo cùng những này quỷ đồ vật đồng quy vu tận. Vâng. Một trận quang mang chiếu sáng toàn bộ cung điện, chỉ thấy cung điện ở trung tâm, một khối lơ lửng tảng đá sau lưng, còn có một gốc quỷ dị hắc liên, gốc rễ thân chính đem tảng đá bao vây lấy. Quang mang biến mất về sau, ngoại trừ mấy đạo bóng đen biến mất bên ngoài, còn lại bóng đen đồng đều nhao nhao đứng dậy trở lại hắc liên bên cạnh lặng lặng đứng ở người. Diệp Vân đem một gốc huyết mạch cây ăn quả thu hồi, bắt đầu tách rời trước mắt đầu này luyện khí hậu kỳ huyết thú. Không nghĩ tới tại huyết sắc bí cảnh bên trong còn có một gốc huyết mạch 300 năm thụ linh huyết mạch cây ăn quả, chờ sau khi trở về, huyết mạch đan liền có thể bắt đầu luyện chế ra. Mình bên trong linh điền huyết mạch cây ăn quả mới khó khăn lắm mọc ra mầm non, khoảng cách kết quả còn cần thật lâu. Nhưng bây giờ có cái này quả đã trưởng thành cây ăn quả về sau, liền có thể tùy ý tiến hành luyện chế ra. Một chương đưa tin phủ dừng lại tại Diệp Vân trước người, sau đó Tư Đồ Văn thanh âm từ đưa tin phủ bên trong truyền đến, mau tới cổ sáng hạ. Thế giới thạch chính là ở đây. Diệp Vân thấy thế lập tức để Giao Lam trở về, sau đó chạy tới cổ sáng hạ. Về phần những cái kia luyện khí kỳ đệ tử, tu vi thấp coi như cùng đi cũng là tăng thêm thương vong cùng phiền phức. Phi hành trăm dặm về sau, Diệp Vân liền tới đến quang cầu bao trùm sơn phong bên ngoài. Tư Đồ sư đệ, tình huống bây giờ như thế nào? Diệp Vân từ lôi minh trên lưng xuống tới, hình thể đã đạt tới 25 trượng, lôi minh lúc này đang không ngừng dựng thẳng lên trên cổ lâm vũ, tựa hồ rất không thích nơi này. Diệp Vân thấy thế thì là nhìn về phía trong quang cầu trong đại điện. Lúc này đại điện đại môn đã bị lại một lần nữa mở ra, bên trong đã bị vung đầy Dạ Minh Châu đem không gian bên trong chiếu sáng. Thế giới thạch tại trung tâm nhất địa phương, bất quá có một gốc ma lỗi liên sinh trưởng sau lưng nó, rất khó cầm tới. Ma lỗi liên, loại này linh thực làm sao lại xuất hiện ở đây? Dựa theo tông môn ghi chép, ma lỗi liên có chuyển hóa thi thể thành khôi lỗi cung cấp mình thúc đẩy năng lực, đồng thời nó chuyển hóa thi thể lúc không quan tâm tu vi. Chỉ cần là thi thể, cho nó đầy đủ thời gian liền có thể chuyển hóa làm khôi lỗi. Nhưng nó cần sinh trưởng tại ma khí cùng thi khí nồng đậm địa phương, nhưng là nơi này căn bản cũng không có ma khí cùng thi khí. Hẳn là có người đem thành thục ma lỗi liên trồng ở chỗ này, phòng ngừa có người đem thế giới thạch lấy đi. Diệp Vân nhìn về phía kia ngay tại nhẹ nhàng trôi nổi lấy thế giới thạch, nói không chừng. Ngón tay bấm pháp quyết, một đạo sét trực tiếp bổ vào cửa đại điện một bộ khôi lỗi trên thân. Cô này khôi lỗi trong nháy mắt hóa thành bụi phấn tiêu tán. Lôi đỉnh nhất khắc chế thi khí chờ âm tà chi khí, đây chính là ta hướng sư huynh xin giúp đỡ nguyên nhân. Diệp Vân gật gật đầu, mình lôi thuộc tính linh khí đúng là thế gian tà vật khắc tinh. Nhưng là tà vật quá nhiều mình cũng chống đỡ không đến. Trước mắt đạo này bình thường, công dụng là cá gì biết đạo sao? là dùng đến hạn chế người chạy trốn bình chướng. Lúc trước phái đi vào hai nhóm đệ tử, thứ nhất phát đệ tử bị ma lỗi liên chuyển hóa khôi lỗi đều diệt sát, thứ hai phát đệ tử đem Dạ Minh Châu vung vào cung điện nội bộ về sau, lại bị bình chướng vây khốn không cách nào ra, cuối cùng cũng bị những thi thể này khôi lỗi giết. Diệp Vân nhíu mày, không phải là bởi vì Tư Đồ Văn để luyện khí kỳ đệ tử do đường quyết định, mà là bởi vì đạo này bình chướng. Hiện tại bình chướng bên trong đã có trên trăm đạo trúc cơ kỳ khôi lỗi tại bốn phía du đãng, tăng thêm luyện khí kỳ khoảng chừng hơn 600 khôi lỗi. Mình mạnh mẽ xông tới khẳng định là không vào được, chỉ có thể nghĩ biện pháp dẫn ra những khôi lỗi này lực chú ý. Lấy ra một sấp đưa tin phủ, cho tất cả trúc cơ đệ tử đều đưa tin. Giao Lam cùng Lôi Minh đang lặng lặng địa đợi tại Diệp Vân trung quanh, thân là lôi thuộc tính linh thú bọn hắn, đối với trước mắt huyết sắc bình chướng bên trong khôi lỗi là 10 phần không thích. Nhưng không có Diệp Vân mệnh lệnh, hai đầu linh thú cũng không có tùy tiện phát động công kích. Sau 3 canh giờ, bắt đầu lần lượt có trúc cơ kỳ đệ tử đi vào cổ sáng bên ngoài. Đi vào trên ngọn núi, liếc mặt một cái liền nhìn thấy hình thể to lớn Lôi Minh cùng Giao Lam, rất nhiều trúc cơ đệ tử ánh mắt bên trong hiện lên một tia cực kỳ hâm mộ hoặc là ghen tị thần sắc, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Diệp sư minh, đạo hữu, tới chỗ này trúc cơ đệ tử nhao nhao hướng Diệp Vân chào hỏi. Diệp Vân từng cái đáp lại, sau đó liền suy tư giải quyết như thế nào những cái kia vướng bận khối lỗi. Hết thảy tới 23 tên trúc cơ kỳ đệ tử, tăng thêm tới trước đạt nơi này Tư Đồ Văn bọn hắn, hết thảy mới 30 tên trúc cơ đệ tử. Một chương đưa tin phủ từ đằng xa kích xạ đến Diệp Vân trước mặt, Diệp Vân sau khi nhận lấy phát hiện là Nhạc Phong truyền lại. Nhóm thứ 2 tông môn đệ tử tới. Sau đó lập tức đưa tin Nhạc Phong, để hắn dẫn người đến trung tâm hòn đảo lên. Chỉ là nửa ngày về sau, bao quát Nhạc Phong ở bên trong hết thảy 15 tên trúc cơ kỳ tu sĩ đuổi tới quang cầu bên ngoài. Diệp sư minh, trước tới nhìn xem. Đem ma lỗi liên sự tình đều cùng tất cả trúc cơ đệ tử nói qua về sau, ở đây hơn 40 tên trúc cơ đệ tử thần sắc khác nhau. Những khôi lỗi này bên trong có đại lượng âm tà chi khí, Diệp sư minh linh lực hẳn là trời sinh khắc chế bọn chúng. Nay cũng xác thực, nhưng này gần trăm trúc cơ kỳ khôi lỗi không phải một mình ta có thể làm được. Diệp Vân câu nói này nói cũng không sai, mình cái này trúc cơ trung kỳ tu vi chỉ có thể vận dụng 3 lần diễn lôi thuật liền muốn khôi phục chân nguyên. Coi như tăng thêm mình linh thú, cũng muốn thật lâu. Tại mọi người thảo luận qua về sau, cuối cùng quyết định vẫn là để Diệp Vân bên ngoài đi đầu tiêu hao một chút trúc cơ kỳ khôi lỗi. Mà tiêu hao đến chỉ còn lại 5-60 cỗ trúc cơ kỳ khôi lỗi về sau, từ còn lại đệ tử trùng sát. 45 tên trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ đệ tử, tăng thêm bọn hắn linh thú đã chí ít gần 100 trúc cơ kỳ chiến lực. Hoàn toàn có thể đem bên trong tất cả khôi lỗi tiêu diệt. Về phần tiêu diệt xong khôi lỗi về sau, chuyện còn lại liền xem ai tu vi cao siêu hơn. Diệp Vân bay đến không trung, lợi dụng diễn lôi thuật triệu hoán xét công kích những cái kia trúc cơ khôi lỗi. Đồng thời Lôi Minh cùng Giao Lam cũng bay đến không trung tiến hành công kích. Lôi Minh lợi dụng bản mệnh thần thông triệu hoán một mảnh nhỏ lôi vân đem ánh sáng cầu bên trong một mảnh nhỏ bầu trời bao trùm, sau đó xét không ngừng. Mặc kệ lôi vân xét phạm vi bên trong là luyện khí hay là trúc cơ đều tránh không khỏi lôi đỉnh tẩy lễ. Mà Giao Lam thì là đỉnh đầu hai sừng ở giữa phóng xuất ra một đạo tráng kiện lôi đỉnh, trực tiếp đem một cái trúc cơ kỳ khôi lỗi chém thành một phấn. Nhìn xem cái này hai đầu thực lực siêu quần linh thú, đám người chỉ có thể hâm mộ ghen ghét, ai kêu người ta có nguyên anh kỳ sư phó tại. Diệp Vân chỉ là thả ra hai đạo sét đánh chết hai cái khôi lỗi sau liền trở về mặt đất bên trên. Kỳ thật Diệp Vân phóng thích sét có thể giảm nhỏ uy lực đến giảm nhỏ tiêu hao, nhưng là ra ngoài một chút tiểu tâm tư, Diệp Vân tại lần thứ nhất phóng thích có thể thuấn sát trúc cơ kỳ khôi lỗi sét về sau, mượn nhờ mình linh thú hiểm hộ đến phóng thích một chút tiểu uy lực lôi đỉnh. Mỗi lần thả ra hai đạo lôi đỉnh về sau, Diệp Vân liền sẽ ngồi xuống khôi phục chân nguyên sau đó tiếp tục công kích, để đám người coi là Diệp Vân chỉ có thể phóng thích hai lần như thế lớn uy lực lôi đỉnh. Mãi cho đến trúc cơ kỳ khôi lỗi chỉ còn lại 53 cỗ về sau, một trúc cơ kỳ đệ tử dẫn đầu xông vào bình chướng hướng nội lấy cung điện đại môn chạy tới. Sau đó tất cả trúc cơ kỳ đệ tử đồng đều nhao nhao xông đi vào, chỉ còn lại Nhạc Phong cùng Diệp Vân tại bình chướng bên ngoài. Mà Nhạc Phong thì là tại sắp xung kích bình chướng lúc liền bị Diệp Vân giữ chặt, đầu tiên chờ chút đã. Cái này một mực lấy mình duy thủ là xem sư đệ, hắn cũng không muốn để hắn đi dò đường, không phải về sau liền sẽ thiếu một cái tốt công cụ người. Chương 62, cứu chàng. Trước đó tại công kích bình chướng bên trong khôi lỗi lúc, Diệp Vân liền đã đang chú ý ma lỗi liên khí tức. Theo khôi lỗi bị phá hủy càng nhiều, ma lỗi liên khí tức phun trào liền càng thêm mãnh liệt. Bình thường ma lỗi liên điều khiển khôi lỗi bị tiêu diệt lúc, tự thân khí tức cũng sẽ hạ xuống, nhưng cái này gốc lại là đang lên cao, cái này cho thấy cái này gốc ma lỗi liên tuyệt đối không phải bình thường ma lỗi liên. Tại xông đi vào trúc cơ kỳ đệ tử đem khôi lỗi đều giải quyết về sau, dẫn đầu tiến vào bình chướng Vũ Diên Miên đi vào đại điện bên trong, một bên dọn dẹp kia luyện khí kỳ khôi lỗi, một bên hướng đại điện tiến hành thăm dò. Như loại này bí cảnh bên trong cung điện, có thể sẽ có một ít truyền thừa cùng một chút lưu giữ lại đồ tốt. Đây chính là hắn tại sao lại đột nhiên xông vào bình chướng bên trong nguyên nhân. Đại điện bên trong, ngoại trừ mấy trăm cỗ khôi lỗi bên ngoài, còn có nhiều vô số kẻ ma lỗi liên sợi dễ xen lẫn quấn quanh lấy. Đẩy ra một gian cấm đoán lấy cửa phòng gian phòng, Vũ Diên Miên tay cầm linh khí nghe mưa kiếm, đồng thời để cho mình linh sủng đi đầu đi vào dò đường. Tại nhìn thấy linh sủng của mình hư linh khuyển sau khi vào phòng còn có ý bên ngoài phát sinh, Vũ Diên Miên liền thận trọng đi vào gian phòng. Bên trong căn phòng bố cục cùng loại với tông môn tàng kinh các, nhưng lại so tàng kinh các nhỏ mấy lần. Một cước dẫm tại ma lỗi liên rễ cây bên trên, Vũ Diên Miên nhưng lại chưa chú ý, bởi vì lúc trước hắn đều là một đường dẫm lên rễ cây tiến đến. Tại cảm nhận được hậu phương càng ngày càng nhiều bước chân về sau, Vũ Diên Miên lập tức bắt đầu tìm đòi. Mà ở sau lưng hắn, ma lỗi liên sợi rễ chậm chạp triển khai sau đó hướng lên hở ra chậm chạp hình thành một cái cùng Vũ Diên Miên tướng mạo đồng dạng người. Vũ Diên Miên mở to mắt, sau đó chậm rãi hướng về Vũ Diên Niên tới gần, một mực tới gần đến Vũ Diên Niên sau lưng một trượng địa phương đều không có bị hắn linh thức phát hiện. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mảng lớn giá sách sụp đổ, đồng thời Vũ Diên Niên đầu lâu nương theo lấy trên giá sách sách cùng nhau rơi trên mặt đất. Vũ Diên Niên chậm rãi mở to miệng, đem trước mặt thi thể thôn phệ, sau đó toàn bộ rễ cây đều co vào tiến Vũ Diên Niên trong thân thể. Khanh khách. Khục. Vũ Diên Niên biết hầu phát ra thanh âm quái dị, nhưng rất nhanh liền biến trở về bình thường. Nhìn thoáng qua nằm trên đất hư linh quyển, mảng lớn rễ cây tràn vào trong đó, sau đó liền đứng thẳng lên. Hiu. Ken. Vũ Diên Niên rút kiếm đem chi này linh tiễn đẩy ra, sau đó liền trông thấy Diệp Vân Chính dẫn theo mãng văn cùng, lúc này dây cùng đã bị kéo đến một nửa. Giống. Giao Lam từ cửa gian phòng vào bên trong bắn ra một tia chớp, đồng thời một cây hiện ra lôi hổ linh tiễn đi theo sau người bay thẳng Vũ Diên Niên. Vâng. Ba ba ba. Tiếng nổ cùng hồ quang điện bắn nổ thanh âm vang lên, Vũ Diên Niên toàn bộ nhục thân đều bị nổ nát vụn. Nhưng ma lỗi liên dễ cây tạo thành thân ảnh lại hoàn toàn không có một chút tổn thương. Chúng đệ tử thấy thế lập tức đối đạo thân ảnh này tiến hành công kích. Đều dừng tay, chủ thể tại sen trên thân, công kích những này dễ cây vô dụng. Diệp Vân quát bảo ngưng lại các đệ tử công kích, chỉ gặp đạo thân ảnh kia chỉ là ngơ ngác đứng ở đó không có bất kỳ cái gì động tác. Quay người đem mãng văn cung dây cùng kéo ra, một con linh tiễn bay thẳng ma lỗi liên. 3. Linh tiễn bị từng cây thân quất nát, sau đó hơn ngàn đầu rễ cây bắt đầu tuần hướng những này trúc cơ các đệ tử. Diệp sư minh, có nắm chắc hay không đánh giết nó? Chúng ta tới ngăn chặn nó, ngươi đem nó diệt. Nhạc Phong thả ra trúc cơ kỳ ong chúa, mấy ngàn luyện khí kỳ linh ong từ linh thú đại bên trong tuân ra không ngừng gặm ăn những này rễ cây. Mà đông đảo đệ tử cũng thả ra mình tất cả linh thú, bắt đầu công kích những này muốn mạng rễ cây. Ha ha ha, có ý tứ. Tại ma lỗi liên trước người, một đạo toàn thân khói đen bốc lên thân ảnh đang lẳng lặng lơ lửng tại ma lỗi liên trước người nhìn xem nó. Tư Đồ Văn. Diệp Vân đem mãng văn cung kéo đến mình có thể kéo đến lớn nhất trình độ, một chi linh tiễn lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn một phát bắt được linh tiễn sau đó đem nó bóp nát. Một cỗ kim đan trung kỳ uy thế phóng xuất ra, trong nháy mắt liền đem tất cả ma lỗi liên rễ cây bóp nát. Một cỗ mùi huyết tinh từ trên thân Tư Đồ Văn phát ra, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Vân bọn người. Muốn cái này gốc ma lỗi liên thành thục, còn cần các vị trợ giúp. Diệp Vân thấy thế lập tức bóp nát ngọc trong tay của mình bài, sau đó liền bị Tư Đồ Văn cường đại uy áp gắt gao ngăn chặn, cả người không thể động đậy. Tại Ngự Thú Tông Nguyên Anh bí cảnh bên trong, Vân Thanh cùng Bách Thú Lao Tổ đồng thời mở mắt ra, trong nháy mắt liền biến mất ở bí cảnh bên trong. Tư Đồ Văn đi vào một chút cơ đệ tử trước, đưa tay đem nó lồng ngực phá vỡ, sau đó ném tới ma lỗi liên trước người. Ma lỗi liên dễ cây trong nháy mắt xuyên thủng tên đệ tử này đầu lâu, triệt để đem nó giết chết, sau đó đem thi thể hút thành thời khô. Ở đây các đệ tử thấy thế cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng, hiện tại bí cảnh bên trong chiến lực mạnh mẽ nhất chính là bọn hắn, mà bọn hắn bây giờ lại là không thể động đậy. Tư Đồ Văn đem cái này đến cái khác trúc cơ đệ tử nhét vào ma lỗi liên dưới thân, cung cấp hấp thu. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng từ nguyên bản bình thường bộ dáng biến thành cùng ma lỗi liên dễ cây giống nhau nhan sắc. Diệp Vân thấy thế trong lòng hoảng hốt. Người trước mắt này căn bản cũng không phải là Tư Đồ Văn, chỉ là ma lỗi liên chiếm cứ thân thể của hắn. Trước mắt cái này gốc ma lỗi liên bản thể tồn tại tuyệt đối vượt qua vạn năm. Diệp Vân ở trong lòng thầm nghĩ, sau đó nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Tư Đồ Văn, chỉ chờ mong bí cảnh bên ngoài Kim Đan chân nhân nhóm sớm một chút phát hiện dị thường. Tại bí cảnh bên ngoài trên truyền tống trận, Lý Càn An đang chuẩn bị khởi động pháp trận xuất linh chiến đường Kim Đan đi vào cứu người lúc, hai đạo nguyên anh kỳ uy áp trong nháy mắt xuất hiện. Vân Thanh cùng bạn thú Lao Tổ trong nháy mắt xuất hiện, đoạt lấy Lý Càn An lệnh bài trong tay, một cước đem hắn đạp ra ngoài về sau, hai người liền bắt đầu truyền tống. Tư Đồ Văn đem một bướm phong trúc cơ đệ tử mây hủ phá vỡ lồng ngực, mặc cho thi thể của nàng bị ma lỗi liên thôn vệ sau liền đến phiên Nhạc Phong. Ngón tay đâm vào lồng ngực, đang chuẩn bị đem nó phá vỡ. Nghiệt xúc muốn chết. Hai cỗ nguyên anh kỳ uy áp trong nháy mắt giáng lâm tại cái này bí cảnh bên trong. Ngoại trừ trung tâm hòn đảo bên ngoài, tất cả hòn đảo lập tức rơi hướng dưới đáy huyết hải. Vân Thanh lão tổ trong nháy mắt xuất hiện ở trong đại điện, một trưởng đem Tư Đồ Văn thân thể đánh nát. Uy áp biến mất về sau, Diệp Vân lập tức thối lui đến đại điện bên ngoài chờ đợi. Mà bình chướng bên ngoài, Bách Thú chân nhân chính bố trí trận pháp bắt đầu đem bình chướng tan rã. Sinh ra linh trí vạn năm ma lỗi liền, đồ tốt ta. Sau đó Bách Thú chân nhân pháp tướng đem Diệp Vân 13 người một bả nhấc lên, ném về phía bí cảnh nhân khẩu truyền tống trận về sau, cũng gia nhập trong vòng chiến. Diệp Vân tại rời khỏi bí cảnh trước đó, chỉ thấy được ba đạo sừng sững ở trung tâm sơn phong to lớn pháp tướng, nhất cử nhất động của bọn họ sinh ra dư ba đem xung quanh hòn đảo đều đánh vỡ nát. Vân Thanh lão tổ pháp tướng một tay nắm lấy của bảo, một tay dắt lấy ma lỗi liên pháp tướng ở nơi đó đập mạnh. Mà hai người chân thân lại là ở trong đại điện không ngừng cùng ma lỗi liên bản thể giao phong. Đồng thời một đầu sau lưng mọc lên hai cánh mãnh hổ cũng tại cắn xé ma lỗi liên bản thể, mãnh hổ dùng sức kéo một cái, cả tòa trung tâm sơn phong bắt đầu sụp đổ. Chỉ gặp ngọn núi này dưới, vô số nhân tộc bạch cốt cùng một chút ma tộc thi thể tản ra nồng đậm thi khí cùng ma khí. Trong trọn, loại này khai linh trí thực vật ngươi sợ chứng nhất, cầm tới sau cần phải cho điểm những vật khác đền bù. Sau đó Bách Thú Lao Tổ toàn thân tản ra hỏa diễm nóng rực, một phát bắt được một cây rễ chính thân, dùng sức một nắm liền đem nó đốt đoạn. Giống ma lỗi liên pháp tướng bên trong truyền ra một đạo gầm thét, lập tức vung vẩy mấy trăm đầu rễ cây quất hướng Bách Thú Lao Tổ. Chương 63, ba nguyên anh đại chiến. Bách Thú Lao Tổ pháp tướng vung lên trong tay của bảo, một đao chém xuống đem những này roi đều chặt đứt, sau đó lại là bổ về phía kỳ chủ cánh cây. Ma lỗi liên pháp tướng bởi vì chủ thể chỗ không cách nào di động, chỉ có thể chọi cứng một đao kia. Một đạo rộng chừng 10 trượng vết thương xuất hiện tại trên thân, liền ngay cả bản thể cũng gặp phản vệ xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Kiềm chế một chút, nếu là đánh chết cũng chỉ có thể làm mấy chương chết thay phủ. Bạch thú lao tổ pháp tướng toàn thân bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, trực tiếp ôm lấy ma lỗi liên pháp tướng tiêu đốt. Nếu như không phải là không muốn để nó chết, bạch thú lao tổ đều nghĩ trực tiếp thi triển pháp thuật đem nó cho đốt thành tro. Vân Thanh lão tổ lui sang một bên để bản mệnh linh thú ngăn chặn ma lỗi liên bản thể về sau, lập tức bắt đầu cấu trúc một cái rườm rà cấm chế. Bạch thú lao tổ thì là tiếp nhận Vân Thanh lão tổ vị trí, tại trước người không ngừng ngăn lại từng cây cực kỳ cứng rắn gai gỗ. Sau đó thôi động một kiện phòng ngự tính chất bản mệnh của bảo, một đạo hộ thuẫn xuất hiện ngăn trở ma lỗi liên phát ra bén nhọn nổ đùng, đồng thời sóng âm bên trong ẩn chứa tinh thần công kích cũng bị đều ngăn lại. Sóng âm xông ra đại điện, đem phạm vi ngàn dặm sơn phong đều vỡ nát thành bụi phấn. Ma phương xa, từng tòa vừa mới một lần nữa hòn đảo lơ lửng cũng tận số vỡ vụn, rơi vào trong biển máu. Sóng âm một đường khuyết tán cho đến 5000 dặm sau mới tiêu tán, tại phạm vi này bên trong, tất cả huyết thú đều bị tinh thần xung kích đem thức hải xuống nát. Vân Thanh lão tổ đem cấm chế cấu trúc sau khi hoàn thành, ra hiệu bách thú cùng mình linh thú đem ma lỗi liên đánh thành trọng thương. Bách thú lao tổ thấy thế lập tức bắt đầu phóng xuất ra mình linh thú. Ba đầu nguyên anh sơ kỳ linh thú cùng 13 con kim đan kỳ linh thú đem ma lỗi liên vây quanh. Lúc trước vì kiềm chế một chút, mình nhưng ngay cả ba thành khí lực đều không có ra. Ba đầu linh thú xông lên trước, một đầu mọc ra bốn cái đầu sọ cự xà miệng phun hắc thủy, đem nó dễ cây tính cả mặt đất cùng một chỗ ăn mòn. Sau đó trăm trượng đuôi rắn quấn quanh ở ma lỗi liên rễ cây bên trên, đồng thời đem nó cùng núi thây tách rời. Mà còn lại linh thú thì là không ngừng lôi kéo quá rễ cây, để nàng không cách nào công kích cự xà. Theo cự xà phát lực, ma lỗi liên rễ cây bắt đầu thoát ly núi thây, nhưng dãy rủa trình độ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bạch thú lao tổ ngón tay bấm pháp quyết, mảng lớn ngọn lửa màu trắng chống rông sinh ra cuốn lên ma lỗi liên bản thể không ngừng đốt cháy. Thẳng đến cuối cùng, ma lỗi liên bị nổ tận gốc, Vân Thanh lão tổ nắm lấy cơ hội, đem cấu trúc tốt cấm chế đánh vào ma lỗi liên hạch tâm. Cấm chế trong nháy mắt che kín ma lỗi liên hạch tâm, đồng thời hướng về thân cảnh lan tràn. Nương theo lấy ma lỗi liên dãy rủa chậm rãi biến mất, cự xà bung ra mình quấn quanh ở ma lỗi liên trụ cột đuôi rắn, sau đó liền leo đến một bên lặng lặng nhìn chằm chằm cái này gốc nhìn rất khó ăn thực vật. Dù sao ma lỗi liên trụ cột tại núi thây bên trong bị ướp gia vị trên 3 năm, nếu không phải bách thú bọn hắn sớm đã phong bế cứu giác, đoán chừng bọn hắn cũng chịu không được. Tại ma lỗi liên bản thể có rút lại thành một trượng lớn nhỏ về sau, Vân Thanh lão tổ đem nó thu nhập linh thú đại bên trong. Chỉ là đang chuẩn bị đem mình bản mệnh linh thú thu nhập trong đó lúc, bên trong ngoại trừ ma lỗi liên bên ngoài linh thú tất cả đều chạy ra. Vừa mới thu vật gì đi vào, túi như vậy. Một gốc cổ mục hiện trường hóa thành nhân hình bắt đầu hướng Vân Thanh nhà rãnh, vừa mới vật kia đi vào trong nháy mắt toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi thối. Trước nhịn một chút, trước hết để cho Mạ Đà La tên kia ăn no đoán chừng liền không có. Nhìn xem tất cả chạy đến linh thú, những linh thú này đại bộ phận đều là thực vật khai linh trí thành tinh. Một chút linh thú tuổi tác so chính hắn còn lớn hơn gấp 10, là tông môn truyền thừa linh thú. Trước mắt cây cổ thụ này chính là, thể nội cấm chế vẹn vẹn chỉ là bình đẳng cấm chế, dựa vào mình đến để thăng tốc độ tu luyện của nó thôi. Bất quá Vân Thanh lão tổ cũng 10 phần nguyện ý, bởi vì cái này gốc cổ một trái cây là kết anh đan chủ dược một trong nhân anh quả. Mỗi 700 năm liền sẽ kết xuất 10 quả nhân anh cây ăn quả chỉ cần nộp lên tông môn bảy thành, còn lại đều vì mình tất cả. Bây giờ cách lần tiếp theo kết quả còn có 200 năm thời gian, đầy đủ để cho mình phát một lần tài, nói không chừng tu vi còn có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Đem bí cảnh hạch tâm cầm trong tay, Vân Thanh lão tổ đem dẫn dắt phù gián tại bí cảnh hạch tâm về sau, toàn bộ bí cảnh bắt đầu rung động kịch liệt. Sư tôn đoán chừng không nghĩ tới, trong này vậy mà có thể một gốc vạn năm ma lỗi liên, loại này linh thực luyện chế chết thay phù liền ngay cả hóa thần kỳ cũng có thể sử dụng. Chờ linh thú đại bên trong thi số đều bị hấp thu về sau, Vân Thanh lão tổ đem tất cả linh thú đều thu nhập linh thú đại bên trong liền tới đến truyền tống trận chờ đợi. Bí cảnh đang di động bên trong, tùy ý truyền tống có thể sẽ rơi vào không gian loạn lưu bên trong chết không toàn thây. Mà truyền tống trận một bên khác, một tên khác nguyên anh lão tổ đem chọn một lát có trận pháp truyền tống sơn phong lợi dụng linh phù để về không, sau đó mang theo sơn phong hướng tông môn bay đi. Từ nay về sau, huyết sắc bí cảnh chính là ngự thú tông, chỉ cần lợi dụng hạch tâm đưa nó phong bế, bất kỳ cái gì tông môn cũng đừng nghĩ lại tiến huyết sắc bí cảnh. Mà đi đầu ra bí cảnh Diệp Vân một bọn người, tại bị dược phong đệ tử trị liệu về sau, cũng cưỡi linh thú trở về tông môn. Tại bọn hắn trước đó ra thì là ngự thú tông luyện khí kỳ đệ tử. Bất quá nhân số chỉ có 200 người không đến. Đối mặt một tòa bí cảnh cùng một chút luyện khí kỳ đệ tử, hai vị nguyên anh lão tổ đều lựa chọn bí cảnh, những này bị tiện tay ném đến truyền tống trận đệ tử vẫn là may mắn. Lưu tại bí cảnh bên trong luyện khí kỳ đệ tử đều đã vẫn lạc tại ma lỗi liên kia gầm lên giận dữ ở trong. Linh thuyền trên, Diệp Vân đỉnh đầu hình thành một mảnh linh khí vòng xoáy, xung quanh hơn ngàn khối trung phẩm linh thạch đều vỡ vụn. Kết thúc tu luyện về sau, Diệp Vân liền cảm giác tu vi của mình tinh tiến một điểm, dự tính còn muốn chừng 10 năm thời gian liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ chuẩn bị kết đan. Một bên trên không đã kết bảy nhạc phong, nhìn xem mình linh thú đại bên trong còn thừa không có mấy bảy ong trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Mình là trùng tu, chiến lược chủ yếu chính là dựa vào những này linh ong cùng với các côn trùng, đoán chừng lần này phải nghỉ ngơi 2-3 năm rồi. Đem bảy ong đều thu vào linh thú đại bên trong, bắt đầu điều tức khôi phục linh lực. Linh chu một đường bay đến, rất nhanh liền trở lại trong tông môn. Tại đem luyện khí kỳ đệ tử thu thập trúc cơ linh dược thu thập về sau, tất cả luyện khí kỳ đệ tử đồng đều trở về động phủ của mình bên trong. Lần này bí cảnh chuyến đi, chỉ cần là sống lấy ra, đại bộ phận đều là kiếm đầy bổn đầy bát. Liền ngay cả Diệp Vân cũng tập hợp đủ trúc cơ đan chủ dược cùng huyết mạch đan chủ dược, chỉ cần thuật luyện đan của mình đạt tới nhị giai trình độ liền có thể bắt đầu luyện chế trúc cơ đan. Diệp Vân dẫn theo trúc cơ kỳ đệ tử tiến về tông môn đại điện, lúc này Càn Dương tông chủ đã ở trong đại điện chờ. đệ tử Diệp Vân bái kiến tông chủ. Diệp Vân dẫn đầu một gối quỳ xuống, đệ tử còn lại cũng cùng theo. Đứng lên đi, lần này bí cảnh chi hành làm không tệ. Mặc dù nói cũng chỉ là xác định hạch tâm chỗ, chủ thể công việc vẫn là hai vị tông môn lão tổ hoàn thành. Tại mỗi người ban thưởng đủ để tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ tài nguyên về sau, ngoại trừ Diệp Vân bị lưu lại bên ngoài, còn lại đệ tử đồng đều trở về động phủ của mình. Càn Dương tông chủ khiến người khác ra ngoài, chỉ để lại Diệp Vân cùng chính hắn. Ngân giao hồ bên kia, liền thưởng cho ngươi làm động phủ của ngươi thôi. Bất quá về sau gây giống ra long trúc linh thú, nhất định phải lên giao tông môn. Đương nhiên, tông môn sẽ có hợp lý đền bù, sẽ không để cho người thua thiệt. Dù sao cũng là người một nhà, mình sư điệt cho điểm chỗ tốt không ai dám nói cái gì. Nếu có người dám nói, hỏi trước một chút hắn đánh thắng được hay không ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Tạ tông chủ ban thưởng. Sau đó Càn Dương liền để Diệp Vân trở về, mình bắt đầu xử lý tông môn sự vụ. Tại về ngân giao hồ trên đường, Diệp Vân trong lòng đối với mình kế hoạch cũng bắt đầu có càng nhiều quy hoạch. Ngân giao hồ một khu vực như vậy có chừng 50 dặm địa, nếu như một nửa đảo thành hồ, có thể xây một cái nhỏ một chút long đảo. Một cái 25 dặm lớn nhỏ hồ, gần vừa đủ 50 đầu giao long sinh hoạt, về sau gây giống ra ấu long lưu lại huyết mạch sau, còn lại có thể toàn bộ nộp lên tông môn đem đổi lấy lợi ích. Chương 64, đại chiến bộc phát. Diệp Vân quay người tiến về tông môn cơ quan, đem ngân giao hồ cầm chế trận bàn nắm bắt tới tay về sau, ngân giao hồ từ đây chính là hắn địa phương. Một đường trở lại ngoài độc phủ, Diệp Vân lập tức đưa tin để ngay tại xử lý khỉ vườn sự vụ Trần Phương tới. Diệp sư thúc, ngày mai ngươi đi phường thị mua sắm một bộ đủ để bao trùm 50 dặm địa tam giai cấm chế, ta sau khi xuất quan sẽ đem ngân giao hồ cùng mới hồ kết nối. Đem sự tình giao phó xong về sau, Diệp Vân liền đến trung tâm ở trên đảo bắt đầu bế quan. Ngự thú tông ba tên nguyên anh lão tổ cùng nhau xuất hiện tại Lạc Vân Sơn mạch bên trong, tình huống đang nhanh chóng truyền bá. Bắt đầu từ ngày thứ hai liền có sự khác nhau rất lớn, tông môn thám tử xuất hiện ở mảnh này khu vực, nhưng ngoại trừ kia phiến rời đi sơn phong lúc lưu lại phế tích bên ngoài, căn bản cũng không có bất luận cái gì manh mối lưu lại. Nửa năm sau, Vân Thanh lão tổ từ dược các trở về Ngự Thú Tông, luôn luôn bảo trì trung lập dược các tại một tháng sau triệt để đảo hướng chính đạo một phương, liên hợp Tiên Kiếm Tông hướng về Huyết Tông lãnh địa khởi xướng tiến công. Đến tận đây, chính ma đại chiến toàn diện bùng phát. Huyết Tông, Diệu Âm Tông cùng Quỷ Môn Tông thì là cấp tốc liên thủ, cùng nhau chống cự hai đại tông môn liên hợp tiến công. Chính ma đại chiến năm thứ hai, Diệp Vân kết thúc tu luyện sau lập tức bắt đầu luyện hóa trước mắt chương này chết thay phủ. Đây là Vân Hư Tôn giả lợi dụng ma lỗi liên bản nguyên luyện chế ngũ giai chết thay phủ, liền ngay cả hóa thần đỉnh phong cũng có thể sử dụng. Luyện chế một lần, ma lỗi liên cần khôi phục 500 năm mới có thể tiếp tục luyện chế đám tiếp theo chết thay phủ, không phải ma lỗi liên phẩm tự tuyệt đối sẽ ngã xuống. May mà lần này luyện chế khoảng chừng 10 cái chết thay phủ, Vân Thanh lão tổ thì là đem mình ba tâm chết thay phủ phân cho mình hai cái thân truyền đệ tử. Đem một giọt tinh huyết nhỏ tại chết thay trên bùa, sau đó liền đem nó thu nhập trong đan điền luận dưỡng. Đứng dậy đi ra lầu cát, ngoài cửa thì là khoảng cách đối diện bên bờ khoảng chừng 25 dặm mặt hồ. Trên trăm đầu gấu giao ngay tại trong hồ săn mồi một chút luyện khí kỳ tôm cá, bất quá trong hồ ngân giao lý lại không tại bọn chúng săn mồi trong phạm vi. Tại một năm trước, mình nộp lên 3 đầu trúc cơ kỳ giao long về sau, bình quân một đầu giao long thu hoạch được giá trị 3 vạn trung phẩm linh thạch tài nguyên tu luyện. Sau đó Diệp Vân liền bắt đầu lợi dụng huyết mạch đan bồi dưỡng một chút ngân giao lý ngư vương, sau đó lại lợi dụng linh dịch đến thôi hóa sau hậu đại. Hiện tại long hồ bên trong, trúc cơ kỳ giao long khoảng chừng hơn 20 đầu, toàn từ mực bên cùng giao lam đang quản lý. Ca, tiểu bạch nó lại chạy vào khỉ vườn. Diệp Tư thanh âm từ đằng xa truyền đến, Diệp Vân lập tức đứng dậy tiến về khỉ vườn. Lúc này khỉ bên trong vườn, một đầu mọc ra 2 đầu ngân giao chính hù dọa một con vừa ra đời hỏa viên, sau đó bị chạy tới hầu vương một đường dồn sức. Mà ngân giao hai cái đầu sọ thì là một mặt trêu tức, thẳng đến trông thấy Diệp Vân thân ảnh sau lập tức dừng lại, thân thể cuộn mình đem vùi đầu vào trong đó. Diệp Vân tới, đem đầu này dài 3 trượng ngân giao quăng lên, sau đó hướng về mặt đất đập mạnh. Bách luyện rèn thể pháp vận chuyển, Diệp Vân làn da đã hiện ra màu trắng bạc. Thẳng đến ngân giao một lam một tử hai cái long đầu đều nện vào hai mắt bước lên kim hoa về sau, Diệp Vân mới buông tay. Đầu này giao long chính là Diệp Tư bản mệnh linh thú, nếu như không phải là bởi vì có giao lam huyết mạch, Diệp Vân đều dự định đưa nó nộp lên tông môn. Diệp Vân giẫm tại hai cái long đầu chỗ giáp nhau, mà giao lam thì là từ đằng xa bay tới rừng ở Diệp Vân bên cạnh. Nâng lên long chảo đối hai cái long đầu liền đập xuống, vừa khôi phục thành tỉnh ngân giao lại lập tức hôn mê bất tỉnh. Diệp Tư từ đằng xa bay tới, giao lam nắm lên ngân giao liền đem nó nhét vào khỉ bên ngoài. Con của ngươi, chính ngươi nhìn xem tới. Diệp Vân nói với giao lam một câu, giao lam lập tức quay người đem ngân giao gắt gao đặt ở dưới thân, hai con long chảo bắt đầu đối ngân giao long đầu đập mạnh. Bất quá chỉ là bị thương ngoài da, không chết được. Hỏa viên thủ lĩnh tử trên cây xuống tới cùng sau lưng Diệp Vân. Trong vườn trái cây linh dược có một ít nhanh đến thành thục thời điểm, đến lúc đó đem linh dược đều thu thập. Một mực xâm nhập khỉ trong viên, một viên địa nhũ chi đang lặng lặng cắm rễ tại một khối địa nhũ tinh bên trên, không ngừng hấp thu xung quanh linh khí. Vì có thể có đầy đủ linh dịch, dưới hồ địa nhũ tinh đài đã bị Diệp Vân lấy đi luyện hóa, chỉ để lại thật mỏng một tầng tại trở lại như cũ chỗ. Mà phía trên kia địa nhũ chi chỉ dài đến 50 năm dược linh, đành phải để nó tại khỉ vườn chỗ sâu tiếp tục dài. Lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay địa nhũ tinh đặt ở địa nhũ chi dưới, Diệp Vân trực tiếp ở một bên ngồi xuống. Đưa tay từ rủ xuống trên nhánh cây lấy xuống một viên linh quả, tại cọ sát sau liền cắn một cái hạ. Hiện tại ngân giao hồ toàn bộ khu vực đã bị Diệp Vân hoàn toàn cải tạo, bên hồ ngoại trừ Diệp Tư cùng Trần Phương, Hứa Thất An độc phủ, khu vực địa phương liền bị chia làm khỉ vườn, dược viên cùng linh thú viên. Ngoại trừ khỉ vườn bởi vì địa nhũ chi cùng một chút chân quý linh dược nguyên nhân, lợi dụng hỏa viên tới quản lý bên ngoài, còn lại địa phương đều là từ tại tông môn cơ quan xác nhận nhiệm vụ tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử đến xử lý sự vụ. Mà Trần Vương thì là thành quản lý ngân giao hồ ngoại trừ túi tiền bên ngoài tất cả sự vụ còn ra, Diệp Tư thì là phụ trách quản lý túi tiền. Còn tốt ba mẹ của mình không có bởi vì Diệp Tư có linh căn liền không có dạy nàng tính sổ sách chi pháp, tại mấy lần phạm sai lầm sau liền đã thành một cái thành công túi tiền. Về phần Hứa Thất An thì là tông môn phái tới làm tay chân. Lợi dụng huyết sắc bí cảnh sự tình cho ban thưởng, Hứa Thất An đã tiến vào trúc cơ sơ kỳ, bất quá tu vi lại tiến triển chậm chạp, cùng mình căn bản không thể sánh bằng. Tông môn đem nó phái tới làm mình tay chân, Diệp Vân đoán chừng là sư tôn ý tứ. Vương ngoại người khí vận nồng hậu dày đặc, có rất lớn xác suất sẽ tấn thăng tu sĩ cấp cao, coi như không thể trở thành thủ hạ của mình, khi sinh ra nhập khi chết kết giao hữu nghị cũng so bởi vì lợi ích kết giao càng vững chắc một chút. Đứng dậy bay đến không trung, đem man hoang cổ tượng cùng Lôi Minh bọn chúng thu vào linh thú đại sau bắt đầu hướng về ngân giao hồ bên ngoài bay đi, đồng thời đưa tin cho Hứa Thất An. Hứa Thất An một lát sau cũng từ phương xa bay về phía ngân giao hồ cửa vào. Hứa sư đệ, lần này là chặn đường một nhóm huyết tông trúc cơ tu sĩ dẫn đầu tiểu đội, có thể để ngươi thích ứng một chút trúc cơ kỳ đấu pháp. Vậy không thể làm gì khác hơn là xin nhờ Diệp sư minh ở một bên hộ pháp. Hai người một trước một sau bay ra tông môn, Diệp Vân đem Lôi Minh thả ra, trúc cơ hậu kỳ khí tức đem dưới đáy một chút luyện khí sơ kỳ yêu thú bị hù chạy từ phía. Hình thể đạt 30 trượng Lôi Minh một đường hướng về phương tây bay đi. Phương Tây Ngự Thú Tông, Ngân Xuyên Phường thị bên ngoài. Số lớn huyết tông cùng Diệu Âm Tông đệ tử ngay tại tiến công tòa này phường thị. Bởi vì lúc trước bị tập kích quan hệ, lúc này trong phường thị chỉ có Ngự Thú Tông đệ tử tại Kim Đan chân nhân xuất linh giới, dựa vào trận pháp tiến hành phòng ngự. Tại phường thị bên ngoài trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được linh thú cùng người mặc ba cái tông môn đệ tử thi thể. Một đầu Kim Đan kỳ linh thú từ Ngân Xuyên trong phường thị xông ra, nhưng rất nhanh liền bị huyết tông Kim Đan kích thương trở về trong phường thị tu luyện. Chính ma đại chiến từ bộc phát ra bắt đầu đến bây giờ, song phương Kim Đan chỉ là một mực dạng này thăm dò đối phương. Dù sao, một khi có Kim Đan vỡ lạc, tiếp xuống chiến sự thảm liệt trình độ liền sẽ kịch liệt lên cao, ai cũng không muốn làm cái này mở đầu người. Mà Ngân Xuyên phường thị bên ngoài, từng nhánh từ trúc cơ kỳ tu sĩ xuất lĩnh tiểu đội đang hướng về Ngự Thú Tông lãnh địa xuất phát. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một đầu, chính là kéo dài Ngự Thú Tông trợ giúp tốc độ. Ngân Xuyên trong phường thị truyền tống trận đã bị huyết tông tiềm phục tại bên trong đệ tử phá hủy, muốn trợ giúp cũng chỉ có thể bay tới. Chương 65, Giao Long Phong chủ, Âu Dương Phong một chi từ một trong đó kỳ hai cái hậu kỳ, ba cái trúc cơ tu sĩ xuất linh huyết tông 20 người tiểu đội cực dương nhanh đi đường. Đều chạy nhanh lên, nơi này khoảng cách Ngân Xuyên phường thị cũng liền trăm dặm, nếu như bị phát hiện tất cả mọi người đi không được. Trong đội ngũ còn có Kim Đan chân nhân thân nhi tử, vạn nhất hắn xảy ra sự tình, nguyên một đoàn người cũng đừng nghĩ trốn. Tiểu đội một đường tiến lên ngàn dặm, xác định rời xa Ngân Xuyên phường thị về sau, liền tiến về cách mình cách đó không xa một chỗ linh mạch cấp một bên trên nghỉ ngơi khôi phục linh lực. Đang lúc tiểu đội vừa tọa hạ khoanh chân khôi phục chân nguyên lúc, một tia chớp trong nháy mắt liền rơi vào trong đội ngũ duy nhất một trúc cơ trùng kỳ tu sĩ trên thân. A, vẹn vẹn một kích, tên này huyết tông trúc cơ trùng kỳ đệ tử toàn thân cao thấp làn da đều bị chém thành thang cốc. Ly, một mảnh lôi vân xuất hiện ở trên không, đối trên mặt đất huyết tông đệ tử không ngừng đánh xuống từng đạo lôi điện, nhưng lại tránh đi kia hai tên trúc cơ tu sĩ, chỉ bộ luyện khí kỳ đệ tử. Những này luyện khí kỳ đệ tử tu vi cao thấp không đều, thấp nhất chỉ có mới vừa vào luyện khí trung kỳ, cao nhất lại là luyện khí 9 tầng. Mà trên mặt đất, Hứa Thất An từ trong rừng rậm xông ra, hướng về một trúc cơ sơ kỳ huyết tông đệ tử phóng đi. Mà đổi thành một thì là bị trúc cơ trung kỳ mực quen của lấy, căn bản là không có cách tới. Hứa Thất An xách đao cận thân cùng huyết tông trúc cơ đệ tử giao chiến cùng một chỗ, đồng thời hắn bản mệnh linh thú Tử Văn Mãng thì là ở một bên lợi dụng bản mệnh pháp thuật, cùng nhau vây công tên này huyết tông đệ tử. Trên bầu trời, Diệp Vân chính ngồi xếp bằng sau lưng Lôi Minh. Hứa Thất An giao chiến địa phương tại phía sau hắn còn có Giao Lam cùng Man Hoàng cổ tượng đang chờ, căn bản cũng không cần sợ xảy ra vấn đề. Sau đó liền cưỡi Lôi Minh tiến đến chặn giết tiếp theo chi đội ngũ. Một chi từ huyết tông trúc cơ sơ kỳ đệ tử dẫn đội tiểu đội 10 người chính nhanh chóng giữa khu rừng xuyên thẳng qua, đồng thời trên thân còn dán một trương liễm tức phủ phòng ngừa bị người phát hiện. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn ở trên không bay qua người, ngoại trừ Kim Đan đi lên đại tu sĩ căn bản là đừng nghĩ phát hiện bọn hắn cái này một đội người. Ngay tại cầm đầu trúc cơ đệ tử âm thầm cao hứng mình có thể hoàn mỹ trộn lẫn lần nhiệm vụ lúc, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một đạo thiểm điện thẳng tắp bổ ở trên người hắn, tại hắn ngã xuống đất lúc liền đã mất mạng. Sau đó Diệp Vân từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay Bạch Long Thương liền bắt đầu đổ sắt còn lại luyện khí kỳ đệ tử. Một khắc đồng hồ về sau, những này luyện khí kỳ đệ tử thi thể đều bị Diệp Vân một mũi lửa đốt thành cho bụi. Sau đó liền trở về Hứa Thất An vị trí. Lúc này Hứa Thất An đã đem kia trúc cơ kỳ huyết tông đệ tử giải quyết, còn lại tên kia thì là bị mực quen cắn một cái thành hai đoạn sau mất mạng. Hứa Thất An lúc này đứng tại chỗ, xuyên qua tới về sau, đây là hắn lần thứ nhất giết người, nhưng mình nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Xem ra nguyên thân đã giết qua người. Đem trong đầu ý nghĩ bài trừ, đem túi chữ vật lấy xuống về sau, một mùi lửa đem trước mắt cái này trúc cơ tu sĩ thi thể đốt đi. Đang nghĩ đến nghĩ về sau, cũng thuận tay đem những cái kia huyết tông luyện khí kỳ đệ tử thi thể đốt đi. Mà lúc này huyết tông bên trong, một khối triệt để vỡ vụn hồn ngọc bị ép thành một mịn, đem hồn ngọc cầm trong tay người lập tức bộc phát một cỗ kim đan sơ kỳ bí áp, sau đó hướng về Ngân Xuyên phường thị đánh tới. Diệp Vân đem Hứa Thất An nối liền về sau, bắt đầu tìm kiếm đám tiếp theo huyết tông tiểu đội. Ngự Thú Tông bên trong có rất nhiều cùng loại với cũng có chặn giết đội ngũ, nhưng đại đa số đều là từ trúc cơ dẫn đầu luyện khí kỳ đệ tử tạo thành. Lần này chỉ cần chặn giết 5 chi đội ngũ, về sau liền có thể trở về tông môn khai bắt đầu tu luyện. Hiện tại còn lại 3 chi đội ngũ cần giải quyết, về sau liền có thể trở về. Diệp Vân người khoác long lân giáp, tại Lôi Minh đột nhiên hạ xuống độ cao sau lập tức gọi ra Bạch Long Thương, bắt đầu một vòng mới đổ sát. Vẹn vẹn là Diệp Vân hiện tại liền có tiếp cận 10 đầu trúc cơ linh thú, bất kỳ cái gì một chi tiểu đội dự tính hai người đều chỉ có bị tàn sát phần. Ngân Xuyên Phường thị bên ngoài, Huyết Tông doanh địa trung tâm nhất trong doanh trướng, Phiền Thanh Hoành nhìn trước mắt Ngân Xuyên Phường thị bố phòng đồ, thân là tông chủ thân truyền, lấy kim đang trùng kỳ tu vi chủ đạo lần này tiến công. Ngân Xuyên Phường thị tam giai cấm bay trận pháp cùng tứ giai phòng ngự trận pháp, đủ để cho nó trở thành một tòa không thể phá vỡ chiến tranh thành lũy. Nếu như không phải lên một lần tập kích, đoán chừng chúng ta lần này tiến công còn có thể gặp phải Ngự Thú Tông đẩy ngược. Ngay tại trong doanh trướng, hai tên kim đan sơ kỳ chân nhân một bên phân tích bố phòng đồ, một bên tại nói chuyện phiếm. Lần tiếp theo chủ công phương hướng đặt ở Ngân Xuyên Phường thị Tây Môn, nhưng là muốn phái một số người tiến về Đông Môn tiến công. Cái này cần kim đan dẫn đội, các ngươi ai bên trên? Phiền Hoành Thanh nhìn xem trong doanh trướng còn lại 5 tên kim đan, đồng đều giữ im lặng. Đánh hạ Ngân Xuyên Phường thị về sau, dẫn đầu tiến vào Phường thị chân nhân Tông Môn đem ban thưởng để cho tu vi tăng lên tới trung kỳ tài nguyên. Nếu như không cần, còn có thể đổi thành cái khác tài nguyên, tỉ như pháp bảo loại hình. Đem trường thương bên trên treo thi thể thả xuống đất, Diệp Vân một mũi lửa đem những thi thể này đốt thành tro về sau, liền bay lên Lôi Minh trên lưng, bắt đầu trở về tông môn. Lần này chặn lại 6 tiểu đội, đã đầy đủ giao nộp. Bằng vào Lôi Minh tiếp cận Kim Đan sơ kỳ tốc độ bay, vẹn vẹn 3 ngày 2 người liền trở lại Ngự Thú Tông. Đa phụ trách đăng ký đệ tử trước đem trong tay lệnh bài cùng hành động tín vật nộp lên về sau, hơn 6000 nhiệm vụ điểm bị phân chia đến 2 người lệnh bài bên trong. Những nhiệm vụ này điểm chỉ có chính ma đại chiến lúc mới có thể sử dụng, có thể hối đoái một chút, bình thường hối đoái không đến đồ vật. Diệp Vân thậm chí còn tại danh sách trao đổi cao nhất bên trên còn có kết anh đan cùng chết thay phủ, chỉ là hai loại không thể dùng nhiệm vụ điểm hối đoái, chỉ có tại trận này chính ma đại chiến bên trong làm ra 10 phần cống hiến to lớn mới có thể ban thưởng. Đặt ở danh sách trao đổi bên trên chỉ là làm một loại thái độ, mà Diệp Vân nghĩ hối đoái thì là có quan hệ với làm sao nhường đất mạch sinh ra long khí phương pháp. Trong Đông Hải tồn tại một tòa long đảo, là một đầu hóa thần đỉnh phong giao long trụ sở, tương truyền phía trên có phi thường nồng hậu dày đặc long khí có thể để cho long trúc linh thú nhanh chóng trưởng thành. Đem tin tức đều ghi vào ngọc đồng về sau, Diệp Vân liền một mình trở về Ngân Giao Hồ, Hứa Thất An có ra vào cấm chế lệnh bài, không cần chờ hắn. Trở lại hồ trung tâm trên Long đảo, Diệp Vân đem ngọc đồng dán tại chắn mình, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu của mình. Long khí từ long mạch phát ra, long mạch nơi ở, long trúc tính sinh linh nhưng nhanh chóng trưởng thành đến trưởng thành, nhưng thiên nhiên long mạch nguồn gốc đến nay thành mê, ta Linh Thú Tông tạm thời chưa có pháp nhìn trộm cái này một thảo diệu. Như muốn người công chế tạo long mạch khiến cho phát ra long khí, cần công chúng cao bao nhiêu giai long trúc thì cốt chôn ở ngũ giai trở lên linh mạch bên trong, vận dưỡng ngàn năm sau liền có thể phát ra long khí. Diệp Vân thả ra trong tay ngọc đồng, lúc này chỉ có thể nói là vô thanh thắng hữu thanh, trong tay tin tức hẳn là Thương Lan giới còn chưa từ linh giới thoát ly lúc ghi chép, lẽ ra sẽ không sai, nhưng cái này chế tạo long mạch bất luận cái gì từng đầu kiện chính mình cũng không có cách nào hoàn thành. Cao giai long trúc thi cốt, ngũ giai linh mạch, còn cần vận dưỡng ngàn năm, nếu như có thể hoàn thành những này, ta cũng không cần chế tạo long mạch đến bồi dưỡng giao long. Bất quá bây giờ không thể, không có nghĩa là về sau không được. Tu sĩ tại đến hóa thần kỳ sau có dài đến 4000 năm thọ nguyên, nếu như mình có thể tiến giai đến hóa thần kỳ, đủ để cho mình nếm thử một phen. Đem trong tay ngọc đồng đặt ở công pháp trong phòng, Diệp Vân đứng dậy đi vào tổ rồng bên trong. Tổ rồng diện tích đã bị làm lớn ra rất nhiều, nhưng vẫn là không thỏa mãn được đông đảo giao long ở lại. Hiện tại luyện khí kỳ giao long 103 đầu, trúc cơ kỳ 20 đầu, là thời điểm nộp lên một nhóm cho tông môn đổi một chút tài nguyên. Vì duy trì sản nghiệp khổng lồ chi tiêu, mỗi ngày tiêu hao linh thạch số lượng 10 phần to lớn. Đưa tin cho giao long phong phong chủ về sau, chỉ dùng một khắc đồng hồ giao long phong phong chủ liền tới đến Ngân Giao Hồ bên trong. Nếu như nói, biết Ngân Giao Hồ có thể nuôi dưỡng giao long ai cao hứng nhất lời nói, ngoại trừ Diệp Vân cũng chỉ có Âu Dương Phong chính hắn. Chính mình sở tại giao long phòng, mặc dù có giao long chi danh, nhưng đại bộ phận đệ tử bản mệnh linh thú đều là một chút chỉ chứa cực kỳ mỏng manh long trúc huyết mạch linh thú, chỉ có tư chất tốt nhất một nhóm có thể thu được một chút giao long, mà vẫn là không xác định có thể thành hay không dài đến cao giai. Mặc dù tông môn có bí pháp có thể rút ra huyết mạch tụ tập đến một đầu linh thú trên thân, nhưng thường thường được không bù mất, ngoại trừ tài đại khí thô một chút kim đan sẽ làm, rất ít người có thể như vậy làm. Mà nương theo lấy một chút đệ tử bị ám sát vẫn lạc, những cái kia không kịp xóa đi cấm chế giao long cũng theo tử vong trở thành người khác chiến lợi phẩm. Nhưng Diệp Vân bên này, bây giờ có thể bồi dưỡng được giao long, mặc dù huyết mạch không hề tốt đẹp gì, có thể hay không đột phá kim đan đều là cái vấn đề, nhưng cũng dù sao cũng là huyết mạch nồng đậm giao long a. Bây giờ đang là chính ma đại chiến trong lúc đó, mình giao long phong đệ tử nếu như tư chất tốt đều có giao long nơi tay, kia tông môn chiến lược đệ nhất phong nhưng lại tại tên của mình hạ. Sư điệt, lần này lại là muốn lên giao nhiều ít giao long. Luyện khí kỳ 50 đầu, trúc cơ kỳ 7 con đi, vượt qua số này, muốn khôi phục liền cần thời gian rất lâu. Đã từng nhìn tận mắt Diệp Vân sàng chọn bỏ vốn chất tốt ngân giao lý mầm non, cầm cái chậu giả huyết mạch đan đến bồi dưỡng ngân giao lý, Âu Dương Phong gật gật đầu, điểm ấy không thể phủ nhận. Coi như huyết mạch đan chỉ là nhị giai đan dược, nhưng đại lượng sử dụng không có nhất định thân gia cũng chịu không được. Mình đã từng thử qua bắt trước Diệp Vân đến tiến hành bồi dưỡng, nhưng xác suất thật sự là quá thấp. Đặc biệt là ngân giao hồ bên trong rất nhiều trúc cơ kỳ giao long chứa lôi giao huyết mạch, Âu Dương Phong đều cảm giác Diệp Vân là gặp may đạt được một đầu mẫu long mới có thể sinh sôi ra nhiều như vậy giao long. Diệp Vân để giao lam mang theo 7 con trúc cơ kỳ cùng 50 đầu luyện khí kỳ giao long đi vào bên bờ. Những cái kia luyện khí kỳ giao long trên thân còn mang theo rất nhiều ngân giao lý vết tích, lại một lần nữa đã chứng minh Âu Dương Phong nghĩ không sai. Dựa theo hắn tính toán, Diệp Vân nộp lên những này giao long lấy được linh thạch, cũng chỉ mới vừa tốt triệt tiêu bồi dưỡng phí tổn. Hết thảy 7 con trúc cơ kỳ, 25 vạn trung phẩm linh thạch, 50 đầu luyện khí kỳ, 5 vạn trung phẩm linh thạch. Âu Dương Phong từ trong túi chứa vật xuất ra 30 vạn trung phẩm linh thạch, tính là tông môn cho Diệp Vân phụ cấp. Sau đó hai người liền dẫn giao long bầy bay về phía giao long phong. Trên đường đi dọc theo đã kế hoạch xong lộ tuyến, tránh đi đại bộ phận nơi có người về sau, đi thẳng tới giao long phong dưới đáy thung lũng bên trong. Một đầu 100 mét rộng dòng sông đi ngang qua tòa sơn cốc này, bên trong đại bộ phận linh thú đều là sống dưới nước linh thú. Diệp Vân đem trúc cơ kỳ giao long trong thức hải cấm chế xóa đi, thả bọn họ tùy ý ở chỗ này hoạt động. Tại ngân giao hồ sinh sống lâu như vậy, những này giao long đã sớm biết tông môn tu sĩ bình thường đều sẽ không tổn thương chính mình. Nhìn xem dưới đáy kia ngay tại trong nước sông chơi đùa giao long, Âu Dương Phong lúc này tâm tình một mảnh tốt đẹp. Mặc dù luyện khí kỳ những cái kia giao long huyết mạch không kịp trúc cơ kỳ, nhưng là cũng 10 phần chân quý. Diệp sư điệt, không bằng đi ta động phủ một lần. Ai? Không bàn nữa. Lần trước đi ngươi động phủ, ngươi bảo ngươi nữ nhi tới ý gì? Đối mặt trước mắt giao long phong phong chủ, Diệp Vân thật bất đắc dĩ, ai bảo hắn là bách thú lao tổ thân truyền? Nếu như không phải tu tiên giới lấy người thành đạt vì tôn gọi mình sư điệt, hắn cùng Âu Dương Phong đều có thể xưng huynh gọi đệ. Nhưng hắn nữ nhi nếu là tại bách thú lao tổ trước mặt cáo trạng, mình cũng không dám nghĩ hậu quả. Hướng về ngân giao hồ cực tốc phi đột, Âu Dương Phong cũng chỉ đành lúng túng gãi gãi đầu, sau đó cẩn thận quan sát dưới đáy giao long. Quan sát hồi lâu sau, Âu Dương Phong có chút nghẹn lời. Khá lắm, trúc cơ kỳ tất cả đều là công, luyện khí kỳ cũng chỉ có 2 đầu mẫu long, thật là keo kiệt. Nguyên bản mình muốn theo Diệp Vân muốn một đầu trúc cơ kỳ mẫu long, nhưng bây giờ nhìn tình huống là không thể nào. Trở lại ngân giao hồ, Diệp Vân từ trong túi chứa vật xuất ra 5 vạn trung phẩm linh thạch về sau, đem linh thạch ném cho tại trong đỉnh ngồi Diệp Tư. Trong này là 20 vạn vạn trung phẩm linh thạch, trừ bỏ những này, hiện tại linh thạch trong kho còn lại nhiều ít linh thạch. Đại khái còn có 20 vạn trung phẩm linh thạch, làm gì? Nghi Hoa. Diệp Tư đem túi chứa vật ôm vào trong ngực, nghiêm nhiên một bộ thần dữ của bộ dáng. Diệp Vân liếc qua Diệp Tư, ta Nghi Hoa ngươi cũng ngăn không được. Ngươi bây giờ tu vi cũng đến luyện khí 6 tầng, đến lúc đó còn cần cho các ngươi hai cái chuẩn bị trúc cơ đan. Trần quản gia hiện tại tu vi đã đến luyện khí 9 tầng 2 3 năm, có thể chuẩn bị cho hắn một cái. Ta nha, liền còn phải chờ một chút. Diệp Vân không nói chuyện, Diệp Tư tiến vào tông môn thời gian còn thiếu, dùng đến cực phẩm đan dược tu luyện cực nhanh. Nhưng bây giờ cũng vẫn là bị bình cảnh kẹp lấy, không cách nào đột phá luyện khí hậu kỳ. Trần Phương trúc cơ đan đại khái phải hao phí 3 đến 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu như 5 viên trúc cơ đan còn không cách nào làm cho đột phá, vậy cũng chỉ có thể để chính hắn nghĩ biện pháp thu hoạch một ít linh thạch tới mua trúc cơ đan tự hành đột phá. Diệp Vân có thể cho Trần Phương 5 viên trúc cơ đan đã tính phi thường tốt, rất nhiều luyện khí kỳ đệ tử cuối cùng cả đời cũng chưa từng thấy qua trúc cơ đan là dạng gì. Đấu gạo ân thăng gạo thù đạo lý Diệp Vân nên cũng biết. Ngự hạ cần đem nắm tốt tiêu chuẩn, nên thưởng liền thưởng, nên phạt liền phạt, không cần nhiều lời. Dạng này mới có thể để cho thuộc hạ đi theo ngươi, không phải lòng người sớm muộn sẽ biến. Cầm lấy trên mặt bàn bạch ngọc chén trà nhấp một hớp linh trà về sau, Diệp Vân đi vào bên hồ. Trong hồ lúc trước ngân giao lý mầm non số lượng đoán chừng đã vượt qua 5 vạn, chờ đến bọn hắn thành thục về sau, mỗi ngày cho ăn linh thú thịt tối thiểu được vạn linh thạch. Đến nghĩ biện pháp giảm bớt một chút tiêu xài. Hiện tại linh thú viên bên trong thổ thứ chư số lượng đã có hơn ngàn con, nhưng cũng bèn bèn chỉ thỏa mãn giao long thường ngày ăn uống, muốn cho ngân giao lý cho ăn thổ thứ chư thịt, số lượng tối thiểu muốn bao nhiêu gấp đôi mới được. Đem những phiền toái này sự tình từ trong đầu bài trừ, Diệp Vân muốn làm chính là một chuyện khác. Trực tiếp đi vào tổ rồng bên trong, nơi này có 9 cái giao long trứng ngay tại tam giai tụ linh trận bên trong ấp. Đây đều là giao lam hậu đại. Tại phối ngâu đem những này trứng sinh hạ về sau, giao lam liền thường xuyên tại trong tổ rồng nhìn xem những này trứng. Trong đó một viên trên vỏ trứng dày đặc rườm rà hoa văn, cùng giao lam lúc sinh ra đời lôi văn khác biệt, những này là từng đầu đầu có 2 sừng chân long văn. Chương 66, Ngân Xuyên Phường phá thành. Cứ việc chỉ là vỏ trứng bên trên hoa văn, nhưng cũng mang ý nghĩa cái này trứng rồng chỗ thai nghén đấu long thiên phú cực cao, thậm chí còn có khả năng vượt qua nó phụ thân giao lam. Thả mấy khối trung phẩm linh thạch tiến tụ linh trận trận bàn về sau, Diệp Vân đi vào bên hồ, ngón tay bấm pháp quyết thôi động trận bàn, trên trăm đầu ngư vương dẫn theo mảng lớn ngân giao lý nổi lên đến trên mặt hồ. Từ trong túi chữ vật xuất ra một chút huyết mạch đan, đem nó đút cho ngư vương sau liền để bọn hắn lặn xuống, đi đáy hồ khe hở chờ. Tại cảm nhận được có thể nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình biến mất về sau, Diệp Vân liền trở về tự mình tu luyện trong lầu cát, đi vào một bên nơi hẻo lánh quan bế cấm chế đem che giấu cửa hang mở ra. Một đầu thông hướng dưới mặt đất thông đạo hiện hiện ở trước mắt. Diệp Vân đi vào trong đó về sau, lại lần nữa mở ra cấm chế đem cửa hang ẩn tàng. Một mực đi xuống dưới đại khái 100 mét về sau, quen thuộc đáy hồ khe hở không gian xuất hiện ở trước mắt. Hiện tại trong này đã không phải là một mảnh chùi lùi bộ dáng, bởi vì dưới nền đất linh mạch quan hệ, Diệp Vân đã ở chỗ này trồng rất nhiều sinh hoạt trong bóng đêm linh thực. Đi vào nước hồ bên cạnh, một con cá vương lúc này đã dẫn theo 10 đầu thiên phú tương đối tốt ngân giao lý lơ lửng ở trên mặt nước chờ đợi. Từ trong túi trữ vật lấy ra 10 khoảng ngược dòng mạch đan, từng cái đút cho bọn chúng sau liền tại bên bờ lặng lặng chờ đợi. Ngược dòng mạch đan là từ nguyên bản huyết mạch đan gia nhập ngược dòng mạch linh dịch luyện chế thành, Diệp Vân tại kinh lịch hơn 100 lần sau khi thất bại mới thành công ngưng đan. Nhìn trước mắt cái này không có chút nào biến hóa ngân giao lý, Diệp Vân đem ghi lại lần này cho ăn ngược dòng mạch đan đan phương lấy ra, lại lần nữa điều chỉnh các loại linh dược tỷ lệ. Khai sáng một loại đan phương mới cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành sự tình, phải vô cùng nhiều nếm thử mới có thể thành công. Lấy ra chứa ngược dòng mạch linh dịch bình ngọc, tách ra chừng hạt gạo linh dịch sau phân biệt cho những này phục dụng ngược dòng mạch đan ngân giao lý nuốt. Có 7 đầu ngân giao lý thân thể lập tức bắt đầu bành trướng, sau đó Diệp Vân lợi dụng chân nguyên đưa chúng nó bao vây lại. Và anh, cái này 7 đầu ngân giao lý thân thể nổ tung, rất hiển nhiên cái này mấy đầu ngân giao lý thể nội giao long huyết mạch đã pha loãng đến không cách nào tố nguyên. Còn lại ba đầu ngân giao lý thì là đã bắt đầu thuế biến, chỉ cần tại đây đợi bọn chúng thuế biến hoàn thành là đủ. Đang chờ đợi trong lúc đó, Diệp Vân lấy ra lò luyện đan bắt đầu luyện chế mới nhất tỷ lệ ngược dòng mạch đan. Chỉ cần đem cái này ngược dòng mạch đan luyện chế thành công, như vậy về sau khiến cái này ngân giao lý huyết mạch tố nguyên cũng liền có thể không cần tại lòng đất này tiến hành. Đối với một chút nghĩ nhìn trộm mình bí mật ra hỏa, Diệp Vân tạm thời cũng không có cách nào, bởi vì đều là kim đan kỳ cất bước chân nhân, nếu như không có vấn đề gì quá lớn tông môn cũng sẽ không làm sao đi ướp thúc bọn hắn. Ngân Xuyên trong phường thị, phụ trách trấn thủ nơi này kim đan mây lĩnh chân nhân lúc này đã 10 phần đau đầu. Ngân Xuyên phường thị hiện tại hai mặt thù địch, một nhóm huyết tông đệ tử vòng qua tây môn phương hướng phòng tuyến, tại đông môn bắt đầu công kích. Mà tông môn trợ giúp tại huyết tông kim đan ngăn chặn hạ căn bản là không qua được, chỉ có nhỏ cổ phụ trách chặn đường đối phương chui vào tông môn tu sĩ mới có thể vòng qua đối phương chặn đánh tuyến đến đây thanh lý ngoại vi một chút tà tông đệ tử. Truyền tống trận chữa trị đến mức nào? Bao lâu có thể xây xong? Bẩm báo chân nhân, còn cần 3 ngày. Trong phường thị không có có thể cấu trúc cao giai trận pháp tu sĩ, chỉ có 2 tên nhị giai trận sửa đổi đang toàn lực chữa trị. Nói cho bọn hắn nhanh lên. Mây lĩnh đi ra trấn thủ phủ đại môn, một cái cự đại hòn đá trực tiếp từ trên cao rơi đập bị trận pháp ngăn cản tại giữa không trung. Một cách này trực tiếp để cả tòa trận pháp đều mở đi mấy phần nhưng rất nhanh liền khôi phục thành nguyên dạng. Đang lúc Mây Lĩnh chân nhân đang nghĩ nên như thế nào giảm bớt duy trì trận pháp linh thạch tiêu hao lúc, mảng lớn cùng lúc trước đồng dạng công kích rơi vào trên trận pháp. Gặp tiếp tục như vậy đại trận nhất định không kiên trì nổi. Nói thì chậm kia là nhanh, tại kịch liệt oanh kích dưới, trận pháp linh lực cung cấp đã theo không kịp tiêu hao tốc độ. Một viên mang theo hỏa diễm to lớn hòn đá đện vào trong phương thị, đem phương viên một dặm tất cả địa phương san thành bình địa. Tại trung tâm trận pháp thiết điểm bên trong, mấy đệ tử trực tiếp cầm giả linh thạch túi chứa vật cả túi đổ vào trong đó cung cấp trận pháp tiêu hao. Một viên cự thạch trực tiếp từ trên cao bên trong hướng về trung tâm trận pháp tiết điểm rơi xuống, Mây Linh chân nhân phi thân đem đạo này công kích ngăn cản lại đến. Nhưng càng ngày càng nhiều công kích bắt đầu từ trên cao xuất hiện. Đồng thời đường chân trời bên trên xuất hiện 3 đạo khí thế hung hung thân ảnh. Các đệ tử rút lui phường thị, hướng phía đông chạy. Đem mình bản mệnh linh thú thả ra, một người 2 thú nên tiếp kia 3 tên huyết tông kim đan. Lớn tháo chạy trên phiến đại địa này xuất hiện, trên trăm trúc cơ đệ tử xuất lĩnh lấy 3000 luyện khí kỳ đệ tử chính trốn hướng xuống một cái phường thị, nhưng phía sau là so với bọn hắn nhiều gấp đôi truy mình. Diệp Vân từ dưới đất trở về mặt đất, đem ngược dòng mạch đan đan phương phục chế một lần về sau, đem nguyên đan phương đặt ở công pháp trong phòng, sau đó liền hướng tàng kinh các bay đi. Nhưng vừa tới đến bên hồ lúc, liên tiếp tiếng chuông vang vọng ngự thú tông. Đông, đông. Trầm muộn tiếng chuông liên tiếp vang lên 6 âm thanh, đại biểu cho có kim đan chân nhân vẫn lạc. Chiến sự phát triển đến nhanh như vậy sao? Dựa theo di vãng phát triển, bình thường đều là tại đại chiến mở ra năm thứ 5 tả hữu mới có kim đan vẫn lạc, nhưng là hiện tại mới năm thứ 2 liền bắt đầu có kim đan vẫn lạc. Đi vào tàng kinh các, đem ngược dòng mạch đan đan phương nộp lên về sau, Diệp Vân cầm tới 1 vạn điểm cống hiến tông môn. Trước này đan phương bên trong linh dược phối trộn cùng huyết mạch đan cơ bản giống nhau, nhưng là mấu chốt ngược dòng mạch linh dịch bị Diệp Vân thay thế thành địa sữa. Dạng này luyện chế ra tới ngược dòng mạch đan, nhiều nhất cũng là linh khí tương đối nồng đậm huyết mạch đan. Lợi dụng trước này đan phương đến cho mình lại đến một bộ ngụy trang, đang đánh tiêu một bộ phận người nghi độc đồng thời, trả lại cho mình lưu lại đầu đường lui. Nếu như là bình thường thời kỳ, Diệp Vân trắng trợn phát triển có mình sư tôn ở sau lưng, trên cơ bản sẽ không gặp phải vấn đề gì. Nhưng bây giờ, một chút kim đan nếu là nghĩ đục nước béo cỏ, đối phó mình vẫn là rất đơn giản. Diệp Vân đi ra tàng kinh các sau không bao lâu, một tạp dịch đệ tử liền đổi ngược dòng mạch đan đan vương, hướng về ngoại môn một ngọn núi chạy tới. Tên đệ tử này bước chân vội vàng, rời đi tàng kinh các phạm vi sau liền ngự không phi hành, mà ở sau lưng hắn, Diệp Vân thả ra một con bảy ra tung trùng cùng ở phía sau hắn. Sau đó liền trở về ngân giao hồ bên trong. Ngân giao hồ bên trong, Âu Dương Phong lúc này đang đứng ở bên hồ chờ lấy Diệp Vân trở về. Diệp Vân tiến vào ngân giao hồ khu vực bên trong, lần đầu tiên liền phát hiện hắn tồn tại. Âu Dương Phong lập tức tiến lên, sư điện, trở về vừa vặn. Tông môn có lệnh, Giao Long Phong muốn phái ra một bộ phận đệ tử tiến về Thủy Văn Phường thị đóng giữ, có thể lại tại nguyên nơi này mua một chút Giao Long. Âu Dương Phong đối với mình Sơn Phong đệ tử 10 phần bao che khuyết điểm, bởi vì Giao Long Phong bên trong chỉ có 300 đệ tử, đại bộ phận đều là Âu Dương Phong tại thu đồ đại hội thường có mắt duyên chọn. Diệp Vân cao mày, trúc cơ kỳ không được, luyện khí kỳ Giao Long hiện tại trong hồ chỉ còn lại những thứ này, nhiều nhất cũng chỉ có thể bán 10 đầu, đây đã là cực hạn, lại nhiều, cái này Long Hồ khôi phục di vãng dáng vẻ cần thời gian sẽ rất lâu. Vậy liền đa tạ sư điệt. Để Giao Lam mang theo 10 đầu ở vào luyện khí đỉnh phong Giao Long đi vào bên mở, cái này 10 đầu Giao Long đã hoàn toàn không có ngân giao lý bộ dáng. Lần này có 3 đầu mẫu Long, phí tổn thì không cần. Như vậy sao được, cũng không thể để sư điệt ăn thiệt thòi nha. Diệp Vân nhìn trước mắt Âu Dương Phong, vừa nói không thể để cho mình ăn thiệt thòi, nhưng tay lại không động một cái. Đem Giao Long thức hải bên trong cấm chế xóa đi về sau, Diệp Vân liền để Âu Dương Phong mang theo Giao Long về Giao Long Phong. Lần này không cần tiền, chủ yếu chính là bán một cái nhân tình thôi, có đôi khi ân tình nhưng so sánh tiền hữu dụng. Chương 67, tập X. Sau 3 tháng tại ngoại giới, chính ma đại chiến càng ngày càng kịch liệt, bởi vì ngân xuyên phường thị rơi vào huyết tông thế công đã lúc trước đẩy đổi thành trên dưới giáp công, từ ngân xuyên phường thị hướng ở vào phương nam lục bình phường thị tiến công, từ đó hình thành hai mặt giáp công. Mà ngân giao hồ bên trong lại là một mảnh yên tĩnh, Trần Phương đem Diệp Vân chuẩn bị cho hắn trúc cơ đan thu vào chữ vật đại về sau, lập tức bắt đầu bế quan trúc cơ. Lúc này hồ trung ương tổ rồng bên trên giao long đại bộ phận đều đã ấp, chỉ có con kia thiên phú tốt nhất trứng rồng còn không có ấp. Trong động phủ tu luyện, Diệp Vân đem một viên Hoàng Vân đan nuốt vào trong bụng bắt đầu tu luyện. Tại Mây Linh chân nhân vẫn lạc về sau, Vân Thanh lão tổ liền đưa tin cho Diệp Vân, chỉ có hắn kết đan về sau mới có thể tiếp tục ra ngoài lịch luyện. Bởi vì trong tông môn một chút cơ đỉnh phong thiên linh căn đệ tử bị tà tu kim đan đánh giết, điều này sẽ đưa đến tất cả lão tổ quyết định, để tư chất tốt nhất một nhóm kia đệ tử đợi tại trong tông môn tu luyện đến kết đan sau mới có thể ra tông. Không phải, tông môn thế hệ trẻ tuổi sớm muộn lại bởi vì đại chiến mà tuyệt tự. Đang lúc Diệp Vân tu luyện 2 ngày sau, một trận kịch liệt pháp lực ba động từ ngân giao hồ trên không xuất hiện. Oeng! Tiếng nổ cực lớn triệt ngân giao hồ tất cả khu vực trong, lập tức đem Diệp Vân bừng tỉnh. Tu luyện bị đột nhiên đánh gãy, linh lực trong cơ thể ngược dòng trong nháy mắt để Diệp Vân phun ra một ngụm máu tươi. Mà lên Vương Tam giai trận pháp lập tức bắt đầu phản kích, tụ tập lên một đạo quang trụ bắn về phía kia phát động công kích người. Phá! Kia tản ra kim đan trung kỳ khí tức thân ảnh lấy ra pháp bảo của mình, đối tòa trận pháp này đánh ra một kích toàn lực. Một thanh khổng lồ trường thương hư ảnh xuất hiện trên bầu trời ngân giao hồ, mà Diệp Vân lúc này đã đem cấm chế toàn diện mở ra, chuẩn bị đón đỡ một kích này. Hô! Bành! Trường thương bạch phá bầu trời, mũi thương hư ảnh trực tiếp đè vào cấm chế bên trên không ngừng hướng phía dưới đâm tới. Muốn chết! Gầm lên giận dữ từ phương xa truyền đến, ba đạo kim đan khí tức hoành ép mà tới. Bành! Bành! Trận pháp bị phá, kim đan trung kỳ một kích toàn lực mặc dù bị cấm chế ngăn cản, nhưng rơi vào trong hồ sau vẫn là nhấc lên thao thiên cự lãng. Đáng chết, trận pháp này lúc nào biến thành tam giai thượng phẩm? Đạo thân ảnh này lập tức hướng về tông môn bên ngoài chạy tới, chỉ là tông môn đại trận đã mở, hắn căn bản là chạy không được. Thao thiên cự lãng trở xuống long hồ bên trong đại bộ phận sinh linh đều đã chết hết, bao quát những cái kia luyện khí kỳ giao long. Âu Dương Phong rơi xuống ngân giao hồ trên mặt đất, lợi dụng thần thức tìm tới đã hôn mê Diệp Tư sau bắt đầu tìm kiếm Diệp Vân. Mà trong động phủ Diệp Vân, tại ngoại giới thanh âm đều lắng lại sau mở ra động phủ cấm chế, bắt đầu xem xét lên ngân giao hồ tình huống hiện tại. Lúc này ngân giao hồ toàn bộ khu vực đều đã tàn phá không chịu nổi, kim đan trung kỳ một kích toàn lực trực tiếp để đáy hồ sụp đổ xuống. May mà bên bờ vườn linh dược những này sản nghiệp bị Diệp Vân sớm hao phí đại lượng linh thạch mua sắm mấy bộ tam giai phòng ngự trận pháp bao trùm, không có tổn thất quá lớn. Từ bên bờ hồ hướng long hồ bên trong nhìn lại, trung tâm hòn đảo đã tàn phá, mà trong hồ thì là phiêu đãng hơn 40 con dao lòng thi thể. Tới chậm một bước, Âu Dương Phong đem Diệp Tư đặt ở đình nghỉ mát về sau, đi vào bên bờ hồ nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn. Tập kích nơi này là ai? Tạm thời không rõ ràng, bất quá chấp pháp đường kim đan đã đuổi theo, tông môn đại trận cũng đã mở ra, chạy không được. Diệp Vân gật đầu, mặc dù mình hiện tại rất phẫn nộ, nhưng cũng biết hiện tại ngoại trừ thu thập tàn cuộc bên ngoài, chỉ có thể dựa vào chấp pháp đường kim đan đến giải quyết chuyện này. Trong hồ giao long thi thể, để ít đều đem đi đi. Những thi thể này bên trong, ngoại trừ một đầu lưu tại ngoại giới trúc cơ kỳ mặc giao bên ngoài, tất cả đều là luyện khí kỳ. Còn lại trúc cơ kỳ đã bị mình thu vào linh thú đại bên trong, bao quát viên kia còn chưa ấp trứng rồng. Âu Dương Phong tử trong túi chứa vật xuất ra 300 thượng phẩm linh thạch đặt ở trong lương đỉnh, đem trên mặt hồ phiêu đáng thi thể thu vào chứa vật đại bên trong. Nếu như muốn khôi phục lại dĩ vãng tình huống, cần bao lâu? Tối thiểu 10 năm về sau đi, may mà trúc cơ kỳ tất cả đều tại linh thú đại bên trong. Âu Dương Phong gật đầu, nhìn trước mắt bị nước sông chảy ngược hồ, về sau có biến liền phái người đến giao long phòng, tự sẽ có người giúp ngươi xử lý. Nói xong, Âu Dương Phong liền bay về phía tông môn đại điện. Tại Âu Dương Phong sau khi đi, trốn ở khỉ vườn cùng dược viên Trần Phương cùng Hứa Thất An từ cái này hai nơi địa phương ra. Các ngươi không có sao chứ? Khỉ vườn cùng dược viên tình huống thế nào? Có tam giai trận pháp phòng hộ cái này hai nơi địa phương không có việc gì, liền một chút tụ linh trận bị hao tổn, chữa trị một chút liền có thể giải quyết. Đem Diệp Tư nhắc về động phủ của nàng về sau, Diệp Vân ba người ngồi dưới đất. Hiện tại không biết người kia vẫn sẽ hay không trở về, nếu như không trở lại liền thu thập thu thập. Ngân giao hồ sản nghiệp có thể nói là Diệp Vân cùng Trần Phương tâm huyết, lần này tập kích tổn thất nội mã vượt qua 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Tại ba người trò chuyện trong lúc đó, Ngự thú tông sơn môn phụ cận, hai tên kim đan trùng kỳ chấp pháp đường chân nhân đem kia tập kích ngân giao hồ thân ảnh áp chế gắt gao. Một thương đem đánh tới trường kiếm đẩy ra chuẩn bị trước đâm, nhưng ngay sau đó lại cực tốc lui lại, một thanh lưỡi dao tại hắn phía trước chém xuống. Càng ngày càng nhiều kim đan xuất hiện, sau đó Lý Càn An xuất hiện, trong nháy mắt đến đang tập kích người sau lưng đầu lâu bẻ gãy. Nhìn thoáng qua cái này lạ lẫm kim đan gương mặt về sau, ném cho vừa mới chặn đường hai tên kim đan. Điều tra thêm thân phận gì, gần nhất nhằm vào tông môn tư chất đỉnh tiêm đệ tử tập kích càng ngày càng nhiều, khi tất yếu có thể đem những cái kia ăn cây táo rào cây sung dọn dẹp sạch sẽ. Vâng. Đường chủ. Phi thân đi vào ngân giao hồ, xác định sư đệ của mình không sau đó liền trở về chấp pháp đường, đối địch tông môn kim đan trắng trận tiến vào tông môn khu vực tập sát đệ tử, bất động điểm lôi đỉnh thủ đoạn chuyện này không có cách nào giao nộp. Đoán chừng sẽ không lại tới, bắt đầu dọn dẹp một chút đi. Một tháng sau, nương theo lấy trận pháp một lần nữa vận hành, bộ này tam giai thượng phẩm huyền quy trận pháp đem toàn bộ ngân giao hồ khu vực bao phủ. Cùng lúc đó, Ngự thú tông bên trong, Lý Càn An đi bộ leo lên Linh Lang Phong, sau người mang theo 10 tên chấp pháp đường cùng chiến đường kim đan chân nhân. Linh Lang Phong phong chủ thấy thế, cũng chỉ đành gợi điều này đại biểu lấy Ngự thú tông phong chủ chi vị pháp bảo, sau đó hướng về phương xa chạy trốn. Lưu lại chỉ có một con đường chết, trốn còn có thể bằng vào lệnh bài ra tông môn. Hiện tại trong tay mình có tiểu tử kia dùng để bồi dưỡng giao long đan vương, chỉ cần mình có thể chạy đi, liền trời cao mặc chim bay. Đột nhiên, Linh Lang Phong phong chủ đột nhiên không bị khống chế hướng về mặt đất rơi xuống, đồng thời Lý Càn An thân ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu. Muốn đi đâu? Lách mình tiến lên tay trái lập trường phá tiến đan điền, đem hắn kim đan ngạnh sinh sinh móc ra, tay trái nắm chặt đem nó đổi nát. Bị cưỡng ép đào ra kim đan, Linh Lang Phong phong chủ lập tức sắc mặt trắng bệch, sau đó toàn thân bắt đầu già yếu. Một khắc đồng hồ sau liền hoàn toàn mất đi khí tức bất lạc. Đem hắn gia tộc xử lý, tất cả tham dự việc này người, vô luận thân phận tu vi, toàn bộ xử tử. Rõ. Sau lưng tất cả kim đan bắt đầu bay về phía địa phương khác nhau, tại 3 ngày sau, tới gần phương Bắc Man tộc Lý gia bởi vì cấu kết Diệu Âm tông bị chấp pháp đường tiêu diệt. Ngân giao hồ bên trong, Diệp Vân chính chọn lựa một nhóm ngân giao lý, chuẩn bị lợi dụng ngược dòng mạch đan đến tiến hành bồi dưỡng. Mà Diệp Tư, bởi vì mãnh liệt linh lực xung kích, mãi cho đến hôm qua mới thức tỉnh, hiện tại hết thảy sự vụ đều chỉ có thể dựa vào tự mình giải quyết. Đem ba chân ngọc thiềm phóng xuất, trúc cơ trung kỳ tu vi tại bản mệnh mình linh thú bên trong, chỉ có thể coi là thường thường không có gì lạ. Chọn lựa mấy đầu huyết mạch tương đối tốt ra, đưa đến hồ trung tâm, cũng đừng đều an oa. Nói xong, Diệp Vân liền bay về phía trung tâm đảo. Trong đảo tổ rồng còn không có trùng kiến xong, tụ linh trận cũng còn phải một lần nữa bố trí. May mà linh mạch không có bị hao tổn, không phải toàn bộ ngân giao hồ khu vực đều sẽ trực tiếp sụp đổ. Mà tại ven bờ hồ ba chân ngọc thiềm, tại cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt những này không đủ một chỉ dài cá bột một lát, lập tức nhào vào trong hồ nước bắt đầu bắt cá. Chỉ là thành quả, chỉ có thể nói đã đem bụng của mình lấp đầy. Chương 68, chúc cơ hậu kỳ 3 năm sau, ngân giao hồ bên trong. Kinh lịch lần trước tập kích về sau, Diệp Vân liền nhân cơ hội này đem long hồ diện tích lại một lần nữa mở rộng. Nhưng là bởi vì lòng đất kẽ nước không gian đã sụp đổ, Diệp Vân liền tại bên bờ vách đá nội bộ khai thác ra một mảnh lòng đất không gian, dùng để bồi dưỡng ngân giao lý. Long hồ bên trong ngân giao lý số lượng đã khôi phục lại tập kích trước đó số lượng, bất quá bên bờ mới mở ra linh thực vườn, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian mới có thể có ích lợi. Diệp Tư đem gần nhất phát triển tình trạng đều nhất nhất nói tỉ mỉ, mà Diệp Vân thì là tại kế hoạch bước kế tiếp nên làm như thế nào. Sau đó liền đứng dậy hướng về động phủ của mình đi đến, ta cần bế quan một đoạn thời gian, trong lúc đó có khẩn cấp tình huống có thể đưa tin. Trở lại trong động phủ, lợi dụng truyền tống trận pháp đi vào lòng đất không gian. Vì thu hoạch được tòa này truyền tống trận pháp, Diệp Vân hao tốn 10 vạn trung phẩm linh thạch mới từ vạn bảo lâu trong tay mua xuống. Đi ra trận pháp, đang chọn dục tốt linh thú con non thả ra, cho chúng nó cho ăn ngược dòng mạch đan về sau, liền bắt đầu tu luyện. Hiện tại trong hồ giao long vẹn vẹn chỉ có 10 đầu luyện khí cùng 16 đầu trúc cơ kỳ, khí bên trong vườn hỏa viên bởi vì không có bị tác động đến quá nghiêm trọng, số lượng đã đạt tới 40 đầu. Hiện tại Diệp Vân bồi dưỡng yêu thú đã không cực hạn tại ngân giao lý, mà là tất cả đáng giá bồi dưỡng đều có thể tiến hành bồi dưỡng. Hai năm này trong lúc đó, ngân giao hồ trắng trận mua sắm linh thú lợi dụng ngược dòng mạch đan bồi dưỡng sự tình đã tại một chút trúc cơ tu sĩ trong miệng lưu truyền, ngay cả một chút ngoại môn phong chủ cũng nghe nói việc này. Đặc biệt là tại Dược Phong phong chủ tự mình xác định ngược dòng mạch đan đúng là một số phương diện so huyết mạch đan hiệu quả tốt một điểm về sau, rất nhiều người đều cho rằng đây là tông môn nhu đồ. Chính vào chính ma đại chiến trong lúc đó, rất nhiều ngoại môn sơn phong bồi dưỡng trong tràng linh thú đều đã không đủ để cung ứng tổn thất. Linh thú cũng không giống như pháp khí loại hình, tổn thất có thể lại luyện, mà là cần đại lượng thời gian đến cung cấp nó trưởng thành. Lòng đất không gian bên trong, Diệp Vân mở ra bố trí ở chỗ này tam giai tụ linh trận, nồng đậm linh lực bị dẫn dắt mà đến. Từ trong túi trữ vật xuất ra hơn bạn khối trung phẩm linh thạch đặt ở tụ linh trận bên trong, lại lần nữa ăn vào một viên đan dược liền bắt đầu xung kích trúc cơ hậu kỳ. Thời gian từng giờ từng phút qua khứ, Diệp Vân khí tức cũng dần dần tiếp cận trúc cơ hậu kỳ. Đột nhiên, Diệp Vân đỉnh đầu chậm chạp hình thành một cái linh khí vòng xoáy đem quanh mình linh khí hút vào tự thân, đồng thời để dưới đất trung phẩm linh thạch cũng bắt đầu vỡ vụn hóa thành một phấn. Mãi cho đến một khắc đồng hồ về sau, linh lực vòng xoáy biến mất, mà Diệp Vân thì là mở mắt ra cảm thụ được tu vi của mình. Lúc này trong đan điển từ linh khí ngưng kết chân nguyên đã 10 phần đậm đặc, mà kết đan chính là để chân nguyên ngưng kết thành thực chất, sau đó vượt qua lôi kiếp từ đó kết thành kim đan. Chân nguyên bao trùm cánh tay, từng đạo tia lôi dẫn nương theo lấy chân nguyên phun trào trên cánh tay này bọn. Trúc cơ hậu kỳ tu vi đã có thể tùy ý sử dụng diễn lôi thuật. Đem chân nguyên thu hồi, tia lôi dẫn trong nháy mắt biến mất. Đem mãng văn cung lấy ra, đem dây cung kéo căng về sau, một cây bổ đầy lôi văn linh tiễn hiện ra, nhưng sau đó liền biến mất. Diệp Vân đem mãng văn cung thu hồi, lòng đất không gian nhưng chịu không được toàn lực của mình một kích, muốn thử một chút cũng muốn tới trên mặt đất mới được. Nhìn về phía bồi dưỡng linh thú khu vực, lần này bồi dưỡng 10 đầu hỏa viên cùng 10 đầu ngân giao lý chỉ có 3 con hỏa viên còn sống sót, mà ngân giao lý thì là một đầu đều không có. Đem những linh thú này thi thể thu thập lại, Diệp Vân liền đạp vào truyền tống trận trở về động phủ của mình bên trong. Đi ra động phủ, đi vào thổ thứ chư nuôi dưỡng khu vực cái khác vách đá trước. Phía trước vách đá đã thủng trăm ngàn lỗ, nguyên bản mặt này vách đá cao tới 100 mét, bởi vì Diệp Vân thỉnh thoảng ở chỗ này luyện tập tiến pháp, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại không đủ 10 mét độ cao. Lấy ra mãng văn cung đem dây cung kéo căng, thẳng đến tự thân một nửa chân nguyên đều tràn vào trong đó về sau, một chi linh tiễn bay thẳng một dặm có hơn vách đá. Vâng. Mặt này vách đá cuối cùng còn thừa hoàn chỉnh địa phương bị đánh cho mảnh vỡ, số lớn đá vụn bay đến không trung sau đó lại rơi xuống. Đợi đến sương mù tán đi về sau, một cái độ rộng đạt 20 trượng hố to xuất hiện trên mặt đất. Mà vách đá chống đỡ lấy ngọn núi bắt đầu cực tốc đổ sụp, đem cái này hố to lấp đầy. Một kích này, chỉ sợ đã nhanh so ra mà vượt kim đan chân nhân tiện tay một kích. Đem mãng văn cung thu hồi về sau, Diệp Vân trở lại khỉ trong viên đem đã bồi dưỡng thành công hỏa viên thả lại khỉ bên trong vườn, mà hỏa viên thủ lĩnh thì là cùng sau lưng Diệp Vân. Cái này mấy cái hỏa viên con non huyết mạch đã so ra mà vượt ngươi còn không có phục dụng linh dịch huyết mạch, ngươi sau khi đi bọn hắn đủ để trưởng khống bầy khỉ. Tại thu phục hỏa viên lúc, tuổi thọ của nó vốn là còn thừa không nhiều, mặc dù giảm kinh qua ngược dòng mạch linh dịch cải tạo, nhưng là tu vi hiện tại cũng mới đạt tới trúc cơ trung kỳ, nhưng thọ nguyên lại không chống nổi. Diệp Vân đi vào hỏa viên thủ lĩnh ở lại dưới đại thụ, đưa nó thức hải bên trong cấm chế xóa đi. Đã thời gian không nhiều, liền để ngươi khôi phục sự tự do, muốn làm cái gì cứ việc đi làm. Hòa viên thủ lĩnh chỉ là tại mình ở lại bên trong hốc cây lợi dụng lá cây trang một phần hầu nhi tự ra, tự mình uống xong sau liền nằm trên tảng cây nằm ngáy ho ho cả đời này tại giã ngoại thời khắc có đứng trước những yêu thú khác tập kích, chỉ có ở chỗ này nó mới có thể an tâm đi ngủ không cần lo lắng những yêu thú khác tập kích. Diệp Vân thấy thế cũng là rời đi khỉ vườn, tuần sát từ bản thân sản nghiệp. Trên biển Đông, một tòa 10 phần khổng lồ hải đảo đập vào mi mắt. Một đầu hình thể dài đến 300 trượng giao long lúc này đang cùng người giằng co. Giao tôn giả, làm gì ôm lấy lớn như vậy ý? Nhìn xem Vân hư tôn giả quanh thân tản ra hóa thần đỉnh phong khí tức, chỉ nửa bước vào luyện hư kỳ đại tu sĩ nếu như muốn đối phó mình, chỉ sợ chỉ cần 3 hơi thời gian, mình liền sẽ bị bắt. Ngao Nhiên một mặt nghiêm trọng, không biết Vân hư chuyến này mục đích tới nơi này là muốn làm gì. Giao tôn giả, Vân mỗ lần này đến đây, chỉ là muốn cùng ngươi đổi lấy một chút long khí thôi, không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi độc thủ. Trên đảo long khí từ chân long thi cốt phát ra, trải qua nhiều năm như vậy phát ra đối với long đảo tới nói đều đã không đủ để cung cấp ta đồ tử đồ tôn tu luyện, Vân hư tôn giả vẫn là mời trở về đi. Đã như vậy, vậy liền đáng tiếc. Nguyên bản long đảo hậu bối không nhiều vấn đề có thể giải quyết, nhưng bây giờ, Vân mỗ xin cáo từ trước. Vân hư tôn giả thân ảnh biến mất, đồng thời tại long đảo bên trong, một đoàn bị ngưng tụ long khí cũng trong nháy mắt biến mất. Ngao Nhiên thấy thế cũng không nhiều lắm phản ứng, long đảo vốn là từ một đầu độ kiếp kỳ chân long biến thành, bằng không trận pháp áp chế, đoán chừng toàn bộ thương lan giới đều bị long khí bao trùm, bị lấy đi một chút không đau không ngứa. Chỉ là Vân hư tôn giả lời nói, để hóa thành nhân hình Ngao Nhiên cau mày. Giải quyết long đảo hậu đại không nhiều, chẳng lẽ Ngự Thú Tông đã có biện pháp đại quy mô bồi dưỡng long trúc? Huyết mạch thuần chính long trúc, bản thân cường đại nhưng là sinh sôi cực kỳ khó khăn, trên long đảo huyết mạch thuần chính giao long lúc này cũng bất quá ngàn con, còn lại đều là huyết mạch pha tạp giã long. Nếu như Ngự Thú Tông thật có thể giải quyết long đảo sinh sôi khó khăn vấn đề, như vậy mình liền muốn đi Ngự Thú Tông đi một chuyến. Chắc hẳn, Vân Hư tới đây mục đích cũng là như thế. Trên lục địa chính ma đại chiến, làm giới này mạnh nhất một trong Ngao Nhiên, rõ ràng lần này nếu như tiến về Ngự Thú Tông, còn không có bất kỳ xung đột nào bộc phát, ngoại giới liền sẽ đem long đảo coi là Ngự Thú Tông minh hữu. Dương Như à, ghét nhất nhân tộc dạng này ở chung được, Ngao Nhiên xoa xoa mi tâm của mình, nếu như có thể, hắn thật muốn dựa vào nắm đấm đến giải quyết vấn đề. Chương 69, thí luyện trúc cơ đan. Vân Hư tôn giả trở lại mình cư trú bí cảnh bên trong, đi vào Vân Thanh lão tổ động phủ trước. Bái kiến sư tôn, tìm lý do đem những này long khí cho ngươi đệ tử, những này long khí đủ để cho hắn dưới đáy linh mạch tại trong vòng ngàn năm đều là một đầu ngụy long mạch. Sau đó liền lách mình trở lại động phủ của mình bên trong. Cách mình phi thăng thời gian cũng nhanh đến, nhân cơ hội này trước mang đi mấy lao giả. Ánh mắt nhìn về phía phương tây, rời xa Trung Châu Tây Mạc đại lục ở bên trên, một cái nhập định lao tăng đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía phương đông. Nhanh phi thăng sao? Cảm thụ được đến từ phương đông ác ý, Thanh Độ cũng không có quá lớn cảm xúc, lần này Trung Châu chính ma đại chiến, Tây Mạc đã triệt để đứng ở huyết tông sau lưng. Thân là hóa thần hậu kỳ, hắn có lòng tin dựa vào trận pháp kiên trì đến Vân Hư phi thăng, từ sau lúc đó, dựa theo hiệp nghị, Ngự Thú Tông một nửa cương thổ đều sẽ thuộc về Phật Tông. Bồ Tâm, đệ tử tại. Một tản gia kim đan trung kỳ Phật đã đứng dậy thi lễ, tiến đến Trung Châu, trợ giúp huyết tông. Đệ tử tuân lệnh. Ngân giao hồ bên trong, Diệp Vân kết thúc lần này ngược dòng mạch đan luyện chế, đem đan lô nóc mở ra, chọn vẹn 17 khoảng ngược dòng mạch đan lặng lặng nằm tại trong lò đan. Hôm nay trạng thái không tệ, có thể thử một chút luyện chế một chút trúc cơ đan. Một lò đan dược, chỉ cần luyện chế ra 7 viên trở lên liền có thể hồi vốn, lần này duy nhất một lần luyện ra 17 khỏa, đủ để chứng minh hôm nay trạng thái rất tốt. Lấy ra 3 phần luyện chế trúc cơ đan linh dược, đem bên trong còn sót lại linh dược cặn bã thanh lý về sau, Diệp Vân liền bắt đầu ấm lô. Hai tay phóng thích linh lực, từng đạo cực kỳ nhỏ bé lôi điện bắt đầu ở trong lò luyện đan xuất hiện. Đây chính là Diệp Vân rèn luyện linh dược phương pháp, lôi túy. Lợi dụng lôi điện lực lượng chắt lọc linh dược tinh hoa, đem một gốc máu chi để vào trong lò luyện đan, quanh mình đích lôi mang tại Diệp Vân khống chế hạ thận trọng tiếp cận máu chi. Một đầu nhỏ bé lôi điện tiếp xúc đến máu chi, sau đó chính là càng ngày càng nhiều lôi điện đem trọn chi máu chi bao phủ. Tại lôi điện chắt lọc dưới, một chút tạp chất bắt đầu bị loại bỏ đốt thành tro, một giọt dược dịch bắt đầu ngưng tụ. Cho đến cả chi máu chi biến mất, chỉ còn lại cái này một đoàn dược dịch. Tại bắt chước làm theo đem tất cả phụ dược dược dịch rèn luyện sau khi ra ngoài, Diệp Vân liền bắt đầu rèn luyện chủ dược. Đem một viên tuyết xương quả để vào trong lò luyện đan, đồng thời một cỗ cực kỳ ôn hòa hỏa diễm từ lò luyện đan dưới đáy xuất hiện. Rèn luyện tuyết xương quả chỉ có thể sử dụng hỏa diễm, lợi dụng lôi điện đến chất lọc sẽ để cho tuyết xương quả trong nháy mắt mất đi dược hiệu. Từ đấy lò trận pháp chuyển hóa mà thành linh hỏa thiêu đốt lấy tuyết xương quả, khiến cho chậm chạp hòa tan thành một giọt màu xanh thẳm dược dịch. Đang lúc Diệp Vân tập trung tinh thần luyện chế lúc, một bên hai đoàn dược dịch lại tại Diệp Vân phân thần trong nháy mắt tiếp xúc với nhau. Ừm. Bị. Phúc. Một tiếng vang trầm từ trong lò luyện đan truyền ra, Diệp Vân trở linh hỏa sau khi lửa tắt mở ra lò luyện đan xem xét, chỉ gặp một bãi đen xỉ dược dịch đang nằm tại đáy lò. Đem trong lò luyện đan dược dịch dọn dẹp sạch sẽ về sau, Diệp Vân liền bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Lần này rèn luyện dược dịch phía trước quá thuận lợi dẫn đến tâm thần mình không tập trung, dược dịch mới có thể đụng vào nhau. Đợi đến tự thân khôi phục tốt về sau, Diệp Vân lại lần nữa bắt đầu luyện chế trúc cơ đan. Mãi cho đến ngày thứ hai, Diệp Vân mới bắt đầu vòng thứ hai luyện chế. Phía trước chắt lọc dược dịch phi thường thuận lợi, mãi cho đến Diệp Vân đem ba loại chủ dược chắt lọc thành dược dịch về sau, đã đến một bước mấu chốt nhất, ngưng đan. Khác biệt dược dịch là dược tính khác biệt, thuộc tính tương khắc cũng khác biệt, dung hợp đoạn thời gian cũng khác biệt. Đem tuyết xương quả cùng vân yên cỏ dược dịch dung hợp, cần chờ hai loại chủ dược dược dịch hòa tan sau khi hoàn thành, mới có thể tiếp tục dung hợp tiếp theo loại chủ dược. Cho đến đem ba loại chủ dược dung hợp về sau, Diệp Vân liền bắt đầu đem phụ dược cũng bắt đầu dung hợp. Chỉ là lần này không có đem dung hợp thời gian trưởng không tốt, tại một tiếng vang trầm sau lò đan dược này cũng tuyên cáo thất bại. Sau năm ngày, kinh lịch hơn 10 lần thất bại, Diệp Vân rốt cục xem như luyện chế thành công một lần. Đem đan lô mở ra, hết thảy 4 cái trúc cơ đan lặng lặng nằm tại đáy lò. Đem trúc cơ đan thu lại, mặc dù mới luyện chế ra 4 quả, nhưng là bây giờ đang là chính ma đại chiến thời kỳ, nếu như bán cho tán tu nói miễn cưỡng có thể hồi vốn. Tại chính ma đại chiến thời kỳ, các đại tông môn cùng phụ thuộc gia tộc đều nhao nhao cấm chỉ trúc cơ đan chạy ra. Vẹn vẹn dựa vào tán tu bên trong có thể luyện chế trúc cơ đan luyện đan sư xuất hàng lượng, so sánh to lớn nhu cầu trước mặt căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Cho nên hiện tại trúc cơ đan giá cả đã lật ra cơ hồ gấp 5 lần, hơn nữa còn đang một mực trướng. Đem trúc cơ đan cất kỹ, Diệp Vân chuẩn bị tiến về Thanh Lang Phường thị đem cái này mấy quả trúc cơ đan bán đi. Những này trúc cơ đan chỉ là phẩm chất kém nhất cấp độ kia, đưa chúng nó bán về sau lại mua một chút phụ dược tiếp tục luyện chế đến để cao đan dược phẩm chất. Cưới Lôi Minh tiến về Thanh Lang Phường thị, ở vào tông môn phía đông Thanh Lang Phường thị ở vào tuyệt đối hậu phương lớn, tương đối mà nói vẫn là thuộc về tương đối an toàn phường thị. Tại Diệp Vân chạy tới Thanh Lang Phường thị trong lúc đó, suy tư thật lâu ngao nhiên cuối cùng vẫn quyết định đến Ngự Thú Tông gặp một lần Vân Hư. Một đầu to lớn giao long lơ lửng tại khoảng cách Đông Hải gần nhất phường thị trên không, khí tức cường đại liền ngay cả hư không không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện từng đầu khe hở. Phong thủ Kim Đan chân nhân lập tức phái người lợi dụng truyền tống trận thông chi tông môn, tại một canh giờ sau, Vân Hư tôn giả thân ảnh xuất hiện tại ngao nhiên trước người. Giao tôn giả, có thể hay không rời bước? Ngao nhiên thấy thế cũng là hóa thành nhân hình, thân ảnh của hai người cùng nhau biến mất, sau đó tại Ngự Thú Tông bên ngoài hiện hiện. Vân Hư, ngươi lần trước nói có biện pháp giải quyết ta Long Đạo hậu bối không đủ vấn đề, nhưng thật có việc này. Vân Hư tôn giả cũng không kéo dài, ngao nhiên huynh cùng ta thấy một lần liền biết. Thân ảnh của hai người xuất hiện tại Long Hồ trung tâm hòn đảo bên trên, lúc này, trên đảo hơn 10 đầu trúc cơ kỳ giao long cảm nhận được kia chí mạng cảm giác các bách, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất không dám động đậy. Chỉ là một chút huyết mạch pha tạp dã long thôi, nếu như phương pháp ngươi nói là loại này, kia trên Long Đảo những cái kia dã long so những này mạnh gấp trăm lần cũng không đáng đến ta nhìn một chút. Nhìn trước mắt những này, mình một hơi đều có thể thổi chết dã long, ngao nhiên không có một chút hứng thú, chỉ có tổ rồng bên trong cái kia còn chưa ấp trứng rồng mình còn có một chút hứng thú. Viên địa chứng ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi có biết những này giao long vốn là từ yêu thú nào phản tổ mà thành? Ờ, có thể làm huyết mạch phản tổ linh vật Long Đảo cũng không phải không có, nhưng loại phương thức này hao phí quá nhiều tài nguyên, cho những này dã long dùng không đáng. Ngao huynh có thể nhìn xem trong hồ những cái kia cá. Sau đó Vân Hư trực tiếp lách mình đi vào bên hồ, tại Diệp Tư trong tay cầm tới một viên nguyên bản muốn cho nàng bản mệnh linh thú sử dụng ngược dòng mạch đan về sau, lách mình trở lại trung tâm hòn đảo. Thân hình bị định trụ Diệp Tư, chỉ có thể nhìn trong tay mình đan dược bị người lấy đi. Vân Hư tôn giả đem ngược dòng mạch đan cầm trong tay, lúc này ngao nhiên đã minh bạch, Vân Hư trong tay đan dược mới là việc này mấu chốt. Phương pháp ngươi nói, chính là những đan dược này. Không sai, viên thuốc này tên là ngược dòng mạch đan, là ta tông mới nhất khai sáng đan dược, về phần hiệu quả, ngươi có thể thử một chút. Ngao nhiên đưa tay, đem trong hồ lòng trúc huyết mạch hàm lượng cao nhất ngân giao lý câu đến, đem ngược dòng mạch đan cho nó ăn vào. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn đầu này ngân giao lý từ một con cá biến thành giao long quá trình, chỉ là một viên đan dược dự lực, nhiều nhất chỉ có thể để to lớn thể mới biến thành giao long, còn có rất nhiều ngân giao lý dáng vẻ tồn tại. Ngươi đem việc này nói cho ta, là muốn Long Đảo làm cái gì? Hai người đều không phải là đồ đần, Long Đảo nếu như muốn những đan dược này, nhất định là đồng giá trao đổi. Ta cần ngươi để ngươi thế lực Long Cung đi ngăn chặn một chút Tây Mạc Phật Đà, nếu mà bắt buộc, có thể điều động một chút cao giai chiến lực đến giúp đỡ Ngự Thú Tông. Ngao nhiên lâm vào trầm tư, loại đan dược này hiệu quả mắt trần có thể thấy tốt, nếu như vừa ra đời hậu đại có thể phục dụng những đan dược này, thuần huyết giao long nhất tộc số lượng tất nhiên sẽ gia tăng. Nghĩ đến cuối cùng, ngao nhiên chậm ung dung mở miệng, nhưng tối cao chỉ có kim đan hậu kỳ giã long, thuần huyết giao long nhất tộc sẽ không tới. Vân Hư tôn giả mặt lộ vẻ mỉm cười, chỉ cần có trợ giúp liền tốt, lần này về sau, ngược dòng mạch đan đem không hạn lượng cung cấp cho Long Đảo. Diệp Vân không biết, mình muốn ban trúc cơ đan lúc, đã bị tông môn tu vi cao nhất người trong định vì cùng Long Đảo tương giao tiếp thí sinh. Thẳng đến hai thân ảnh biến mất, ngân giao hồ bên trong bị định trụ thân hình tất cả mọi người mới khôi phục tự do. Diệp Tư vô ngực một cái một mặt hoảng sợ, đây là cường đại cỡ nào tu vi mới có thể đem tất cả mọi người định trụ. Chương 70, trên đường gặp tà tu Thanh Lang Phường thị ngoài cửa lớn, Diệp Vân trực tiếp đi vào Thanh Lang trong phường thị, quanh thân tản ra trúc cơ hậu kỳ cùng bên hông treo Ngự Thú Tông lệnh bài, để thông suốt. Đi vào Đa Bảo lâu về sau lập tức bị Đa Bảo lâu tu sĩ dẫn lên lầu 3. Diệp Vân cùng Đa Bảo lâu lâu dài hợp tác, Đa Bảo lâu bên trong một chút tư chất lao đệ tử đều biết vị này thần tài tồn tại. Diệp tiểu hữu tu vi là lại tinh tiến không ít ta. Lưu chấp sự từ Diệp Vân tiến đến ngoài cửa phòng tiến đến, theo thường lệ hay là hắn cùng Diệp Vân tiến hành giao dịch. May mắn đột phá thôi. Song phương hàm xúc sau một lúc, Diệp Vân xuất ra chứa 4 cái trúc cơ đan bình ngọc. Trong này là 4 cái trúc cơ đan. Lưu chấp sự nghe vậy thì là tiếp nhận bình ngọc, tại xác định là trúc cơ đan sau lập tức nghiêm mặt, Diệp tiểu hữu, đây là chính ngươi luyện chế. Diệp Vân khẽ gật đầu xác nhận là hắn luyện chế. Lưu chấp sự đem đan dược cất kỹ, những này trúc cơ đan phẩm chất, một viên 3 vạn hạ phẩm linh thạch như thế nào? Chính ma đại chiến bộc phát về sau, trúc cơ đan giá cả nước lên thì thuyền lên, Đa Bảo lâu cũng không thể không để cao giá thu mua đến tranh đoạt nguồn cung cấp. 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp Vân chậm ung dung mở miệng, cùng Lưu chấp sự liên hệ nhiều liền biết hắn phong cách hành sự. 4 vạn 5 ngàn, không thể cao hơn nữa. Thành giao. Nguyên bản vẫn chờ Diệp Vân trả giá, Lưu chấp sự lập tức minh bạch, mình đây là lại thua lỗ, nhưng lại lập tức mở miệng, nếu như có thể đại lượng cung cấp trúc cơ đan, Đa Bảo lâu nguyện ý lấy 5 vạn linh thạch một viên giá cả thu mua. Đa Bảo lâu thế lực sau lưng cũng đã lên tiếng, phải tận lực thu nhiều một chút trúc cơ đan đi lên. Hiện tại biết Diệp Vân biết luyện chế trúc cơ đan, Lưu Chấp Sự đâu còn có vương tha đạo lý. Trúc cơ đan dược liệu chân quý, chắc hẳn Lưu Chấp Sự cũng là rõ ràng. Như thế, Lưu Chấp Sự đuốt đuốt mình trắng bệnh sợi dâu. Mỗi tháng nhiều nhất chỉ có 5 viên trúc cơ đan, không biết Lưu Chấp Sự có thể hài lòng. 5 viên. Nếu như có thể mỗi tháng đều cung cấp, kia Đa Bảo Lâu nguyện ý lấy 5 vạn hạ phẩm linh thạch một viên giá cả thu mua. Đi ra Đa Bảo Lâu, tràn trọc một chút cửa hàng mua một chút linh thú con non về sau, Diệp Vân liền đạp vào về tông lộ trình. Nhưng vừa ra Thanh Lang Phường thị 1000 dặm về sau, Diệp Vân cũng cảm giác được phía trước có người giao thủ pháp lực dư ba. Đang lúc Diệp Vân muốn tránh đi lúc, một đạo thân ảnh chật vật từ đằng xa thẳng tắp hướng Diệp Vân bay tới. "Đạo hữu, có thể hay không tương trợ một chút sức lực?" Quanh thân tản ra trúc cơ trung kỳ tu vi Liễu Lâm Nhi nhanh chóng tiếp cận Diệp Vân, phần eo vết thương không ngừng chảy lấy máu tươi để sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Tại tới gần Diệp Vân lúc, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Diệp Vân gặp Liễu Lâm Nhi hướng mình bay tới, lập tức hướng về nơi xà phi đội. Đồ đần mới đi tùy ý lẫn vào những này thí sự. Nhưng Diệp Vân vừa rời xa Liễu Lâm Nhi không bao lâu, một đạo trúc cơ hậu kỳ thân ảnh trực tiếp ngăn tại Diệp Vân trước người. Đồng thời, toàn thân lông tóc không hao tổn Liễu Lâm Nhi trực tiếp xuất hiện ở sau lưng hắn, từ hai mặt đem Diệp Vân vây quanh. Không nghĩ tới Ngự Thú Tông thân truyền đệ tử vậy mà lại thấy chết không cứu tồn tại. Lúc trước nàng cùng Liễu Lâm Nham hai người lợi dụng phương pháp này không biết cầm xuống nhiều ít Ngự Thú Tông đệ tử. Diệp Vân mắt lạnh nhìn hai người, lập tức cũng không nói nhảm đem Lôi Minh cùng Giao Lam trực tiếp thả ra. Đi. Giao Lam lao thẳng tới Liễu Lâm Nhi đem nó ngăn chặn, mà Diệp Vân thì là đối mặt trúc cơ hậu kỳ Liễu Lâm Nham. Cầm trong tay Bạch Long Thương cùng Liễu Lâm Nham triển khai cuộc chiến. Liễu Lâm Nham gọi ra một con quỷ vương cờ, đại lượng lệ quỷ từ quỷ vương cờ bên trong bay ra, bay thẳng Diệp Vân. Ta tu, huyết tông người. Diệp Vân thấy thế ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng trong tay Bạch Long Thương bắt đầu lóe lên từng tia tia lôi dẫn, để đông đảo lệ quỷ không dám tới gần. Lại là cái lôi tu. Liễu Lâm Nham trong lòng kinh hãi, trúc cơ kỳ hậu kỳ lôi tu chỉ dựa vào mình nhưng đánh bất quá. Nhưng lúc này Liễu Lâm Nhi còn bị đầu kia giao long chỉ hoãn. Thấy thế, cũng chỉ đành cắn răng một cái cùng Diệp Vân cận thân giao thủ. Đem quỷ vương cờ thu hồi, lấy ra một thanh hiện ra mùi huyết tinh linh khí về sau, song phương liền giao chiến cùng một chỗ. Liễu Lâm Nham tránh thoát Diệp Vân âm, sau đó chính là trở tay bổ xuống lại bị một tia chớp đánh trúng linh khí đem nó đẩy lui. Diệp Vân rút về trường thương, ngón tay bấm pháp quyết, trên trời rơi xuống một tia chớp bay thẳng Liễu Lâm Nham. Liễu Lâm Nham thì là hướng một bên đại thụ tránh né, lợi dụng đại thụ ngăn lại lôi đình về sau, thì là lần nữa gần sát Diệp Vân. Nhất định phải cùng hắn cẩn thận, không phải chỉ là lợi dụng pháp thuật đều có thể đem mình mà chết. Nhìn thấy Liễu Lâm Nham vẫn muốn cẩn thận, Diệp Vân thì là cấp tốc tối lui, đồng thời đem mặc dao cùng đỏ loạn phong xuất. Nhìn thấy lại là hai đầu trúc cơ linh thú, Liễu Lâm Nham cũng là thả ra một đầu hút máu to lớn con rơi. Hai đạo sét cho đến rơi vào Liễu Lâm Nhi trên thân, đem nó bổ vào trên mặt đất, sau đó Diệp Vân liền bắt đầu lợi dụng pháp thuật đến tiêu hao hai người. Bị mực bên ngăn chặn Liễu Lâm Nham nhìn thấy Liễu Lâm Nhi bị lôi đỉnh bổ tới trên mặt đất về sau, nhưng không có biện pháp gì đi trợ giúp nàng. Trước mắt đầu này mặc dao mặc dù pháp lực ba động không bằng mình, nhưng là lân phiến quá cứng, căn bản là không đánh nổi nó. Liễu Lâm Nham nhìn thấy nơi xa Diệp Vân lại lần nữa bấm pháp quyết, lập tức cho mình dán lên một trường kim thân phủ, lại phát hiện lôi đỉnh trực tiếp rơi vào Liễu Lâm Nhi trên thân. Chỉ có trúc cơ trung kỳ Liễu Lâm Nhi bị hai đạo sét đánh trúng về sau, đã là trọng thương đến không có bất kỳ cái gì năng lực hành động. Giải quyết cái này tai họa ngầm về sau, Diệp Vân mệnh lệnh Giao Lam tiến đến trợ giúp Mực Uyên. Tại ba đầu trúc cơ linh thú tiêu hao dưới, Liễu Lâm Nham thể nội chân nguyên cực tốc tiêu hao, rất nhanh thể nội chân nguyên chỉ thấy đáy. Diệp Vân thấy thế thì là lập tức tiến lên, Bạch Long Thương toàn thân lấp lóe lôi đỉnh lần lượt đem Liễu Lâm Nham đẩy vào tuyệt cảnh về sau, một thương đem nó thân thể đánh nát. Mà trên mặt đất Liễu Lâm Nhi thì là nhìn xem Liễu Lâm Nham bị đánh giết về sau, nhớ tới thân chạy trốn lại bị một đầu voi ma mút ngăn cản, ngay sau đó bị bốn phương tám hướng dâng lên tường đất vây quanh, sau đó chìm vào lòng đất. Đem hai người giải quyết tốt, Diệp Vân thì là nhặt lên Liễu Lâm Nham rơi xuống đất túi chữ vật, sau đó liền trở lại Ngự Thú Tông phạm vi bên trong. Tại trở lại Ngân Giao Hồ về sau, Diệp Tư cùng Trần Phương cũng là lập tức đi vào Diệp Vân trước người. Diệp sư minh, tông chủ đại nhân đưa tin, tại sau khi ngươi trở lại đi tông môn đại điện một chuyến, còn có chuyện gì? Ca, tại ngươi sau khi đi, có cái tu vi rất mạnh người tới trong hồ, đem trong tay của ta ngược dòng mạch đan cướp đi sau lại biến mất không thấy. Diệp Vân nhìn về phía Trần Phương, Trần Phương gật gật đầu, sự thật chính là như vậy, hai vị kia còn tại trung tâm ở trên đảo dừng lại hồi lâu. Diệp Vân nghe vậy thì là lập tức đứng dậy tiến về tông môn đại điện, trước khi đi đem chứa mua được linh thú con non giao cho Trần Phương. Nhiều xây mấy cái linh thú biên, về sau sản nghiệp còn cần lại mở rộng một chút. Hiện tại mình trúc cơ hậu kỳ, sản nghiệp của mình cũng muốn bắt đầu chuẩn bị vì kim đan kỳ mình cung cấp tu hành tài nguyên. Một đường bay đến đi vào tông môn bên trong đại điện, vừa vào đại điện liền nhìn thấy Càn Dương tông chủ và một quanh thân tản ra một cỗ nồng đậm khí tức kim đan đang đứng ở trong đại điện. Đệ tử Diệp Vân tham kiến tông chủ. Chương 71, Long cung khách tới. Đệ tử Diệp Vân tham kiến tông chủ. Đứng lên đi. Diệp Vân đứng dậy nhìn về phía Càn Dương tông chủ, Càn Dương thì là mặt hướng Ngao Hãn mở miệng, vị này là Đông Hải Long cung khách tới, có chuyện cần cùng ngươi thương lượng. Diệp Vân quay đầu nhìn về tên kia kim đan, tướng mạo một mặt hung thần, quanh thân tản ra vô cùng uy nghiêm khí tức. Ngươi chính là kia luyện chế ra tố mạch đan người? Ngao Hãn nhìn trước mắt đây chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi nhân tộc, có chút không tin. Tố mạch đan đúng là tại hạ khai sáng, không biết các hạ là? Long cung, Ngao Hãn. Ngao Hãn cũng không quay tới quay lui, trực tiếp mở miệng, Long cung cần ngươi tố mạch đan, ngươi hàng năm có thể cung cấp nhiều ít. Diệp Vân nhìn về phía Càn Dương tông chủ, Càn Dương tông chủ khẽ gật đầu. Tố mạch đan luyện chế cần huyết mạch quả cùng một chút chân quý linh dược, nếu như không có đầy đủ linh dược ta không dám hứa chắc số lượng. Huyết mạch quả, loại này đê giai linh dược Long cung sẽ cung cấp, ngươi chỉ cần đem nó luyện chế thành tố mạch đan là đủ. Đồng thời Ngao Hán cũng từ trong nhận chứa đổ lấy ra một đoàn nhan sắc thâm thúy khí thể, cùng một chút cao giai linh tài. Chỉ cần ngươi có thể tiếp tục cung cấp tố mạch đan, Long cung hàng năm có thể cho ngươi một phần đủ để tạo điều kiện cho ngươi kia phiến trong hồ dã long tu luyện 2 năm long khí, cùng cao giai linh tài. Đối với tài phú nhiều đến nhiều vô số kể Long cung, trong tay những này tam giai vật liệu chỉ là trong bảo khố phế liệu. Ngao Hán cũng không tin người trước mắt này tộc không hội kiến tiền mắt mở. Diệp Vân ánh mắt nhìn về phía Càn Dương tông chủ, hắn biết chuyện này, hắn chỉ là song phương người trung gian thôi. Càn Dương tông chủ khẽ gật đầu. Có thể Diệp Vân lập tức biểu thị đồng ý, Ngao Hán thì là lộ ra nụ cười hài lòng, tiến lên vô vô Diệp Vân bả bay, tiểu tử, về sau nếu như ở trong biển có khó khăn, có thể xuất ra mặt này lệnh bài. Ngao Hán lấy ra một khối từ kim đan hải thú xương thú điêu khắc thành lệnh bài, phía trên khắc lấy Long cung đại thể hình dạng. Diệp Vân tiếp nhận lệnh bài, tại Ngao Hán đi ra tông môn đại điện về sau, Càn Dương tông chủ thì là đi vào bên cạnh. Muốn biết tông môn vì sao làm thế này sao? Bởi vì chiến sự. Không sai. Tây Mạc Phật Tông đã đứng sau lưng Huyết Tông, nếu như không phải sớm lôi kéo được Dực Cát, chúng ta Ngự Thú Tông chỉ sợ ngăn cản không nổi năm tông vây công. Cho nên, tông môn nhất định phải lôi kéo Long cung đến ngăn cản Phật Tông tiến vào Trung Châu bộ pháp, tối thiểu nhất cũng muốn trèo chống đến lúc đó. Càn Dương Tông chủ trong mắt lóe ra không hiểu thần sắc, chỉ cần chờ đến mình sư Tôn Phi thăng thời điểm, chính là chiến sự kết thúc thời khắc. Nếu có thể, tông môn còn muốn kéo lũ Nam Phương Yêu Thú Sơn Mạch Thú Thần cung làm minh hữu. Mà hết thảy này đều là xây dựng ở ngươi tố mạch đan trên cơ sở. Càn Dương tông chủ nhìn xem Diệp Vân, tựa hồ muốn đem nội tâm của hắn ý nghĩ xem thấu. Diệp Vân trở lại ngân giao hồ lại phát hiện, trong hồ tất cả giao long đều đã đi vào ven bờ hồ, lúc này một đầu trăm trượng giao long ngay tại trong hồ nước phóng thích ra trong tay long khí. Sau đó giao long thân hình biến hóa, một lần nữa biến thành Ngao Hãn bộ dáng. Tiếp xuống ta sẽ một mực đợi ở chỗ này, thẳng đến ngươi đem tố mạch đan luyện chế hoàn thành. Đồng thời tại trong tay nhẫn chứa vật bay ra số lớn linh dược, đây là luyện chế tố mạch đan linh dược. Nhìn xem Ngao Hãn gấp gáp như vậy, Diệp Vân cũng là đem trên mặt đất linh dược thu hồi về sau, đi vào hồ trung tâm hòn đảo bên trên lấy ra lò luyện đan bắt đầu ấm lô. Chính tố mạch đan đã luyện chế không hạ nghìn lần, có thể hơi giảm xuống một điểm sản lượng đến thu hoạch được Long cung một chút tài nguyên. Đem linh dược để vào trong lò luyện đan, bắt đầu lợi dụng lôi tuy pháp đến luyện chế tố mạch đan. Trung tâm hòn đảo bên ngoài, Ngao Hãn thì là nhìn trước mắt mảnh này không lớn thủy vực, mặc dù cùng Long đảo so sánh, nơi này xem như 10 phần đơn sơ. Nhưng là, đối với một cái trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, đã là 10 phần hào hoa. Xem ra tiểu tử này còn biết chỉ có bồi dưỡng mình thế lực mới có thể tại cái này tu tiên giới đặt chân. Nhìn phía dưới chỉ huy một số người làm việc hai người, rất rõ ràng, hai người này chính là phiến khu vực này bên trong quản sự. Tại nửa ngày về sau, theo Diệp Vân đem đan lô cái nắp mở ra, bên trong lặng lặng nằm 6 viên tố mạch đan, Ngao Hãn trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đây chính là tố mạch đan. Tố mạch đan quá trình luyện chế hắn một mực tại nhìn xem, trước mắt những đan dược này thế nhưng là liên quan đến lấy Long đảo đời sau truyền thừa. Đây chính là tố mạch đan, nếu như có thể tự mình thử một lần. Ngao Hãn cũng nghiêm túc, trực tiếp cầm lấy một viên tố mạch đan, từ một bên trong hồ câu đến một con linh quy liền cho ăn xuống dưới. Linh quy ăn vào đan dược sau đó không lâu, thân thể lại bắt đầu biến hóa, một cây độc đâm từ phần đuôi xuất hiện, đồng thời đỉnh đầu còn có một cái sừng cũng bắt đầu sinh trưởng. Chỉ là sinh trưởng đến một nửa về sau, những biến hóa này liền đình chỉ. Cái này tố mạch đan hiệu quả so với ta nghĩ còn tốt. Nhìn trước mắt nguyên bản huyết mạch pha tạp linh quy, hiện tại thể nội cụ rổ xạ họa rùa huyết mạch đã phản tổ, đồng thời chiếm hơn phân nửa. Ngươi luyện chế một lần loại đan dược này có thể luyện chế thành công mấy quả? Một lần 6-7 quả tà hữu. Diệp Vân ngữ khí bình thản, để Ngao Hãn tin tưởng mấy phần. Hiện tại trên Long đảo hàng năm ra đời dã long có hơn 30 đầu, nếu như mỗi đầu đều để nó trở thành thuần huyết giao long, đoán chừng cái này tố mạch đan cần không ít. Hàng năm cung cấp 150 quả tố mạch đan, Long cung thanh toán một bút sẽ dựa theo lúc trước nói tới tài nguyên làm trao đổi. Cái này, Diệp Vân có chút nói không ra lời, không phải hắn muốn quá nhiều mà là quá ít. Mình một lò nhiều nhất có thể luyện chế mười mấy viên thuốc, vẹn vẹn chỉ cần một tháng liền có thể hoàn thành những này tố mạch đan luyện chế. Có thể, nhưng là hiện tại một chút phụ dược không đủ để luyện chế nhiều như vậy đan dược, còn cần phái người tiến đến mua sắm một chút. Tây Mạc ngoại hải bên trên, hơn 10 chiếc cỡ lớn linh chu chính trở Phật tông đệ tử tiến về Trung Châu chuẩn bị tham dự lần này chính ma đại chiến. Đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần lợi ích đầy đủ, liền xem như tà tu cũng có thể trở thành minh hữu của mình. Bồ Tâm chính xếp bằng ở đầu thuyền, quanh thân từng đầu từ chữ vạn tạo thành Phật môn chân kinh đem hắn bao phủ ở bên trong, lộ ra vô cùng thần thánh. Giống Long cung xuất hành, toàn bộ sinh linh né tránh. Một đầu hình thể khổng lồ giao long từ trong biển bay ra, ngay sau đó, trên trăm đầu kim đan kỳ giao long vây quanh đầu kia nguyên anh kỳ giao long, chăm chú nhìn phía trước mình chi tia đội tàu. Long cung, vì sao ngăn cản ngã Phật tông xuất hành? Bồ Tâm đứng dậy đứng thẳng, quanh thân hộ thể linh quang khuyết tán đem trọn chiếc linh chu bao khỏa, đồng thời còn lại linh thuyền trên cũng xuất hiện Phật quang đem linh chu bao trùm. Song phương tại lần này giằng co, mà tại trên đó không ngàn dặm không vực bên trong, tất cả tầng mây đều bị cái này hai cỗ cường đại khí tức tách ra. Nơi này khoảng cách Phật tông quá gần, đánh nhau dễ dàng lọt vào lao ra hỏa kia công kích. Một đầu kim đan hậu kỳ giao long đưa tin cho trung tâm nguyên anh kỳ giao long, nguyên anh kỳ giao long thì là khí tức quanh người lại lần nữa bộc phát, long cung xuất hành, các ngươi còn không mau mau né tránh. Đồng thời trên mặt biển, số lớn nước duệ bắt đầu xuất hiện, số lượng khoảng chừng hơn vạn chí cự, đồng thời còn đang không ngừng gia tăng. Bồ Tâm một mặt lạnh nhạt, Phật tông, né tránh long cung. Linh chu bắt đầu quay đầu từ lái hướng khác một bên, dự định vòng qua Long Cung những ngày giao long. Đang nhìn những cái kia giao long cùng nước duệ lặn xuống về trong biển về sau, lập tức quay đầu bay thẳng Trung Châu. Mà dưới đáy biển, số lớn nước duệ chính cùng lấy phía trước bầy rồng theo đuôi nhóm này Phật tông đệ tử. Mãi cho đến hải vực chỗ sâu, khoảng cách lục địa đều mười phần nơi xa xôi. Giống, giống. Trên trăm đầu giao long cùng nhau vọt ra khỏi mặt nước, xông thẳng lên trống không linh chu. Chương 72, huyết tinh đại chiến. Bên trong biển sâu, 9 chiếc linh chu chính chậm rãi chìm xuống, cho đến rơi vào đáy biển bị nước duệ kéo đi. Mà còn lại một chiếc thì là bị tam đầu giao rồng cùng nhau lôi kéo, hướng Long Cung bay đi. Mà ở phía xa, Bồ Tâm ngay tại ba tên kim đan hậu kỳ tu sĩ hiểm hộ dưới, hướng về Tây Mạc nhanh chóng bỏ chạy. Không cần đuổi. Nguyên Anh kỳ giao long nhìn phía xa ngay tại chạy trốn bốn người, tại đem tất cả mọi thứ đều lấy đi sau liền trốn vào trong biển biến mất không thấy gì nữa. Thủy Văn Phường thị bên ngoài, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ chính xuất lĩnh lấy một nhóm từ trúc cơ cùng luyện khí kỳ đệ tử tạo thành đại quân chính đột phá huyết tông cùng quỷ môn tông ba tông liên hợp phong tỏa. Trên mặt đất, ngự thú tông đại quân phái ra hơn vạn luyện khí kỳ cùng trúc cơ đệ tử đang không ngừng lợi dụng trong tay linh phù đột phá từng tầng trận pháp. Song phương lẫn nhau công phạt, làm phiến đại địa này nhiễm lên một tầng huyết sắc. Trên bầu trời, một chiếc linh chu nhắm chuẩn dưới đáy một cái tam giai trận pháp, mấy môn linh thạch pháo cùng nhau khai hỏa đem trận pháp này triệt để đánh nát. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều trận pháp bị ngự thú tông đệ tử đột phá, tại Thủy Văn Phường thị bên trong, một tòa huyết sắc to lớn trận pháp hiện ra. Lại là huyết luyện đại trận. Hồng Dương chân nhân từ trong túi chứa vật tay lấy ra tứ giai phá trận phù, đem nó đánh về phía huyết luyện đại trận về sau, bắt đầu lấy một địch hai kéo dài huyết tông kim đan, phòng ngừa lúc nào đi phá hư cái này phá trận phù. Còn lại ngự thú tông kim đan cũng cùng nhau lên trước, cùng Hồng Dương chân nhân cùng một chỗ, kéo dài đối phương kim đan. Trên mặt đất, một luyện khí 9 tầng đệ tử chính trật vật đem trước mắt tên này huyết tông đệ tử giết chết, đang lúc chuẩn bị lui ra phía sau lúc, một đạo lưỡi dao từ sau người chém tới. Từ Văn Hiện cúi đầu xuống tránh thoát một kiếm này, sau đó cho mình dán lên một trường kim cương phù bắt đầu hướng về ngự thú tông đệ tử trong đám tránh né. Chỗ hắn ở vào chiến tuyến phía trước nhất, tại chốn đệ tử bảy sau lập tức nuốt một viên khôi phục linh lực đan dược. Nhìn thoáng qua bên hông mình túi trữ vật, khoảng chừng 3 cái huyết tông đệ tử bị mình thừa dịp loạn tập sát. Nếu như có thể sống sót, những tư nguyên này cùng chiến công đầy đủ mình tấn thăng đến trúc cơ kỳ. Tại đệ tử trong đám lưng ngang, ở bên trái đột phải tránh bên trong, thỉnh thoảng đánh lén một đang cùng ngự thú tông đệ tử giao thủ tạt tu. Tại đem một luyện khí trung kỳ huyết tông đệ tử đánh lén về sau, vừa gỡ xuống bên hông hắn túi trữ vật, một đạo kiếm quang liền trực tiếp chạm tại hắn phía trước trên thi thể. Nếu như không phải hắn lảnh trốn nhanh, đạo kiếm quang này có thể trực tiếp đem hắn chặn ngang chặt đứt. Mà tại chiến trường khác một bên, một chi tử trên trăm trúc cơ tu sĩ xuất lĩnh đại quân đang chuẩn bị từ khía cạnh công kích đang cùng ngự thú tông đệ tử giao chiến huyết tông đệ tử. Tiến công! Ra lệnh một tiếng, hơn bạn luyện khí kỳ đệ tử đi theo phía trước trúc cơ kỳ đệ tử cùng nhau tiến công. Trong bọn hắn ở giữa còn có hơn 10 đầu hình thể to lớn địa rất ghê, quanh thân phát ra trúc cơ trùng kỳ khí tức, thân thể bị khôi giáp dày cộm nặng nề bao khỏa, đỉnh đầu độc giáp hiện ra trận trận hàn quang. 10 đầu địa rất ghê bay thẳng huyết tông đệ tử bảy, trên đường đi, đông đảo pháp thuật công kích đem bọn hắn bao phủ, lại bị trên người áo giáp sinh ra hộ thuẫn ngăn cản lại đến, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Một huyết tông đệ tử tay lấy ra bỏ ra hàn giá tiền rất lớn mới đến nhị giai đất sư phụ, tại đem nó đánh về phía một đầu địa rất ghê về sau, địa rất ghê hai chân trọng kích mặt đất, một tầng cực kỳ cứng rắn nham thạch lập tức đem linh phủ nơi bao bọc địa khu cứng lại. Nhìn thấy ngay cả nhị giai linh phủ đều vô dụng, tại bên cạnh đông đảo huyết tông đệ tử bắt đầu chạy tán loạn. Sau đó tính cả xung quanh đệ tử cũng bắt đầu hướng về phường thị chạy tán loạn, cuối cùng diễn biến thành một trận đại quy mô chiến trường chạy tán loạn. Chú đóng ở Thủy Văn Phường thị huyết tông đệ tử thấy thế, thì là mở ra tầng ngoài cùng trận pháp, đem những này chạy tán loạn đệ tử ngăn cản tại Thủy Văn Phường thị bên ngoài. Chiến trường bên ngoài, khắp nơi trên đất linh thú cùng tu sĩ thi thể tản ra trận trận máu tanh mùi, tại ngự thú tông đệ tử đem đồng môn đệ tử thi thể thu đủ về sau, liền do trúc cơ kỳ tu sĩ lợi dụng pháp thuật đem trên phiến đại địa này tất cả thi thể nhóm lửa. Thương lực liệt hỏa đem phiến đại địa này bao phủ, sau đó liền tiếp theo tiến công Thủy Văn Phường thị. Thủy Văn Phường thị bên ngoài huyết tông cùng Quỷ Môn tông đệ tử đều đã bị tiêu diệt, hiện tại cũng chỉ thừa phường thị nội bộ. Tại trong quân trướng, Hồng Dương chân nhân chính chậm rãi khôi phục tự thân chân nguyên. Lúc trước nếu như không phải thành nội còn có một kim đan ngụy trang thành luyện khí kỳ đệ tử, kia một trường pha trận phù đã đem tòa kia huyết luyện đại trận phá bỡ. Hiện tại hướng Thủy Văn Phường thị nhìn lại, chỉ gặp tòa đại trận này chính hấp thu trên chiến trường trong thi thể khí huyết, trong đó bộ huyết quang đã càng lúc càng nồng nặc. Một trường đưa tin phù bay tới, thẳng tắp dừng lại tại Hồng Dương chân nhân trước người. Hồng Dương chân nhân tiếp nhận đưa tin phù về sau, lập tức hạ lệnh, các đệ tử lập tức tiến công Thủy Văn Phường thị. Xảy ra chuyện gì rồi? Một bên một Huyền Vũ chân nhân hỏi. Tại Ngân Xuyên Phường thị phương hướng chặn đánh huyết tông đại quân bị ba tông vây quanh, dự tính sẽ tại sau đó không lâu hoàn toàn vây kín. Tông môn hạ lệnh, nhất định phải nhanh công phá Thủy Văn Phường thị trực kích huyết tông lãnh địa, bức bách bọn hắn rút quân. Vừa mới yên tĩnh lại đại quân lại một lần nữa xuất phát, lần này trong đại quân, vẻn vẹn là phụ trách trận chiến dưới mặt đất trận địa rất tê đều khoảng chừng hơn trăm đầu. Hiển nhiên Ngự Thú Tông là xuất ra thực lực đến tiến công Thủy Văn Phường thị, mà không phải như lúc trước mài nước công phu. Mảng lớn khí giới công thành chính sắp hàng chỉnh tề tại đại quân phía trước, từng đầu hình thể to lớn chiến tranh linh thú người khoác trọng giáp, chân trước bắt đầu chạm đất, chuẩn bị tùy thời xông vào trong trận pháp chủ sát. Mà Thủy Văn Phường thị bên ngoài, Huyết Tông đã bày ra mảng lớn mê trận cùng phòng ngự trận pháp, chỉ chờ Ngự Thú Tông đệ tử xông vào trận pháp, sau đó triển khai đồ sát. Giết! Ngự Thú Tông đại quân bắt đầu xông về trước phong. Đứng tại phía trước nhất chiến tranh linh thú bắt đầu hướng về trận pháp bảy phóng đi. Bèn! Ầm ầm! Giống! Giết! Trận pháp cùng linh chu công kích thanh âm, linh thú tiếng gào thét, tu sĩ tiếng la giết vang vọng chân trời. mà nương theo lấy song phương đệ tử bỏ mình, bao trùm ở trên tường thành huyết luyện đại trận tăng tốc hấp thu chiến trường thi thể khí huyết tốc độ. Thậm chí ngay cả song phương còn sống đệ tử trên thân đều bị hấp xả ra từng đạo nhỏ xíu tơ máu rót vào đại trận bên trong. Ở chân trời bên trên, Ngự Thú Tông 10 vị kim đan chân nhân đối chiến Huyết Tông 14 vị kim đan. Ngự Thú Tông ở đây trong kim đan, ngoại trừ Hồng Dương chân nhân là kim đan hậu kỳ bên ngoài, còn lại đều là trung kỳ cùng giai đoạn trước. Mà đối diện Huyết Tông cùng Quỷ Môn Tông kim đan, lại có 2 tên kim đan hậu kỳ. Một Ngự Thú Tông kim đan trung kỳ chân nhân phối hợp Hồng Dương chân nhân bản mệnh linh thú kiểm chân một kim đan hậu kỳ, mà Hồng Dương chân nhân thì là thả ra một đầu kim đan trung kỳ linh thú, cùng nhau vây công Huyết Tông cựu trưởng lão Huyết Yêu chân nhân. Tại đại lượng kim đan kỳ linh thú trợ giúp dưới, Ngự Thú Tông kim đan chiến lực mới miễn cưỡng cùng Huyết Tông ngang hàng. Anh. Một đạo to lớn huyết quang xông thẳng tới chân trời, thủy văn phường thị 1000 dặm phạm vi bên trong đem trọn phiến đại địa bao phủ. Huyết luyện đại trận bên trong bắt đầu hiện hiện từng khỏa khí huyết cực kỳ nồng đậm huyết tinh, đồng thời đem xung quanh linh khí trắng trợn thôn vệ. Hoàng Bét, tại huyết luyện đại trận ngay tại thôn tính linh khí, như vậy đại quân linh lực khôi phục sẽ cực kỳ nhận hạn chế. Hồng Dương chân nhân đem Huyết Yêu chân nhân sau khi bước lui, tay lấy ra ngọc bài đem nó bóp nát. Đã mình cái này một chi đại quân không có cách nào phá thành, như vậy thì lại đến một chi. Giống, giống. Phương xa truyền đến mảng lớn thú giống. Một chi hoàn toàn do trúc cơ kỳ tu sĩ tạo thành đại quân bắt đầu cực tốc tiếp cận chiến trường. Mà xuất lĩnh lấy nhánh đại quân này tu sĩ thì là chiến đường đường chủ, chú ý chiến. Chương 73, chiến đường tinh luyện. Hơn ngàn tên trúc cơ kỳ trung kỳ đệ tử, tòa hạ cũng có một đầu trúc cơ trung kỳ cũng hoặc hậu kỳ linh thú cực dương nhanh tiếp cận chiến trường. Mà ở trên không bên trong, chiến đường đường chủ lấy kim đan hậu kỳ tu vi cường hành phá vỡ mà vào huyết luyện đại trận bên trong, thẳng tắp rơi vào thủy văn phường thị chính giữa. Đem tự thân hộ thể linh lực trình độ lớn nhất triển khai hình thành một bên an toàn không gian. Sau đó liền lấy ra một cái ngũ giai truyền tống trận trận bàn, cũng tại trên của hắn cất đặt bên trên 10 khỏa cực phẩm linh thạch về sau, cực dương nhanh công kích đại quân trên người linh khí lập tức sáng lên một trận quang mang. Sau một khắc, nhánh đại quân này trong nháy mắt xuất hiện tại thủy văn phường thị chính giữa. Giống, giết. Gần 2000 trúc cơ trung kỳ chiến lực lập tức bắt đầu công kích. Bộ pháp độ cao nhất trí, thậm chí liền thân bên trên linh khí đều là chế thức hóa linh khí, có thể tạo thành một tòa cỡ lớn truyền tống trận. Một chi trăm người tiểu tổ bay thẳng tây nam phương hướng, tại trước mặt bọn hắn, không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Lợi dụng trên thân áo giáp khắc họa trận văn, tiểu đội trước mặt dâng lên một đạo hộ thuẫn đem chọn tiểu đội bao khỏa, để bọn hắn không nhận huyết luyện đại trận ảnh hưởng. Ngự Thú Tông lúc nào có loại này đại quân tinh luyện? Huyết Yêu nhìn phía dưới cực dương nhanh trùng sát thủy văn trong phường thị Huyết Tông đệ tử đại quân, thuẫn giang truyền tống giáng lâm năng lực vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đại quân rút lui, mắt thấy dưới đáy đại quân sắp trùng sát đến phường thị đại môn, lại chú ý chiến đã tại phá hư huyết luyện đại trận trung tâm tiết điểm, Huyết Yêu chân nhân chỉ có thể hạ lệnh rút lui. Đông đảo Huyết Tông cùng Quỷ Môn Tông đệ tử bắt đầu hướng về hậu phương Ngự Thú Tông lãnh địa bên trong rút lui, đồng thời còn có mảng lớn linh phủ bị vung hướng phía sau. Trên chiến trường, luận ai nhất tiết mệnh chính là những này thân là pháo hôi luyện khí kỳ đệ tử. Huyết Tông đệ tử một bên rút lui, một bên bố trí đại lượng linh phủ đến chặn đánh Ngự Thú Tông đệ tử, phòng ngừa bọn hắn đuổi kịp mình. Vâng anh. A. Một cái Ngự Thú Tông đệ tử chạm đến che giấu bạo liệt phủ, hộ thể linh lực bị tạm mặc, đồng thời còn nổ đoạn mất hắn tay trái. Tên đệ tử này thảm trạng lập tức gây nên đệ tử khác chú ý, sau đó liền do ra dày thịt béo chiến tranh linh thú mở đường. Vâng. Trên đường đi, ngoại trừ cực nhỏ bộ phận nhị giai thượng phẩm linh phù đối với chiến tranh linh thú tạo thành một điểm tổn thương bên ngoài, những này đại bộ phận đều chỉ là nhất giai linh phù căn bản là không cách nào đánh vỡ bọn hắn hộ thể linh lực. Mắt thấy phường thị đại môn bị công phá, chiến đường đường chủ chú ý chiến cũng là toàn lực thôi động trong tay pháp bảo cực phẩm. Một đạo ngàn trượng lớn cự truy hư ảnh hiện lên ở phường thị trên không. Vâng. Có thể so với nguyên anh kỳ một kích uy lực công kích rơi vào huyết luyện trên đại trận, đồng thời cự truy bản thể cũng nện ở trung tâm tiết điểm hộ thuẫn phía trên. Vâng. Hộ thuẫn phá lệ. Cự truy rơi xuống đất đem cái này trung tâm tiết điểm triệt để phá hủy. Bao phủ tại thủy văn phường thị trên không huyết sắc bắt đầu biến mất, đồng thời Huyết Tông Kim Đan tại nhìn thấy đại quân rút đi sau cũng là vừa đánh vừa lui. Mà Ngự Thú Tông Kim Đan chân nhân thì là thừa thắng xông lên, cho đến lưu lại 4 tên Huyết Tông Kim Đan sau mới trở về thủy văn phường thị. Tại Ngự Thú Tông tông môn trên đại điện, Càn Dương chính nhìn xem từ 4 phương 8 hướng bay tới chiến báo. Những chiến báo này bên trong, đại bộ phận đều là bị Huyết Tông cùng Quỷ Môn Tông công phá phòng ngự tin tức, chỉ có thủy văn phường thị là một lần đại thắng. Ha 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 ha. Không hổ là hao phí to lớn tài nguyên chế tạo đại quân tinh nhuệ, lần đầu chiến công liền trợ tông môn đoạt lại một tòa phường thị. Nhìn trước mắt cái này duy nhất thắng tích, Càn Dương tông chủ cười to sau lại lắc đầu. Lần này chính ma đại chiến, đông đảo trên chiến trường đều nhìn thấy Phật tông đệ tử tham chiến. Rất nhiều đệ tử linh thú, tại ở gần Phật tông đệ tử về sau, bị liên thủ độ hóa, cuối cùng phản vệ. Xem ra Phật tông sớm đã tại cái này ba đại tông môn bên trong bố trí truyền tống trận, cho dù có Long cung ngăn chặn cũng vô pháp triệt để đoạn tuyệt Phật tông trợ giúp. Đem trong tay đưa tin phủ đổ xuống, càng nghĩ chỉ có thể đưa tin cho Ngao Hãn. Hiện tại duy nhất phương pháp cũng chỉ có Long cung điều động đại quân đi vào trên lục địa cùng Ngự Thú Tông dắt tay tác chiến, lại hoặc là trực tiếp tại ba tông hậu phương lớn, để nước duệ nhấc lên một đợt hải thú triều, kéo dài ba tông tiến công bộ pháp. Thủy Văn Phường thị khoảng cách Ngự Thú Tông vẹn vẹn chỉ có 30 vạn dặm, cùng tại Ngự Thú Tông phương đông 100 vạn dặm cương vực so sánh, có thể ngăn cản đối phương tiến công bộ pháp địa phương thật quá ít. Nếu như từng cái phường thị đều bị trừ bỏ về sau, Ngự Thú Tông sơn môn sẽ trực diện ma đạo đại quân. Lần này, nhất định phải đem lên một lần chính ma đại chiến mất đi lãnh thổ cơ về. Lần trước chính ma đại chiến dẫn đến Ngự Thú Tông phương tây lãnh thổ bị mất gần 100 vạn dặm cương vực, lần này không phải Ngự Thú Tông diệt tông chính là đem những này cương vực hoàn toàn thu hồi. Ngân Giao Hồ bên trong, chính chỉ đạo lấy Giao Lam hấp thu long khí Ngao Hán thu được đưa tin phủ sau lập tức đứng dậy tiến về tông môn đại điện nghị sự. Về phần Ngao Hán vì sao chỉ đạo Giao Lam tu luyện, thì là bởi vì bản thân chân long huyết mạch. Tại Long đảo bên trên, chỉ có tộc trưởng đương nhiệm Ngao Nhiên là có được một bộ phận chân long huyết mạch, nhưng độ đậm của huyết thống nhưng lại xa xa không kịp Giao Lam. Cái này khiến lần đầu nhìn thấy Giao Lam Ngao Hán cũng là mười phần chấn kinh. Phải biết, liền ngay cả Long đảo tộc trưởng đều không kịp huyết mạch, bây giờ lại là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ bản mệnh linh thú. Nếu như không phải Long đảo tương lai tại Diệp Vân trên thân, Ngao Hán ngay đầu tiên liền sẽ sử dụng bí pháp cưỡng ép xóa đi Giao Lam thức hải bên trong cấm chế, sau đó mang về Long đảo. Tại Ngao Hán đi tốt, Diệp Vân nhìn xem ngay tại hấp thu long khí Giao Lam. Lúc này đã là trúc cơ hậu kỳ Giao Lam tản ra một cỗ cực kỳ uy nghiêm khí tức, đồng thời đỉnh đầu song giác đã dài đến nhanh cân bằng. Nghiễm nhiên là một đầu chân long bộ dáng. Chỉ cần chờ Giao Lam vượt qua kim đan lôi kiếp về sau, liền triệt để thức tỉnh chân long huyết mạch, thu hoạch được long tộc truyền thừa. Đông Hải trong long cung, Ngao Nhiên nhìn trước mắt cái này mười khỏa tố mạch đan, ánh mắt nhất động lập tức toàn bộ nuốt vào. Đã cái này tố mạch đan có thể để một đầu chứa dã long huyết mạch cá phản tổ đến loại trình độ kia, chắc hẳn đối với mình cũng hữu hiệu quả. Đang đợi một lát, một phần nhỏ cực kỳ quái dị năng lượng bắt đầu cọ rửa Ngao Nhiên huyết mạch trong cơ thể, nhưng theo thể nội linh lực vận chuyển, trong nháy mắt liền tiêu tán hầu như không còn. Nhưng Ngao Nhiên vẫn là cảm nhận được mình kia bộ phận chân long huyết mạch đã là bị tinh luyện một lần, mặc dù tăng lên 10 phần nhỏ bé, nhưng cũng là thực sự tăng lên. Thật làm cho bản tọa không thể tưởng tượng nổi. Một cái trúc cơ kỳ luyện chế đan dược, đối với mình đều có hiệu quả. Nếu như có thể lại nhiều điểm những đan dược này, bản tọa phi thăng đồng thời nói không chừng còn có thể lộ sắc thành chân long. Nghĩ đến cái này, Ngao Nhiên ánh mắt một mảnh lửa nóng. Nhưng lại nghĩ tới những thứ này chân quý đan dược, sản lượng như thế thưa thớt, còn bị cái này nhân tộc lấy ra đút cho những cái kia tiện tay có thể lấy bóp chết giá long, Ngao Nhiên nội tâm thì là mười phần thương tiếc. Đúng lúc này, Long cung bên ngoài trên truyền tống trận, Ngao Hãn thân ảnh xuất hiện ở phía trên. Tham kiến tộc trưởng. Thế nào, nhanh như vậy liền trở lại, là lại có mới một nhóm tố mạch đan luyện chế thành công rồi. Ngao Nhiên nhìn xem Ngao Hãn trên ngón tay nhận chữ vật, tại xuất ra 20 khỏa tố mạch đan về sau, trên mặt liền hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Đây là vừa luyện chế tố mạch đan, lần này trở về là Ngự Thú Tông có việc thương lượng. Đem tố mạch đan tiếp nhận thu vào chữ vật đại, Ngao Nhiên nhìn về phía Ngao Hãn, Ngự Thú Tông muốn cho Long cung thúc đẩy trong biển nước duệ, tại ba tông hậu phương một lần phát động hải thú triều. Ngao Nhiên ánh mắt nhắm lại, ngươi xác định Ngự Thú Tông thật để Long cung một lần phát động thú triều. Ngao Nhiên trong lòng đang không ngừng tính toán, thân là trong biển bá chủ, một lần phát động thú triều có thể nói là mười phần đơn giản. Đúng vậy, đồng thời Ngự Thú Tông còn nói một câu, Long cung có thể để một bộ phận thuần huyết hậu duệ tiến vào cái này nhân tộc trong hồ tu luyện, Ngự Thú Tông tố mạch đan đem không hạn lượng cung cấp cho bọn hắn, nhưng tu vi không thể vượt qua trúc cơ hậu kỳ. Đồng thời còn cam đoan, tuyệt đối sẽ không có người tổn thương những cái kia thuần huyết hậu duệ. Ngao Nhiên lập tức ở trong lòng tính toán, nếu như phái ra một bộ phận thuần huyết tiến về Ngự Thú Tông tu luyện, như vậy phía bên mình liền cần tái xuất một phần long khí, nhưng là có thể tăng lên những cái kia hậu đại huyết mạch, dạng này xuống tới ngược lại là Long đảo có thể chiếm một điểm tiện nghi. Chương 74, cỡ lớn hạ phẩm linh thạch mỏ một năm sau, Ngự Thú Tông bên trong. Kết thúc tu luyện, Diệp Vân đứng người lên, đem động phủ cấm chế giải trừ về sau đến Long Hồ bên cạnh. Trong hồ, số lớn ngân giao lý ngay tại tam đầu giao rồng xuất lĩnh dưới vây quanh bên hồ du đãng. Long cung cũng không điều động thuần huyết hậu duệ đến đây, chỉ là đem hàng năm cần cung cấp tố mạch đan số lượng tăng lên gấp ba. Vì thế, Diệp Vân cũng không thể không thả ra một chút hỗn tạp có ngược dòng mạch linh dịch địa sữa cho Dược Phong cung cấp luyện chế tố mạch đan. May mắn, ngược dòng mạch linh dịch ngoại trừ đối linh thú hữu dụng bên ngoài, đối còn lại bất kỳ linh dược gì cùng bất luận kẻ nào đều không có tác dụng, hỗn tạp trên mặt đất sữa bên trong không chút nào thu hút. Mà tại một bên khác một tòa chất gỗ trong tiểu lâu, Diệp Tư cũng là tiến vào thời khắc mấu chốt. Tại bị Diệp Vân dùng đại lượng tài nguyên tu luyện đắp lên dưới, Diệp Tư tu vi cũng là đi tới luyện khí 9 tầng đỉnh phong, đã bắt đầu trúc cơ. Diệp Vân cảm nhận được trong tiểu lâu sóng linh khí, lập tức mở ra tam giai tụ linh trận cho Diệp Tư cung cấp linh khí. Mãi cho đến 2 ngày sau, nương theo lấy một cái linh khí vòng xoáy xuất hiện, linh khí chung quanh bị thôn tính. Lầu gỗ lầu 2 cửa phòng bị mở ra, đã là trúc cơ sơ kỳ Diệp Tư từ bên trong đi ra. "Ca, ta thành công." "Ừm, trước củng cố tu vi." Diệp Vân dặn dò một tiếng, sau đó liền hướng về tông môn đại điện bay đi. Từ khi chính ma đại chiến bắt đầu về sau, tông môn liền để một mực đợi tại Ngự Thú Tông hộ tông trong đại trận, trừ bỏ lần trước Linh Lang Phong phong chủ làm phản để Tà Tông Kim đang trà trộn vào đến bên ngoài, có thể nói là toàn phương vị bảo hộ. Nhưng là hiện tại, theo chiến sự tiến hành, trước đó một chút quyết định cũng không thể không cải biến. Đi vào tông môn trước đại điện. Lúc này, ngoài điện trên quảng trường đã tụ tập số lớn Ngự Thú Tông đệ tử, đều là luyện khí trung kỳ. Từ khi đại chiến bộc phát đến nay, mặc dù chiêu thu đệ tử từ 3 năm cải thành 1 năm, nhưng vẫn là đền bù không được chiến tổn. Chuyện cho tới bây giờ, ngoại trừ chủ lực đại quân bên ngoài, bình thường dùng cho không trọng yếu cũng không có tu sĩ kim đan đóng giữ phường thị, chỉ có thể điều động lấy luyện khí trung kỳ làm chủ đệ tử tiến về chiến trường tham chiến. Mà Diệp Vân thì là bị chọn làm cái này một chi đại quân tướng soái. Tại Diệp Vân trước đó, hắn quen thuộc Nhạc Phong cũng đã xuất lĩnh đại quân xuất phát, tiến về chiến trường. Linh Chu chở Diệp Vân một đoàn người cất cánh, hết thảy 2000 tên luyện khí kỳ đệ tử, tiến về một chỗ huyết tông nhỏ cố đệ tử đóng quân hạ phẩm linh thạch quán mạch. Linh Chu trên bầu trời phi hành, tất cả luyện khí kỳ đệ tử đồng đều đang ngồi điều trị tự thân trạng thái. Diệp sư minh, chúng ta dạng này nên ngang quá khứ là không quá chiêu diêu. Một bên tu vi là trúc cơ trung kỳ Phùng Mạc mở miệng, trước đó hắn cũng tham dự qua cùng Ma Tông đệ tử đại chiến, nhưng là thẳng đến chiến tranh kết thúc, cũng chưa từng thấy qua không ra phòng ngự trận pháp thẳng tắp bay về phía Ma Tông đệ tử đóng quân tình huống. Không đợi, chờ tiếp cận sau lại làm hành động. Diệp Vân ở trong lòng tính toán, hiện tại phía bên mình trúc cơ kỳ tu sĩ chừng 10 người, luyện khí kỳ đệ tử 2000. Nếu như chính diện đột phá, tuyệt đối là không cách nào đột phá ma tông đệ tử phòng ngự. Duy nhất có thể lấy dựa vào chính là dưới thân chiếc này linh chu chở khách linh thạch áo, chỉ cần công kích số lần đầy đủ, có thể đem tam giai trận pháp đều đánh tan. Linh chu cực tốc hướng tây phi hành, lúc này trên trời mặt trời cũng bắt đầu xuống núi. Đợi đến bầu trời hoàn toàn trở tối lúc, Diệp Vân lập tức thôi động linh chu cực tốc tiến lên, đồng thời mở ra trận pháp đem chọn chiếc linh chu bao khỏa trong đó. Thủy Văn Vương thị cùng Phương Nam Vân Phong Vương thị ở giữa, một đầu ma tông lãnh địa bên trong cỡ lớn hạ phẩm linh thạch khoáng mạch bên trên trăm tòa nhất giai cùng nhị giai trận pháp lẫn nhau bao phủ ở bên trong, thẳng tắp đem chọn đầu khoáng mạch bao trùm. Linh chu dừng ở khoáng mạch bên ngoài 30 dặm địa phương, tại đem tất cả luyện khí kỳ đệ tử sau khi để xuống, Diệp Vân liền điều khiển linh chu lên không. Dựa theo Diệp Vân kế hoạch, linh chu sẽ tại luyện khí kỳ đệ tử công kích trước, đem dưới đáy trận pháp phá hủy, cho đại quân mở đường. Nương theo lấy đại quân tiên phong không ngừng tiến lên, tại đi vào khoáng mạch biên giới về sau, Phùng Mạc cùng cái khác trúc cơ kỳ đệ tử ra hiệu các đệ tử đình chỉ tiến lên. Sau đó từ Phùng Mạc đánh ra một chương đưa tin phủ, thẳng tắp bay hướng hậu phương. Ở trên bầu trời trên tầng mây, Diệp Vân thu được đưa tin phủ sau liền lập tức hạ lệnh, linh thạch pháo tích xúc năng lượng, tiến về khoáng mạch. Linh chu bộc phát mãnh liệt sóng linh khí, trong nháy mắt xông ra 10 dặm có hơn. Một hơi thời gian về sau, linh chu đột nhiên xuất hiện tại huyết tông đệ tử ngay phía trên. Địch tập. Trên đất tất cả trận pháp lập tức mở ra, nhưng cùng lúc bầu trời cùng trên mặt đất nhao nhao sáng lên số lớn điểm sáng. Linh thạch pháo bạo tạc sinh ra quang mang đem trận pháp bên trong huyết tông đệ tử bao phủ. Đồng thời, trên mặt đất, trang bị phá trận phù luyện khí kỳ đệ tử chính xuất lĩnh lấy mình tiểu đội bắt đầu công phá trên mặt đất một nhị giai trận pháp. Trên bầu trời, Diệp Vân các vùng trên mặt có thể thấy được trận pháp đều bài trừ về sau, lập tức phi thân xuống mặt đất. Tại rơi trên mặt đất lúc, trúc cơ hậu kỳ man hoang cổ tượng cũng xuất hiện trên mặt đất. Thân cao hiện tại đã đạt tới 20 trượng, là làm chi không thẹn chiến tranh cự thú một trong. Giống. Đem mặc dao thả ra về sau, man hoang cổ tượng lập tức triệu hoán thiên thạch bắt đầu đánh kích đầu này khoáng mạch bên trên huyết tông đệ tử. Đại lượng thiên thạch từ trên trời giáng xuống, đem đánh kích ra mảng lớn hố sâu cùng khối vụn, thiên thạch mang hỏa diễm đem chúng quanh rừng rậm đều nhóm lửa. Mà tại trong hầm mỏ huyết tông đệ tử bắt đầu phản kích. Mấy huyết tông trúc cơ kỳ đệ tử bay lên không trung, cùng Phùng Mạc bọn người kịch chiến, đồng thời hai tên trúc cơ trùng kỳ huyết tông đệ tử cũng bay về phía Diệp Vân. Diệp Vân lấy ra Bạch Long Thương, đón hai người bay thẳng mà đi. Giống. Mực Uyên bay lên không trung, lợi dụng tự thân bản mệnh thần thông triệu hồi ra một mảnh mây đen đem mảnh đất này khu bao trùm. Một giọt mưa đen nhỏ xuống tại mặt đất, sau đó chính là mảng lớn mang theo tính ăn mòn mưa đen bắt đầu rơi trên mặt đất. Trên mặt đất, một đang cùng Ngự Thú Tông đệ tử giao chiến huyết tông luyện khí kỳ đệ tử bị huyết vụ ăn mòn, cánh tay kia cùng trên mặt làn da bắt đầu chóc ra. Loại tình huống này cũng xuất hiện tại cái khác huyết tông đệ tử trên thân. Sau đó, toàn bộ mây đen hạ mưa đen bắt đầu xoay tròn, hình thành từng đầu từ mưa đen tạo thành cự mãng. Một đầu cự mãng đem một huyết tông đệ tử nuốt vào trong miệng, tại mọi người nhìn chăm chú, tên này huyết tông đệ tử rất nhanh liền hóa thành một đống mạch cốt. Giết. Đột nhiên, tại trong hầm mỏ, một mảnh tiếng la giết vang lên, hơn ngàn tên huyết tông đệ tử xông ra đường hầm hướng về đường hầm Ngự Thú Tông đệ tử đánh tới. Cùng lúc đó, tại đường hầm khác một bên, đại lượng công kích cũng theo nhau mà tới, bay về phía Ngự Thú Tông đệ tử. Còn có người. Tại thiên không bên trong Phùng Mạc kinh hãi. Trên mặt đất, đã ra trúc cơ kỳ tu sĩ đã có 7 người, nếu như lại nhiều một điểm, phía bên mình trúc cơ kỳ tu sĩ liền không đủ để ngăn cản đối phương trúc cơ kỳ tu sĩ tiến công. Tại thiên không bên trong, Diệp Vân một thương đẩy ra Lam Diệp thuyền công kích, tại trước lực hao hết, hậu lực chưa lên lúc, một thương đem nó oanh kích thành mảnh vỡ. Mà tại một bên khác, Hồ Phong thì là lập tức tối lui, Lam Diệp thuyền bị thứ nhất thương oanh thành mảnh vỡ, lúc trước dựa vào chính mình hai người mới miễn cưỡng ngăn chặn Diệp Vân hiện tại muốn giết hắn quả thực là dễ như trở bàn tay, dưới mặt đất người đi lên cùng nhau kéo dài. Diệp Vân mở ra linh thú đại, tại mọi người trợn mắt hốc mồm tình huống dưới, đem bên trong linh thú thả ra. Chương 75, huyết tông át chủ bài, tiến công thất bại tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, 10 đầu giao long cùng một đầu đỏ loan cùng màu lam chim đại bàng từ linh thú đại bên trong bay ra. Những linh thú này, tất cả đều là trúc cơ kỳ, thậm chí còn có trúc cơ trùng kỳ cùng hậu kỳ tồn tại. Giết. Giống. 10 đầu trúc cơ kỳ giao long phân biệt tìm tới mình đối thủ, đồng thời đỏ loan thì là đối trên mặt đất huyết tông luyện khí kỳ đệ tử phun ra mạng lớn hỏa diễm. Vờ Lôi minh bay lên không trung, triệu hồi ra tầng tầng lôi vân. Từng đạo lôi điện tại trong lôi vân lan lộn, sau đó thẳng phách địa trên mặt mục tiêu. Diệp đem vì vũ. Trên mặt đất, còn sống sót luyện khí kỳ đệ tử nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, cùng nhau xông về phía mình đánh tới huyết tông đệ tử. Giết. Một Ngự Thú Tông đệ tử từ tiền phương đồng tông đệ tử sau lưng giết ra, đánh lén đang cùng giao chiến huyết tông đệ tử. Một đạo ánh đao lướt qua, huyết tông đệ tử đầu lâu rớt xuống đất trên mặt. Sau đó, hai người một trước một sau, lợi dụng tự thân hấp dẫn huyết tông đệ tử chú ý, sau đó giao cho một người khác đến chém giết đối thủ. Tại huyết tông trong mỏ quặng, lòng đất không gian bên trong, ba tên trúc cơ trùng kỳ huyết tông đệ tử đem nó cánh tay cắt, huyết dịch theo ngón tay rơi trên mặt đất trận pháp phía trên. Nương theo lấy huyết dịch sói mòn, ba người sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhưng bọn hắn trên mặt vẻ điên cuồng thì là càng lúc càng nồng nặc. Toàn này bố trí đã lâu đại trận rốt cục có thể thỏa thích thỏa mãn nhu cầu của nó. Trên mặt đất, nương theo lấy huyết dịch rót vào, khắc họa sau trận pháp bắt đầu có chút tỏa sáng. Ở một bên đại lượng linh thạch cung ứng linh khí tình huống dưới, cả tòa trận pháp hạch tâm tại bị huyết dịch đắm chìm vào về sau, một đạo xung đột huyết sắc cổ sáng xông thẳng tới chân trời. Sau đó cột sáng khuyết tán ra đến, đem trong vòng phương viên trăm dặm khu vực bao phủ ở bên trong. Một dùng qua trị liệu đan dược ngự thú tông đệ tử chú ý tới, tay trái trên cánh tay nguyên bản đã khép lại vết sẹo lại quỷ dị vỡ ra, sau đó mảng lớn huyết nhục bay về phía cột sáng bị hấp thu.
A,
tên đệ tử này trên cánh tay huyết nhục bị trong nháy mắt xé rách sạch sẽ, bị trung tâm trận pháp cột sáng hấp dẫn, sau đó hóa thành trận pháp lực lượng một bộ phận. Càng thêm để cho người ta dùng mình chính là, thi thể trên mặt đất bên trên huyết nhục bị trận pháp sau khi hấp thu, kỳ cốt cách bên trong sáng lên một đoàn ngọn lửa màu xanh lục, sau đó liền đứng lên hướng người chung quanh tiến hành không khác biệt công kích. Diệp Vân thấy thế, lập tức hạ lệnh, các đệ tử rời khỏi trận pháp phạm vi bao trùm. Ngự thú tông đệ tử lập tức lui lại, đồng thời ngăn chặn truy kích huyết tông đệ tử. Tại này quỷ dị trận pháp ảnh hưởng dưới, truy kích huyết tông đệ tử cũng không dám truy kích thật chặt, bởi vì cái này trận pháp không phân địch ta. Chỉ cần là trên người có vết thương, huyết nhục tất nhiên sẽ thụ trận pháp ảnh hưởng bị xé rách hấp thu. Nếu như vận khí không tốt ngược tụ thương, như vậy cả người đều sẽ bị trong nháy mắt xé rách thành một mảnh bạch cốt, linh hồn đều sẽ bị nhóm lửa, trở thành những cái kia bạch cốt khôi lỗi động lực. Ngự thú tông còn lại 1300 tên luyện khí kỳ đệ tử phi tốc phi nước đại, tại phát hiện huyết tông đệ tử không có truy kích về sau, một chút đệ tử dùng khinh thân phủ, rút lui tốc độ tiến một bước tăng lớn. Một ngự thú tông đệ tử tại nhìn thấy phía trước trận pháp bình chướng về sau, một đầu đụng vào lại bị bình chướng trong nháy mắt chôn vùi thành một đoàn tro tàn. Ở hậu phương đệ tử thấy thế thì là lập tức dừng lại, nhìn trước mắt cái này phong kín mình đường lui bình chướng. Tại thiên không bên trong Diệp Vân trông thấy tên đệ tử kia thảm trạng, trong tay bạch long thương kia lôi dẫn lấp lóe, một đạo to lớn lôi đỉnh phóng lên tận trời. Tại thiên không bên trong linh thuyền trên trúc cơ kỳ đệ tử thấy thế, lập tức thôi động linh thạch pháo bắt đầu đánh kích kia lôi dẫn công kích địa phương. Giống. Man hoang cổ tượng hai chân dậm mặt đất, từng cây địa thứ bay thẳng trong hầm mỏ. Bên trên bầu trời, ba môn linh thạch pháo khai hỏa, bạo tạc đem trọn phiến quặng mỏ đều chiếu sáng. Tại Diệp Vân đích lôi mang cùng linh thạch pháo tiếp tục đánh kích dưới, tòa trận pháp này đỉnh chót bắt đầu xuất hiện một đạo kẽ nứt, sau đó liền bắt đầu mở rộng. Ly. Lôi minh cực tốc phóng tới khe hở. Tại sắp đụng vào bình chướng lúc, hai cánh co vào từ trong cái khe bay ra ngoài, sau đó tại trận pháp bình chướng trên không triệu hoán lôi vân. Vâng, vâng, màng lớn kiếp vân đánh vào trên trận pháp, chí cương chí dương lôi đỉnh trong ngoài đánh kích, đem tòa trận pháp này đỉnh bình chướng đánh nát. Sau đó, cả tòa trận pháp bắt đầu bình chướng bắt đầu vỡ vụn, chỉ còn lại trung tâm cái kia đạo huyết sắc của sáng. Nhìn thấy trận pháp bình chướng biến mất, tại trận pháp biên giới ngự thú tông đệ tử lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Mà trên bầu trời, Diệp Vân leo lên linh trù, đem cùng huyết tông đệ tử đối chiến linh thú thu hồi linh thú đại về sau, lập tức hướng về phương xa phi đội. Lần này tiến công, vừa mới bắt đầu lợi dụng linh thạch pháo banh kích trận pháp quyết định không thể nghi ngờ là chính xác, nhưng là tòa này không biết tên trận pháp lại là đánh ngự thú tông đệ tử một trở tay không kịp. Trước tiên phản hồi linh mạch bên trên, Diệp Vân hạ lệnh, phụ trách điều khiển linh chu trúc cơ kỳ đệ tử lập tức điều khiển linh chu hướng về dưới đáy đại quân cùng một phương hướng bay đi. Tại tiến công trước đó, Diệp Vân cũng đã hạ lệnh tại một đầu nhất giai thượng phẩm linh mạch bên trên thành lập doanh địa. Tại linh mạch bên trên khôi phục linh lực, không chỉ càng nhanh, còn có thể tiết kiệm một chút đan dược. Tại cần thiết thời khắc, những đan dược này thậm chí có thể cứu người một mạng. Linh Chu chậm rãi dừng sát ở trên mặt đất, Diệp Vân đi vào trung ương nhất trong quân trướng, nhìn trước mắt đường hầm cùng khoáng mạch đồ bắt đầu nghiên cứu. Tại một canh giờ sau, rút lui đệ tử cũng nhao nhao trở lại trong quân doanh. Khi tất cả trúc cơ kỳ đệ tử đều tiến vào trung ương nhất quân trướng về sau, nhìn xem Diệp Vân tại khoáng mạch đồ bên trên tiêu ký từng cái tiết điểm. Diệp thống soái, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Diệp Vân ngẩng đầu, sau đó ra hiệu bọn họ chạy tới. Đây là huyết tông mỏ linh thạch hố đồ, ta đem lần này tiến công phạm là có trận pháp địa phương đều đã đem nó đánh dấu ra. Mọi người thấy trước mắt cái này một chương có thể nói là bị tiêu ký đến mấp mô địa đồ, nhưng sau đó lại cảm thấy trên bản đồ này điểm 10 phần có quy luật. Những này nhất giai cùng nhị giai trận pháp trung tâm hợp thành một tòa khổng lồ trận pháp. Coi như chúng ta đem những trận pháp này phá hủy, nhưng là trận pháp hạch tâm còn lưu lại, tòa này khổng lồ trận pháp còn có thể vận hành. Đem trong tay bút lông bút xuống về sau, Diệp Vân ngồi tại chủ vị, nhìn trước mắt đám người. Lần này tiến công thất bại là tòa trận pháp này nguyên nhân, các vị không nên tự trách. Diệp Vân chậm ung dung mở miệng, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới những trận pháp này còn có thể tạo thành một tòa đại trận. Trước mắt cần có chính là xác minh tòa trận pháp này đến cùng là loại nào trận pháp, khả năng không lại lần nữa mở ra hoặc là vĩnh viễn không cách nào mở ra bình chướng. Nhớ tới mình cùng Linh Chu cùng Linh Thú liên thủ đánh tan bình chướng, mình lúc ấy toàn lực xuất thủ bộc phát lôi đỉnh, nếu như không có linh thạch pháo trợ giúp, căn bản là không cách nào đánh tan tầng bình chướng này. Đang lúc Diệp Vân muốn tiếp tục mở miệng lúc, một luyện khí kỳ đệ tử xông vào trong quân chướng, báo cáo Diệp thống soái, những cái kia khô lâu đổ tới. Cái gì? Phùng Mạc lập tức đứng dậy, hướng về quân chướng đi ra ngoài, đi vào doanh địa biên giới, chỉ nhìn thấy xa xa trong rừng rậm chính lóe ra trận trận lục sắc ánh lửa. Chương 76, chui vào tại đem trong rừng cây khô lâu đều giải quyết về sau, Diệp Vân hạ lệnh mở ra phòng ngự trận pháp. Một tòa nhị giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp dâng lên, đem doanh địa phạm vi đều bao phủ. Lúc trước không mở ra trận pháp, là bởi vì tòa này doanh địa còn chưa bại lộ, mà bây giờ, tại đem trận pháp mở ra về sau, Diệp Vân lập tức xuất lĩnh đại quân cưỡi linh chu tiến về dự bị doanh địa. Cái này doanh địa vị trí đã bại lộ, lại tiếp tục đóng quân sẽ bị huyết tông phái những cái kia khô lâu tiếp tục quấy rối. Linh chu hướng bắc phi hành ngàn dặm về sau, đáp xuống một đầu nhất giai trung phẩm linh mạch bên trên. Đại quân lập tức xây dựng cơ sở tạm thời, đem linh thuyền trên dự bị phòng ngự trận pháp trận bàn bố trí xong về sau, một tòa doanh địa tạm thời liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hiện tại, huyết tông phòng ngự trận pháp trong ngắn hạn là không cách nào một lần nữa bố trí, cần phái chút đệ tử tiến đến điều tra một phen. Diệp Vân ngồi tại chủ vị, nhìn xem dưới đáy chư vị trúc cơ kỳ đệ tử. Lần thứ nhất tiến công thất bại nguyên nhân các vị đều rất rõ ràng, nếu như không thể phá hủy tòa trận pháp kia hạch tâm, đại quân tiến công lại nhiều cũng vô dụng. Trung tâm quân trướng bên ngoài, trên trăm tên luyện khí hậu kỳ ngự thú tông đệ tử ngay tại tập kết. Đối xử mọi người viên đều đến đông đủ về sau, Diệp Vân đem trong đại quân gần 3 thành liễm tức phù cùng nín thở phù giao cho bọn hắn. Lần này tiến công, vô luận các ngươi thu hoạch được loại nào thu hoạch, đồng đều có thể toàn bộ giữ lại. Diệp Vân đứng tại trước mặt mọi người, một lát sau liền hạ lệnh, xuất phát. Trăm tên luyện khí kỳ đệ tử lập tức dán lên thu liễm tự thân khí tức linh phù, bắt đầu hướng về ở ngoài ngàn dặm mỏ linh thạch bên ngoài sân bên cạnh một chỗ cỡ lớn trạm gác buôn tập. Đợi đến những này phụ trách chui vào đệ tử xuất phát trăm dặm về sau, Diệp Vân nhìn về phía Phùng Mạc bọn người, Phùng Mạc lập tức gật gật đầu, xuất lĩnh đại quân xuất phát. Trên chiến trường, để binh sĩ không có ý nghĩa chịu chết không thể nghi ngờ là chiến trường tối kỵ, Diệp Vân đương nhiên sẽ không phạm cái này sai lầm. Tập kết cái này trăm tên đệ tử danh nghĩa bất quá là một chút thủ đoạn nhỏ thôi. Lần trước tiến công trước, đã từng tiến hành qua vài lần loại này quy mô tiến công. Đợi đến tất cả ngự thú tông đệ tử leo lên linh chu về sau, Diệp Vân bay ra linh chu thẳng tắp đuổi kịp phụ trách chui vào bộ đội. Lần này, hắn muốn đích thân xuất lĩnh những đệ tử này chui vào. Huyết tông quặng mỏ bên trong, Lô Hà nhìn xem trong tay đưa tin phủ, ngự thú tông đệ tử sẽ tại sau 3 canh giờ, tập kích chúng ta đông nam phương hướng chẳng gác. Đại khái 100 tên luyện khí hậu kỳ đệ tử, những người này một khi tất cả đều tổn thất ở chỗ này, đoán chừng ngự thú tông nhánh đại quân này sẽ thịt đau thật lâu đi. Một bên Mưa Văn Hổ cười lạnh nói, ngươi dẫn theo lĩnh 400 tên đệ tử tiến về trạm gác bên ngoài, chỉ chờ ngự thú tông tiến công, đem bọn hắn toàn bộ bao vây tiêu diệt ở nơi đó. Lô Hà đối một tên khác trúc cơ trung kỳ đệ tử nói. Tư Ngọc đáp ứng, sau đó liền đang phụ trách vòng trong phòng ngự đệ tử bên trong chọn lựa 400 luyện khí kỳ đệ tử tiến về trạm gác. Tại quặng mỏ bên ngoài, Diệp Vân rơi xuống dẫn theo đông đảo đệ tử mặt đất. Sau đó Lôi Minh từ phía sau bay tới, đem chảo bên trong một trường đưa tin phủ giao cho Diệp Vân. Diệp Vân thu được về sau, cảm thụ một chút khí tức liền thẳng tắp đi hướng tại trong đội ngũ cuối cùng mấy người. Lâm Hiểu Yến nhìn xem Diệp Vân thẳng tắp hướng mình đi tới, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, sau đó liền lập tức thả ra phi hành pháp khí muốn chạy trốn nơi này. Lâm Hiểu Yến điều khiển phi hành pháp khí, một đường phóng tới huyết tông đệ tử quặng mỏ. Diệp Vân thấy thế cũng chỉ là gọi ra mãng bắt cùng, sau đó lấy ra một chi thượng phẩm pháp khí linh tiễn, kéo cung bắn tên, một chi mũi tên lấy cực nhanh tốc độ đuổi kịp Lâm Hiểu Yến, đem nó hộ thể linh lực phá vỡ, liên đối thân thể mềm mại cùng nhau đính tại một gốc ngàn năm cổ mục lên. Ma tông gian tế, chết không có gì đáng tiếc. Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng, sau đó nhìn về phía trước đó đứng tại Lâm Hiểu Yến bên cạnh hai tên đệ tử. Hai tên đệ tử thấy thế lập tức lấy tâm ma phát thệ, cùng nàng không hề quan hệ. Sau đó Diệp Vân liền trở lại đại quân phía trước. Diệp Vân tại đông đảo đệ tử trước mặt, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết Lâm Hiểu Yến, để ở đây các đệ tử cùng đại bị kinh ngạc. Dựa theo lúc trước nói, lần này tiến công vô luận các vị tại quặng mỏ bên trong thu hoạch được loại nào chiến lợi phẩm, đồng đều nhưng toàn bộ giữ lại. Sau đó liền dán lên một chương ẩn thân phù cùng liễm tức phù, bắt đầu hướng về huyết tông quặng mỏ đi đến. Chư vị đệ tử thấy thế cũng nhao nhao đuổi theo, đem nhị giai liễm tức phù cùng ẩn thân phù dán lên về sau, bắt đầu hướng về quặng mỏ ẩn nút. Tại huyết tông quặng mỏ bên trong, lúc trước bị phá hư trận pháp có một bộ phận đã bị một lần nữa bố trí, bất quá bao trùm khu vực ở giữa lại có khe hở. Diệp Vân ra hiệu hậu phương linh trùng phong đệ tử thả ra linh trùng, thăm dò những này trong khe hở phải chăng có cấm chế. Một linh trùng phong đệ tử thả ra trên trăm con linh muỗi tạo thành muỗi bầy, để tất cả con muỗi phân biệt từ khác nhau khe hở ở giữa bay qua. Đột nhiên, một viên hỏa cầu bay thẳng bay qua trận pháp khe hở linh muỗi bầy, trong nháy mắt đem những này chỉ có luyện khí 1-2 tầng linh muỗi tiêu diệt sạch sẽ. Đám côn trùng này thật nhiều lắm, nếu không phải trận pháp còn không có chữa trị tốt, chúng ta cũng không cần ở chỗ này tuần tra. Còn không phải sao, cam chịu số phận đi, ai kêu chúng ta thiên phú chênh lệch. Hai tên huyết tông đệ tử đem linh muỗi bầy tiêu diệt về sau, hướng về tuần tra phương hướng đi đến. Không có cấm chế tồn tại. Tên kia linh trùng phong đệ tử hướng Diệp Vân ra hiệu. Diệp Vân lúc này giơ tay lên ra hiệu trước mọi người tiến. Tại mấy tên linh trùng phong đệ tử điều tra dưới, Diệp Vân một nhóm trăm người tiếp cận cơ hồ không có trận pháp phòng ngự quặng mỏ vòng trong. Phân tán tìm kiếm. 100 tên đệ tử lập tức phân tán, 22 một tổ bắt đầu hướng về bốn phía tìm kiếm. Một chính dẫn đội tuần tra huyết tông đệ tử đột nhiên bị người từ phía sau che miệng lại, sau đó liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Cuối cùng còn sót lại hình tượng, chính là Diệp Vân đứng tại đội viên mình bên cạnh thi thể thả ra Lôi Minh cùng Giao Lam. Giống. Giao Lam phát ra gầm lên giận dữ, trên bầu trời trong nháy mắt rơi xuống mảng lớn lôi đình bắt đầu phá hủy địa phương này. Lúc này Diệp Vân đứng tại huyết sắc cổ sáng bên cạnh, sau đó liền lấy ra một tờ phù bảo. Toàn lực thôi động, một chiếc búa lớn xuất hiện trên bầu trời. Dừng tay. Tiếp cận 10 tên trúc cơ tu sĩ từ quặng mỏ chỗ sâu bay ra hướng về Diệp Vân đánh tới. Cự truy rơi xuống, tấm búa này bảo một lần cuối cùng sử dụng cơ hội, cũng là uy lực lớn nhất một lần công kích rơi vào trong cột ánh sáng tâm tiết điểm phía trên. Oanh. Cự truy nện ở trung tâm tiết điểm, trong nháy mắt đem tòa trận pháp này hạch tâm đánh nát. Giống. Ly. Đỏ Loan cùng Mực Uyên tính cả cái khác linh thú bị thả ra, trực tiếp phóng tới ngay tại đánh tới đông đảo trúc cơ tu sĩ. Diệp Vân gọi ra Bạch Long Thương, một ngựa đi đầu bay thẳng trong đám người này tu vi cao nhất một trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. 10 đầu trúc cơ kỳ giao long cùng Đỏ Loan 14 đầu linh thú, trong nháy mắt tìm tới riêng phần mình đối thủ. Ken. Diệp Vân một thương đâm thẳng, đem tên kia cầm trong tay cự phủ huyết tông trúc cơ đánh lui. Nô Hà cầm trong tay cự phủ, lại lần nữa xông lên, cùng Diệp Vân cận thân giao chiến. Giết. Tại quặng mỏ bên ngoài, nhìn thấy cự truy xuất hiện trên không trung về sau, xuất lĩnh lấy đại quân ngay tại quặng mỏ bên ngoài chờ đợi Phùng Mạc lập tức hạ lệnh tiến công. Lúc này, phụ trách bên ngoài phòng ngự huyết tông đệ tử còn tại hướng về vòng trong khu vực tới gần, kết quả ngự thú tông đệ tử đột nhiên từ trong rừng rậm xung ra, đem bọn hắn đánh trở tay không kịp. Phùng Mạc một số người từ không trung bay về phía vòng trong, trợ giúp đang bị 10 tên trúc cơ kỳ vây công Diệp Vân.